Chương 1207, cơ quan nội tạng đều ngã nát. Chương 1207, cơ quan nội tạng đều ngã nát. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta vô ý tổn thương hai vị tính mệnh, chỉ cần hai vị trên thân một vật. Linh thần thoáng có chút kinh ngạc, thứ gì? Người áo đen ánh mắt rơi xuống Phùng Kỳ Chính trên thân, thiếu chủ, chúng ta là cướp âm môn người. Phùng Kỳ Chính giật nảy cả mình. Linh thần cũng sửng sốt. Cướp âm môn người làm sao lại xuất hiện tại võ quốc? Người áo đen tiếp tục nói, đã thiếu chủ không nguyện ý thừa nhận thân phận của mình, cùng chúng ta đồng mưu đại sự, kia liền xin đem Tề Vương lưu lại tín vật giao ra, chính chúng ta mưu sự. Về sau, cùng thiếu chủ lại không liên quan. Phùng Kỳ Chính vô ý thức mà hỏi, tín vật gì? Người áo đen nói, khối ngọc bội kia. Phùng Kỳ Chính nghe xong, chỉ cần giao ra ngọc bội, liền có thể cùng những người này rũ sạch sở, vậy quá tốt. Một miếng ngọc vỡ đeo mà thôi. Hắn vô ý thức nhìn về phía Linh Thần. Bởi vì lúc trước hắn cùng Linh Thần thẳng thắn thân phận của mình lúc, đem khối ngọc bội kia giao cho Linh Thần. Linh Thần lại là ánh mắt lấp lóe, rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy có chút không đúng. Muốn mưu đồ đại sự, không có Phùng Kỳ Chính hoàng gia huyết mạch cùng thân phận, chỉ dựa vào một khối ngọc bội, danh bất chính, luôn bất thuận, ai nhận? Đột nhiên, Linh Thần ánh mắt co rụt lại. Hắn nghĩ tới Tiêu Nhan Tịch đã nói với hắn, Khang Bảo Bảo vì một khối ngọc bội, đồ phi đao môn cả nhà, Thiên Dương địa âm bội. Khang Bảo Bảo đồ người toàn môn là vì Thiên Dương bội. Những người này phí hết tâm tư nghĩ Tề Vương lưu lại ngọc bội, hẳn là khối ngọc bội này chính là địa âm bội. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm người áo đen, các ngươi thật sự là cướp âm môn người. Người áo đen nhìn xem Linh Thần không nói chuyện, đoán chừng là sợ nói càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Linh Thần a một tiếng, đã các ngươi là cướp âm môn người, liền hẳn phải biết, Phùng Kỳ Chính khối ngọc bội kia là nhặt được, căn bản không phải hắn. Cho nên, hắn căn bản không phải cái gì Tề Vương hậu duệ. Người áo đen nghiêm nghị nói, ta mặc kệ hắn có phải là Tề Vương hậu duệ, giao ra ngọc bội, từ nay về sau cầu về cầu, đường đường về. Linh Thần trong lòng có phổ. Những người này căn bản không thể nào là cướp âm môn người. Đệ nhất, cướp âm môn lúc trước đã bị hắn mang binh tiêu diệt, cho dù có cá lọt lưới, cũng đều là một ít cá tôm nhỏ, là không nổi sóng lớn. Thứ hai, đối với cướp âm môn người mà nói, muốn thành sự, thân phận của Phùng Kỳ Chính so khối ngọc bội kia trọng yếu hơn. Cho nên, những người này không phải cướp âm môn người, bọn hắn mục đích thực sự là hướng về phía khối ngọc bội kia đến. Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, ngọc bội là ngươi nhặt được, có cho hay không ngươi định đoạt. Phùng Kỳ Chính không do dự, một miếng ngọc vỡ đeo mà thôi, chỉ cần bọn hắn về sau không đến thì ta, cho bọn hắn chính là. Được, nghe ngươi. Linh Thần tay vươn vào trong ngực sờ sờ, sau đó đem một khối dùng bao vải bao lấy đồ vật hướng người áo đen thả tới, cầm lên ngọc bội, cút nhanh lên. Người áo đen ánh mắt bị Linh Thần ném qua đến đồ vật hấp dẫn, nhưng bao khỏa không đủ gấp, giữa không trung liền lỏng lẻo, vải đen bên trong rơi ra một khối nhỏ. Thô lương bánh bột nô. Đây là Linh Thần đến võ quốc quốc đồ trên đường ăn để thừa. Thân là quân nhân, biết rõ lương thực tầm quan trọng, Linh Thần thân là một quân chủ soái cũng giống như vậy, sẽ không lãng phí một điểm lương thực. Người áo đen ý thức được mình bị lừa gạt, cũng không chờ hắn phản ứng, ken một tiếng, hắn gác ở hỏa kế trên cổ đao bị đánh văng ra. Linh Thần một kiếm chống mở đối phương đao, tay kia bắt lấy hỏa kế, tiện tay hất lên, đem hắn vung ra sau lưng. Trốn đi. Hỏa kế lơm lớp lo sợ lên tiếng, tranh thủ thời gian tránh tại một đống sọt đằng sau. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm người áo đen, tiếp xuống, nên ta hỏi ngươi. Đáp sai một chữ, ngươi chết. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, đao trong tay mang hàn mang chém về phía Linh Thần. Linh Thần chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người, một đao này liền thất bại, trong tay kiếm thân đập ngang, hung hăng đập tại người da đen ngực. Bình một tiếng, người áo đen trực tiếp bay ngược ra ngoài, tiến đụng vào một đống trong giỏ trúc. Một kích này nếu là dùng mũi kiếm, người áo đen sớm không còn. Linh Thần đạm mạc nói, ngươi cùng bổn vương chênh lệch quá lớn, còn là thành thật trả lời bổn vương vấn đề, chớ tự tìm khổ ăn. Các ngươi căn bản không phải cướp âm môn người, là vạn quốc hội người a. Người áo đen giữ im lặng. Phùng Kỳ Chính giận tí mặt, hướng người áo đen nhanh chân đi đến, đồng thời chửi ầm lên, ngươi cái con chó đẻ, Linh Thần cha hỏi ngươi còn dám không trả lời, tin hay không lão tử đem ngươi đầu góc vặn xuống tới. Ngay tại Phùng Kỳ Chính tới gần thời điểm, người áo đen đột nhiên nhảy lên một cái, đã lên mấy cái giỏ trúc đánh tới hướng Phùng Kỳ Chính. Thừa dịp giỏ trúc che đậy Phùng Kỳ Chính ánh mắt, người áo đen thừa cơ đánh lén, một đao chém về phía Phùng Kỳ Chính. Linh Thần nhắc nhở, lão Phùng, cẩn thận. Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Phùng Kỳ Chính trong tay thép vân tay quét qua, đem bay tới giỏ trúc đánh bay, sau đó nằm ngang giơ lên thép vân tay. Ken một tiếng, người áo đen đao chạm tại thép vân tay bên trên, đáng sợ lực đạo trực tiếp để trường đao gãy thành hai đoạn. Không đợi người áo đen lấy lại tinh thần, Phùng Kỳ Chính tay trái một thanh nắm cổ của hắn, đem hắn cả người giơ lên, sau đó hung hăng đập xuống đất. Phình một tiếng, toàn bộ cửa hàng đều đang run rẩy. Trên mặt đất người áo đen cùng muốn chết gà như chỉ run rẩy, trong miệng không ngừng ra bên ngoài tuôn ra bọt máu. Phùng Kỳ Chính trời sinh thần lực, đoán chừng lần này trực tiếp đem người áo đen cơ quan nội tạng đều ngã nát. Mẹ nó, để ngươi đối với chúng ta bàn lén. Phùng Kỳ Chính còn chưa hết giận, một cước đem người áo đen đá đến Linh Thần dưới chân. Linh Thần tự nhiên sẽ không trách Phùng Kỳ Chính hạ thủ hung ác, bọn hắn bị tập kích lúc mũi tên thứ nhất là vọt thẳng Phùng Kỳ Chính cái hót đến, nếu như không phải hắn, Phùng Kỳ Chính hiện tại đi sớm tìm đi Diêm Vương uống trà. Những người này vốn phải là hướng về phía mạng của bọn hắn đến, muốn giết người đoạt bảo, về sau phát hiện hai người bọn hắn khó đối phó, lúc này mới cải biến sách lược. Linh Thần nhìn xem dưới chân không ngừng thổ huyết bọn người áo đen, uy, còn có thể nói chuyện sao? Cái sau ánh mắt tan rã, trong miệng không ngừng tuôn ra bọt máu, rất hiển nhiên là nói không được lời nói. Linh Thần cũng lời lời vô ích, không thể nói chuyện, đây cũng là không dùng, trực tiếp tay nâng kiếm rơi, một kiếm đứt cổ. Phùng Kỳ Chính nộ khí khó tiêu, Linh Thần, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Ninh Thần khoát khoát tay, đánh gây hắn, trung thực đợi đi, bên ngoài tối như mừng, quỷ mới biết giấu bao nhiêu cung tiễn thủ, chúng ta căn bản không cần thiết ra ngoài mạo hiểm, chờ trời sáng. Ninh Thần đang nói, đột nhiên hít hà, thơm quá a, ngươi nghe được không có? Phùng Kỳ chính người liên tục gật đầu, ta cũng nghe được, tựa như là theo gian phòng này chuyển tới, ta vào xem. Ninh Thần nói, cẩn thận một chút. Phùng Kỳ chính như một tiếng, sau đó đi vào cách đó không xa một căn phòng. Một lát sau đi ra, Ninh Thần, trong này có cái nồi, bên trong nấu chính là thịt khô, còn có rượu đâu? Ninh Thần nhìn về phía tránh tại giỏ trúc đằng sau hỏa kế, đồ vật bên trong là ngươi làm cho. Hỏa kế liên tục gật đầu. Ninh Thần vui, quá tốt, cái này liền càng không cần thiết ra ngoài mạo hiểm, chúng ta ở bên trong ăn cái nồi uống rượu. Bên ngoài trời đông giá rét, để những cái kia cháu trai miêu đi, đông lạnh bất tử bọn hắn. Chương 1208, thần xạ thủ chương 1208, thần xạ thủ bên ngoài bằng hữu, đêm nay chúng ta ngay ở chỗ này qua đêm, các ngươi nếu là không sợ bị chết quóng, liền tiếp tục ở bên ngoài trông coi đi. Bất quá ta muốn nói cho các ngươi, chỉ cần các ngươi dám bước vào tiệm này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ninh Thần hướng bên ngoài hô to, đồng thời lục soát một chút chết đi người áo đen thân, không tìm được cái gì vật hữu dụng, sau đó một cước đem thi thể đá ra ngoài. Chợt, hắn đi tới gian phòng kia. Gian phòng không lớn, bên trong có bồn lô, hỏa thiêu chính vượng, phía trên mang lấy một cái nồi, bên trong nấu lấy cắt thành phiến thịt khô. Hôm nay phát lương tháng, tiểu hỏa kế vụng trộm mua chút thịt khô cùng rượu chuẩn bị khao một chút chính mình, không nghĩ tới thịt khô vừa vào nồi, liền gặp được cái này việc sự tình. Thịt khô không nhiều, rượu cũng không phải cái gì rượu ngon. Bởi vì hỏa kế lương tháng không cao, miễn cưỡng đủ sống tạm. Ninh Thần tự nhiên sẽ không ăn không, ném cho hỏa kế mấy khối bạc vụn. Hỏa kế sống chết cũng không chịu nhận, nói là Ninh Thần cứu hắn, không thể lại muốn tiền của hắn, cái này bỗng nhiên cái nổi hắn mời. Nhưng hắn quên, trận này tai họa vốn là Ninh Thần cùng Phùng Kỳ chính mang cho hắn. Ninh Thần cương ép đem bạc đút cho hắn, lôi kéo hắn cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Phùng Kỳ chính tư trượt một ngụm rượu, hỏi: "Ninh Thần, ngươi nói những người kia là vạn quốc hội người?" Ninh Thần hơi gật đầu, vô cùng có khả năng. "Vậy bọn hắn vì sao cần phải muốn ta khối ngọc bội kia đâu?" Ninh Thần trầm giọng nói, có lẽ là cùng một cái truyền thuyết có quan hệ. Cái gì truyền thuyết? Truyền thuyết có hai khối ngọc bội, tên là Thiên Dương Địa Âm Bội, hai khối ngọc bội hợp hai là một, có xoay chuyển thời không năng lực. Phùng Kỳ chính mở to hai mắt nhìn, cái thứ gì? Xoay chuyển thời không? Cái này không nói nhảm sao? Linh Thần mỉm cười bật cười, là rất nói nhảm, nhưng có đôi khi nói nhảm sự tình cũng có thể là sự thật. Phùng Kỳ chính nói, ta rõ ràng, bọn họ có phải hay không cảm thấy ta khối ngọc bội kia là Thiên Dương Địa Âm Bội bên trong một khối? Linh Thần khẽ gật đầu. Phùng Kỳ chính nhíu môi khinh thường, chửi bậy nói, đám người này đầu óc khẳng định có bệnh. Linh Thần cười cười, đang muốn mở miệng, lại là đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị nói, cẩn thận. Siêu. Một đạo hàn mang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng nồi sắt. Trong nồi canh tiến vào bùn lô trong đống lửa, chi chi âm thanh không ngừng, kích thích đại lượng khói đặc, hương vị gây mũi. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, một tiếng này đúng là có người bắn thủng nóc phòng. Phùng Kỳ chính cũng phát hiện điểm này, nhịn không được nói, thật mạnh lực cánh tay. Bình thường mũi tên va vào nóc nhà ngói xanh đều sẽ bị bắn ra. Một tiếng này đúng là xuyên thủng nóc nhà, liền Phùng Kỳ chính cũng khoe đối phương lực cánh tay, có thể thấy được bắn tên người đích xác bất phàm. Siêu. Lại là một đạo mũi tên bắn thủng nóc phòng rơi xuống. Một tiếng này thẳng đến Linh Thần đỉnh đầu mà đến. Bạch. Tàn ngộng ra khỏi vỏ. Ken một tiếng, mũi tên bị một kiếm chém bay. Xuyệt. Linh Thần làm cái im lặng thủ thế, phất tay dập tắt ngọn đèn, hạ giọng nói, đối phương có thể nghe âm thanh phân biệt vị, đừng nói chuyện. Trong gian phòng lâm vào hắc ám. Vốn cho rằng tránh tại trong tiệm này, đợi đến bình minh liền không sao. Không nghĩ tới đối phương lại còn có cái thần xạ thủ. Dạng này trốn ở đó cũng không phải biện pháp, Linh Thần hạ giọng nói, lão Phùng, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Ta cùng đi với ngươi. Không cần, ngươi tránh tốt, ta không có la ngươi đừng đi ra. Phùng Kỳ chính trời sinh thần lực, thân thủ cũng rất tốt, nhưng tính linh hoạt là hắn nhược điểm. Âm thầm giấu không ít cung tiễn thủ, trong đó còn có thần xạ thủ, Phùng Kỳ chính tùy tiện ra ngoài rất dễ dàng thụ thương. Linh Thần bước chân nhẹ nhàng hướng cổng đi đến, hắn không đi cửa sau, đi tới cửa chính cổng, sau đó một cái lắc mình xông ra ngoài, thân như quỷ mị, hai cái lên xuống liền đến đối diện cửa hàng trước, thả người nhảy lên, lướt lên đối diện nóc nhà. Nóc nhà đằng sau, quả nhiên ẩn giấu mấy cái cung tiễn thủ. Linh Thần đột nhiên xuất hiện, để bọn hắn giật nảy cả mình, vô ý thức đối với Linh Thần bắn tên. Linh Thần triển khai chuồn chuồn bước, thân pháp nhẹ nhàng, nhẹ nhõm né tránh mũi tên, sau đó không chờ bọn họ bắn ra mũi tên thứ hai, người đã tới gần. Trong đêm tối, lưỡi dao sắc tận xương, một kiếm một cái, sáu cái cung tiễn thủ tiễn thuật đến, nhưng thân thủ liền kém chút, còn không có bắn ra mũi tên thứ hai, đều bị Linh Thần một kiếm đứt cổ. Ngay tại Linh Thần giết chết cái thứ sáu thời điểm, đột nhiên phía sau lưng phát lạnh, trở tay một kiếm, keng, trong bóng tối tóe lên một trận hỏa tinh, một đạo mũi tên bị đẩy ra, nhưng lại chấn động đến Linh Thần kiếm vang dội ken ken, hổ khẩu có loại bị xé nứt đâm nhói cảm giác. Linh Thần trong lòng giật mình, đống nhiên quay người, bén nhọn tiếng xe gió đồng thời vang lên. Ba đạo mũi tên, thành phẩm chữ hình, tại đêm tối dưới sự yểm hộ, hóa thành hàn mang kích xạ mà đến. Linh Thần một kiếm đâm ra, mũi kiếm kéo ra kiếm hoa, ken ken ken, ba đạo mũi tên đều bị đạn bay ra ngoài. Đối diện trên nóc nhà, một thân ảnh nhào về phía mặt đất, thân tại không trung thời điểm, lần nữa hướng Linh Thần bắn ra một tiễn. Linh Thần huy kiếm, đem mũi tên ngăn lại. Nhưng đối diện nóc nhà người đã rơi xuống đất, chạy vội chạy lấy đà, thả người nhảy lên liền nhảy lên bên trên Linh Thần vị trí nóc nhà. Thò đầu ra thời điểm, bằng vào bản năng, hướng Linh Thần phương hướng bắn ra một tiễn. Linh Thần nghiêng người huy kiếm, đánh bay mũi tên. nhưng đối phương tiễn thuật quả thực đến, theo túi đựng tên lấy tiễn, đến dương cung cài tên, nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở. Trong tay hắn cung, so với bình thường cung càng lớn càng nặng. Nhưng hắn dương cung cài tên, mỗi một tiễn đều cung kéo căng tròn, vô cùng nhẹ nhõm, lực cánh tay bất phàm. Siêu siêu siêu. Từng đạo mũi tên phá không, bắn về phía Linh Thần. Khoảng cách gần như thế, đúng là làm cho Linh Thần không cách nào tới gần, chỉ có thể bị ép phòng thủ. Liên tiếp mười mấy tiễn, đúng là đem Linh Thần bước đến mái hiên bên cạnh. Đối phương đứng tại nóc nhà bên trên, dương cung cài tên, nhắm ngay Linh Thần, nhưng không có bắn tên. Hắn đánh giá Linh Thần, lưng hổ eo ong bỏ ngựa chân, không hổ là uy danh hiển hách, vai hùng bất phàm đại huyền nhiếp chính vương. Tại hạ vô ý đả thương người, chỉ vì lấy một vật mà đến, còn mời nhiếp chính vương thành toàn. Linh Thần cũng meo mắt lại đánh giá đối phương, người này mặc dù một thân màu đen trang phục, nhưng vẫn chưa lấy vải đen che mặt. Mặt vuông, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt sắc bén, lộ ra mười phần cương nghị chính trực. Đại huyền người. Cái sau gật đầu, vâng. Linh Thần cười lạnh nói, đại huyền người đến võ quốc, nhưu sát ta cái này nhiếp chính vương, ngươi thật là có tiền đồ. Trung nghĩa khó song toàn, ta biết ra tay với nhiếp chính vương, sẽ bị giang hồ đồng đạo chỗ khinh thường. Nhưng ta thiếu người một ơn huệ lớn bằng trời, không thể không trả, còn mời nhiếp chính vương thứ tội. Ta cũng không muốn tổn thương vương gia, chỉ cần vương gia giao ra vật của ta muốn, tại hạ lập tức rút lui. Ngày khác nếu có cơ hội, chắc chắn ở trước mặt tỉnh tội. Linh Thần nói, khối ngọc bội kia. Vâng. Ngươi thụ người nào nhờ vả? Vương gia thứ tội, xin thứ cho ta không thể nói. Linh Thần cười lạnh, ngọc bội kia ngươi vĩnh viễn lấy không được. Cái sau trầm giọng nói, mời vương gia đừng để tại hạ làm khó, ta cũng không muốn tổn thương vương gia. Linh Thần chậm rãi giơ lên kiếm, ngươi có phải hay không không muốn, mà là ngươi thường không được bổn vương. Ngươi thật làm bổn vương trong tay kiếm là bài trí, tại hạ cung tiễn cũng không phải bài trí. Linh Thần a một tiếng, nói, kia liền so tài xem hư thực, ngươi như thật là có bản lĩnh, ngọc bội ngươi lấy đi. Liền sợ ngươi cầm không đi ngọc bội, còn phải đem mệnh lưu lại. Chương 1209, lên quý tài chi tâm chương 1209, lên quý tài chi tâm cung tiễn thủ nhìn chằm chằm Linh Thần nhìn một hồi, thở dài nói, kia liền như vương gia mong muốn. Dứt lời, mũi tên như mang, bắn về phía Linh Thần. Khoảng cách giữa hai người, bất quá 3-5 m, đổi lại người bình thường, tự nhiên là trốn không thoát một tiễn này. Nhưng Linh Thần thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, hơn nữa còn là có thể trả một đạo kiếm khí siêu phẩm cao thủ. Tại đối phương bắn tên thời điểm, tàn mộng kiếm phát ra một tiếng kiếm minh. Theo Linh Thần một kiếm quét ngang, kiếm khí hóa thành một đạo dây nhỏ xé rách bầu trời đêm. Bắn về phía Linh Thần mũi tên, bị kiếm khí một phân thành hai. Cung tiễn thủ sắc mặt đại biến, muốn tránh đã tới không kịp, trơ mắt nhìn kiếm khí chặt đứt trong tay hắn đại cung, sau đó lại chạm ở trên người hắn. Theo rên lên một tiếng, thần xạ thủ trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện tại một bên khác mái hiên bên trên, sau đó theo trên nóc nhà ngã xuống, hung hăng nện ở trên mặt đường. Linh Thần sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, một kiếm này đem hắn thể nội cái kia đạo khí rút cái 7-8 phần. Bất quá hiệu quả còn là rất khả quan. Hắn theo trên nóc nhà lướt xuống, cảnh giác ngắm nhìn một phía. Bởi vì theo trước đó bắn về phía bọn hắn mũi tên số lượng nhìn, cung tiễn thủ không chỉ trước mắt mấy cái này, nhưng chung quanh không có cung tiễn thủ, có lẽ bọn hắn mai phục tại bờ gạo cửa sau a. Linh Thần mang theo kiếm, nhìn về phía thần xạ thủ, cái sau tình huống rất thê thảm, trước ngực vết thương dữ tợn đáng sợ, sâu đủ thấy xương, máu tươi không ngừng ra bên ngoài tuôn. Nếu như không ai cứu, con hàng này chết chắc. Linh Thần ánh mắt có chút dây rủa, bởi vì hắn lên quý tài chi tâm, gia hỏa này không chỉ thân thủ đến, tiễn thuật càng là thần hồ kỳ kỹ. Mà lại, theo bọn hắn giao thủ bắt đầu, người này khắp nơi lưu thủ, mỗi một tiễn đều tránh đi chỗ yếu hại của hắn, nhìn như lăng lệ, lại không nguy hiểm đến tính mạng. Tăng thêm tướng do tâm sinh, người này một mặt chính khí, hẳn không phải là cùng hung cực ác chi đồ. Có muốn cứu hắn hay không? Linh Thần biết nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nhưng hắn thật không bỏ giết người này. Nếu là có thể đem hắn lấy về mình dùng, như vậy đại huyền cung tiễn doanh tướng sĩ, tiễn thuật chắc chắn để cao mạnh. Linh Thần do dự một hồi, tiến lên huy kiếm, cắt lấy đối phương vào áo, sau đó để lại vết thương, phòng ngừa hắn mất máu quá nhiều. Cái sau mặt mũi tràn đầy thống khổ, nhưng ánh mắt lại hiện ra khó có thể tin. Nhưng chợt, hắn lại lắc đầu, nói, đừng cứu ta, cũng may thiếu ân tình còn. Ta ám sát vương gia, tội ác tày trời, coi như sống sót, về sau trên giang hồ cũng không có ta nơi sống yên ổn, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Có thể chết ở vương gia trong tay, làm sao không phải một chuyện may mắn. Linh Thần đang muốn mở miệng, lại nghe một trận tiếng vó ngựa vang lên. Linh Thần ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một con ngựa ở phía trước chạy vội, theo sát phía sau một chi mười mấy người đội ngũ. Ở phía trước chạy vội chính là điều thuyền. Người phía sau ngựa xem thấu, là võ quốc tuần thành doanh tướng sĩ. Điêu thuyền bọn tới Linh Thần trước mặt ngừng lại, dùng đầu góc của mình túi thân mật mại cọ lấy Linh Thần. Linh Thần vốn là ngồi xổm trên mặt đất, không cẩn thận bị đỉnh đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngay vào lúc này, người phía sau ngựa đuổi theo, nhìn thấy thi thể trên đất, đều là biến sắc. Những thi thể này chính là Linh Thần trước hết nhất giết mấy cái kia cung tiễn thủ, thi thể theo trên nóc nhà ngã xuống. Bọn hắn cấp tốc đem Linh Thần vây lại, dương cung bạc kiếm. Bọn hắn ngay tại tuần tra ban đêm, kết quả nhìn thấy một thất thần tuấn đại hắc mã, cái này xem xét chính là chiến mã. Thân là quân nhân, nào có không yêu ngựa? Hơn nữa còn như thế thần tuấn. Nhưng con ngựa này quá giàu hạn, bọn hắn tới gần, con ngựa này liền chạy, bọn hắn không truy, cái này thất lại dừng lại khiêu khích bọn hắn. Khí bọn hắn truy một đường, sau đó liền đuổi tới nơi này. Xem ra trên mặt đất người này chính là con ngựa này chủ nhân. Ngươi là ai? Cầm đầu tướng sĩ dùng đao chỉ vào Linh Thần, nghiêm nghị nói, còn không mau mau buông xuống vũ khí, thúc thủ chịu trói. Nếu không, tại chỗ bắn giết. Linh Thần đẩy ra điêu thuyền đầu to, từ dưới đất đứng lên, nhìn xem bốn phía tướng sĩ, lớn tiếng nói, tại hạ là lễ bộ thượng thư phó lô phó đại nhân trong phủ người, phụ mệnh đi ra làm việc, trên đường tao ngộ kẻ xấu, phấn khởi phản kháng mới giữ được một mạng. Đúng rồi, đồng bạn của ta giấu tại nhà này vừa gạo cửa sau cũng có dẫn người mai phục. Cầm đầu tướng sĩ giật mình, ngươi là phó đại nhân người?
Đúng vậy.
Nhưng có bằng chứng?
Linh thần nói, không có, bất quá nhìn thấy phó đại nhân, thật giả gặp mặt sẽ hiểu.
Cầm đầu tướng sĩ suy tư một chút, nói, tốt, tạm thời tin ngươi, giao ra binh khí.
Linh thần do dự một chút, đem kiếm của mình nộp ra.
Ngươi tên là gì?
Ta để người đi thông báo phó đại nhân.
Linh thần.
Cầm đầu tướng sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn chằm chằm Linh thần, ngươi, tên của ngươi lại cùng đại huyền tên Nhiếp Chính Vương đồng dạng.
Linh thần góc đối co lại, còn tưởng rằng đối phương nhận ra mình, không khỏi mỉm cười bật cười, nói, đúng vậy à, thật sự là quá khéo.
Cầm đầu tướng sĩ không nhiều lời cái gì, quay đầu nhìn về phía một sĩ binh, ngươi đi một chuyến phó đại nhân trong phủ, hỏi rõ tình huống.
Vâng.
Chợt, hắn lại phân phó mấy người lính, nói, mấy người các ngươi, đi nhà này vừa gạo đằng sau nhìn xem, nếu có kẻ xấu, có thể tại chỗ bắn giết. Sau đó đem trong tiệm người tất cả đều mang ra.
Vâng.
Mấy người lính xông vào vừa gạo.
Linh thần chỉ trên mặt đất thần xạ thủ, người này bị trọng thương, có thể hay không mau cứu hắn?
Đây cũng là đồng bạn của ngươi.
Linh thần lắc đầu, không phải, hắn là ám sát ta Lưu Manh.
Cầm đầu tướng sĩ có chút kinh ngạc, ngươi muốn cứu người giết ngươi?
Cứu sống, tài năng biết đầu têu sau màn, không phải sao?
Cầm đầu tướng sĩ khẽ gật đầu, chợt phân phó người, đi, tìm quân y đến.
Vâng.
Một sĩ binh lĩnh mệnh mà đi.
Cầm đầu tướng sĩ mặt mũi tràn đầy lao ước nhìn xem điều thuyền, hỏi Linh thần, đây là ngựa của ngươi?
Linh thần gật đầu.
Người con ngựa này thật là quá thông minh, biết ngươi gặp phải nguy hiểm, cho nên đem chúng ta dẫn tới nơi này.
Linh thần nao nao, sau đó lại cảm thấy rất hợp lý, điêu thuyền vẫn luôn rất thông minh, rất thông nhân tính, cứu hắn không phải lần đầu tiên.
Trước đó tại Đại Huyền kinh thành, hắn gặp được giám sát, điêu thuyền chạy về giám sát sở đem Phan Ngọc Thành bọn người gọi tới.
Linh thần vô điêu thuyền đầu to, vừa cười vừa nói, nó là ta trung thành nhất một trong những đồng bạn.
Cầm đầu tướng sĩ nói, cái này ngựa xem xét chính là thất chiến mã, ngươi là quân nhân.
Linh thần cười khẽ gật đầu.
Cầm đầu tướng sĩ do dự một chút, nói, xem ra ngươi hiện tại không lên chiến trường, con ngựa này có thể hay không bỏ những thứ yêu thích?
Nếu có thể, ngươi ra cái giá.
Linh thần nở nụ cười, quân nhân liền không có không yêu ngựa, nhất là bảo mã lương câu.
Hắn lắc đầu, vuốt ve điêu thuyền đầu to, vô cùng nói nghiêm túc, nó.
Thiên kim không đổi.
Điêu thuyền phát ra một tiếng hí lên, giống như là nghe hiểu như vậy.
Cầm đầu tướng sĩ cũng chưa cưỡng cầu, chỉ là có chút tiếng mới.
Ngay vào lúc này, mấy người lính mang phùng kỳ chính cùng vừa gạo hỏa kế theo trong tiệm đi ra.
Chương 1210, là cái người tại có thể sử dụng chương 1210, là cái người tại có thể sử dụng thượng thư phủ.
Phó lô trong gian phòng, sương mù lợ lờ.
Phó lô thân thể mập mạp nhét vào trong thùng tắm, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ.
Hai cái tư sắc không tầm thường nữ tử, lại cho hắn lao phía sau lưng.
Hai nữ tử này, là phó lô tiểu thiếp.
Cũng là không phải phó lô háo sắc, là hắn quá béo, thực tế xoa không đến phía sau lưng, chỉ có thể mời người hỗ trợ.
Phó lô còn tại dư vị vừa rồi cơm tối.
Linh thần đưa cho hắn cá sông khói cùng một cô, quả thực quá mỹ vị.
Hắn đêm nay uống không ít.
Lao ra, Tuần Thành doanh người cầu kiến.
Bên ngoài vang lên thanh âm của quản gia.
Phó lô một trận kinh ngạc, Tuần Thành doanh người muộn như vậy tìm hắn làm cái gì?
Tuần Thành doanh vệ binh bộ quản, cũng không về hắn quản.
Hắn hỏi, nhưng có nói cái gì sự tình?
Quản gia nói, trên đường phát sinh án mạng, Tuần Thành doanh trên đường bắt một người, người kia nói là chúng ta trong phủ người, cho nên Tuần Thành doanh tới hỏi một chút.
Chúng ta trong phủ,
tên gọi là gì?
Gọi Linh thần, lao ra, ngươi nói có phải hay không là?
Phó lô sắc mặt đột biến, đang theo trong thùng tắm đứng lên, vừa rồi đầy đều nhanh tràn ra tới nước, lập tức biến thành nửa thùng.
Nhanh, cho lão gia ta thay quần áo, ra đại sự.
Phó lô đứng lên thời điểm, hai cái tiểu thiếp còn đang ngó chừng nhìn, trong bụi cỏ tìm côn trùng.
Nghe tới phó lô tiếng thúc giục, không còn dám tìm, tranh thủ thời gian chạy đi vào cầm quần áo.
Quản gia, mau vào, đỡ lão gia ta đi ra.
Phó lô gấp cái chán đổ mồ hôi, hắn quá béo, thử nửa ngày cũng không thể theo trong thùng tắm đi ra.
Quản gia đẩy ra cửa tiến đến, phế sức chín châu hai hổ mới đưa phó lô theo trong thùng tắm lấy ra.
Hai cái tiểu thiếp tranh thủ thời gian cho phó lô thay quần áo.
Phó lô gấp thẳng lẩm bẩm, cái gì là không phải hắn?
Tuyệt đối là hắn.
Vị gia này cũng không thể xảy ra chuyện à, hắn muốn xảy ra chuyện, bệ hạ Long Nhan tức giận, không biết muốn chết bao nhiêu người.
Nhanh lên a, tay chân buộc về, chờ các ngươi cho ra mặc, lao ra ta mũ ô sa muốn ném.
Phó lô lung tung mặc quần áo tử tế, khoác kiện áo khoác liền chạy ra ngoài.
Hai cái tiểu thiếp đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới phó lô vậy mà có thể chạy nhanh như vậy.
Một bên khác, Phùng Kỳ chính cùng vừa gạo tiểu hỏa kế bị mang ra ngoài.
Mai phục tại cửa sau sát thủ, đoán chừng là phát hiện Tuần Thành doanh người, sau đó cấp tốc rút lui.
Lợi hại hơn nữa sát thủ, cũng không dám cùng quân nhân phân cao thấp.
Phùng Kỳ chính cùng tiểu hỏa kế phân biệt tiếp nhận gặng hỏi.
Kết quả nói với Ninh thần không sai biệt lắm.
Chờ một hồi, quân y đến, cho thân chịu trọng thương thần xạ thủ trị liệu.
Người này không chỉ ngực kiếm thương, theo trên nóc nhà rơi xuống thời điểm còn quẳng đoạn mất một cái chân.
Vẫn còn may không phải là cánh tay.
Nếu là cánh tay, hắn liền vô dụng, bởi vì coi như chữa khỏi, đối với tiễn thuật cũng sẽ có ảnh hưởng.
Phùng Kỳ chính tao mày nói, cứu hắn làm gì?
Một đao chặt được rồi.
Linh thần cười vô bờ vai của hắn, cái này còn sống còn hữu dụng.
Phùng Kỳ chính không có lại nói cái gì.
Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến.
Là phó lô.
Bình thường, hắn đều là cưỡi cố kiệu, nhưng Cố Kiệu tốc độ quá chậm, đổi ngồi xe ngựa. Một đường phi nhanh, điên hắn đều nhanh phun ra. Xe ngựa đến trước mặt, không đợi dừng hẳn, Phó Lô liền theo trong xe ngựa chui ra, đem quản gia dọa đến quá sức. "Nhanh nhanh nhanh, ghế ngựa." Quản gia tranh thủ thời gian chuyển đến ghế ngựa, vị Phó Lô xuống tới. Phó Lô một đường chạy chậm. Quản gia vội vàng hô to, "Phó đại nhân đến." Đây là tại nói cho đối diện tướng sĩ người đến là ai. Không báo cáo thân phận, tùy tiện phóng tới tướng sĩ rất nguy hiểm, tướng sĩ vì tránh hiểm, có đem hắn bắn giết quyền lợi. Cầm đầu tướng sĩ tranh thủ thời gian tung người xuống ngựa, bước nhanh tiến lên đón, túi người đang muốn hành lễ, Phó Lô trực tiếp từ bên cạnh hắn chạy tới. Cầm đầu tướng sĩ đều một bước. Phó Lô một đường chạy đến Linh Thần trước mặt, một bên miệng lớn thở hổn hển, một bên sốt ruột nhìn từ trên xuống dưới Linh Thần, "Vương, vương gia, ngài không có sao chứ?" Linh Thần cười nói, "Phó đại nhân yên tâm, bổn vương không có việc gì. Ngươi đừng có gấp, đem thở hổn hển đều đặt lại nói." Cầm đầu tướng sĩ mắt trừng chóng đốc, người đều đốc. Là hắn nghe lầm sao? Vừa rồi Phó đại nhân tôn xưng người trẻ tuổi này vì vương gia. Võ quốc lúc nào có như thế cái vương gia rồi? Toàn bộ đô thành, chỉ có Tình Vương một cái vương gia a. Phó Lô thấy Linh Thần không có việc gì, nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Linh Thần ra chút chuyện, kia thật là trời sập, không biết phải chết bao nhiêu người. Thấy tuần thành doanh người còn dùng cung tiễn trường mâu đối với Linh Thần, Phó Lô giận dữ, đồ hỗn trướng, còn không vội vàng đem binh khí buông xuống. Ai cho các ngươi là gan, dám như thế đối đãi đại huyền nhiếp chính vương? Chớ nói cầm đầu tướng sĩ, những binh lính khác cũng là dọa đến mặt đều trợn nhìn. Đại huyền nhiếp chính vương, đó không phải là cái kia danh xưng bách chiến bách thắng, ở trên chiến trường đánh đâu thắng đó đại huyền chiến thần sao? Cầm đầu tướng sĩ người đều ngốc. Lúc trước hắn tưởng rằng trùng tên, không nghĩ tới căn bản chính là cùng là một người. Linh Thần mặc dù không phải võ quốc vương gia, nhưng hắn là. Không dám nói, không dám nói. Không nói Linh Thần thân phận khác, thân là quân nhân, liền không có không đội phục Linh Thần. Cầm đầu tướng sĩ mau để cho binh sĩ đem cung nỏ buông xuống, bước nhanh về phía trước, túi người nói, không biết là đại huyền nhiếp chính vương, có nhiều đắc tội, mong rằng thứ tội. Linh Thần vừa cười vừa nói, người không biết không tội, người có tội gì? Nói xong, nhìn về phía Phó Lô, chỉ vào cầm đầu tướng sĩ nói, người này làm việc, trật tự rõ ràng, tiến tối có độ, là cái người tài có thể sử dụng. Nếu là thả ở dưới chúng ta, chắc chắn trọng dụng. Đây cũng không phải Linh Thần nói mò, người này nói làm việc đều rất có chứng pháp, nói chuyện trật tự rõ ràng, xem xét liền đọc qua sách, là một nhân tài. Cầm đầu tướng sĩ mặt mũi tràn đầy kích động, không nghĩ tới Linh Thần sẽ giúp hắn nói chuyện. Phó Lô nhìn về phía cầm đầu tướng sĩ, người tên là gì? Bẩm đại nhân, tại hạ tuần thành doanh bách hộ Trương Tiết, khí tiết tiết. Phó Lô có chút gật đầu một cái. Trương Tiết túi người hướng Linh Thần thật sâu cúi đầu, Phó Lô tại võ quốc địa vị cũng không bình thường, hắn chủ động hỏi mình danh tự, tương đương với đầy trời phú quý đã đang hướng hắn vẫy gọi. Đương nhiên, hắn cần nhất cảm tạ chính là Linh Thần. Linh Thần mỉm cười, sau đó nhìn về phía Phó Lô, chỉ thân chịu trọng thương thần xạ thủ, nói, "Phó đại nhân, người này phiền phức giúp ta đưa đến Tôn Võ quán." Phó Lô giật mình, sau đó nhẹ gật đầu, phân phó thủ hạ của mình đem người này đưa đến Tôn Võ quán. Linh Thần cười nói, "Muốn như vậy, còn làm phiền Phó đại nhân đi một chuyến. Thời gian không còn sớm, bổn vương trước hết về Tôn Võ quán, còn lại liền giao cho Phó đại nhân." Phó Lô liên tục gật đầu, đồng thời bảo đảm đi bảo đảm lại, "Vương gia yên tâm, hạ quan nhất định đem chuyện này tra cái tra ra manh mối, cho vương gia một cái công đạo." Linh Thần cười cười, đột nhiên nói, "Bổn vương là theo Tình Vương phủ về Tôn Võ quán trên đường gặp chuyện. Vương gia hẳn là mang nhiều chút hộ vệ." Phó Lô vô ý thức nói, nhưng lại nói một nửa, đột nhiên sắc mặt đại biến. Linh Thần đây là đang hoài nghi Tình Vương a. Linh Thần vô hắn bụng lớn, cười nói, "Phó đại nhân nhưng phải thật tốt tra một chút, bổn vương trước hết về Tôn Võ quán." Chương 1211, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Chương 1211, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Linh Thần hoài nghi Tình Vương, là bởi vì hắn là theo Tình Vương phủ trên đường trở về bị tập kích. Chỉ có Tình Vương biết bọn hắn rời đi thời gian, đồng thời suy đoán ra bọn hắn về Tôn Võ quán lộ tuyến. Nếu không phải có người mật báo, sát thủ là làm sao biết những này? Nhưng trong lòng của hắn luôn cảm thấy không phải Tình Vương, không có lý do, chính là một loại cảm giác. Bởi vì hắn lúc này bị tập kích, cái thứ nhất bị hoài nghi chính là Tình Vương. Tình Vương sẽ không như thế xuẩn, nhưng coi như không phải Tình Vương, đó cũng là bên người nàng người. Chứng minh bên người nàng cũng không sạch sẽ. Bất quá, Linh Thần tao ngộ ám sát nhiều, loại sự tình này đối với hắn không tạo được lớn ảnh hưởng. Huống hồ lần này ám sát cũng không phải không có thu hoạch. Tối thiểu nhất hắn biết Phùng Kỳ Chính trên thân khối ngọc bội kia, vô cùng có khả năng chính là địa âm bội. Linh Thần cùng Phùng Kỳ Chính trở lại Tôn Võ quán. Phó Lô phái người đem cái kia trọng thương thần xạ thủ cùng nhau đưa trở về. Phan Ngọc Thành cùng Tiêu Nhan Tịch đã ngủ, nghe tới động tĩnh đi ra. "Linh Lang, ngươi làm sao lúc này trở về? Ta còn tưởng rằng ngươi đêm nay muốn tại Tỉnh Vương phủ ngủ lại." Tiêu Nhan Tịch hất lên thái thượng hoàng đưa nàng áo khoác, mắt buồn ngủ xoa tung. Một hồi lại nói, Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, chỉ đằng sau bị Phó Lô người mang tới đến thần xạ thủ, nói, "Lão Phùng, trước an bài cho hắn cái gian phòng." Phùng Kỳ Chính gật đầu, "Tốt." Phan Ngọc Thành tò mò hỏi, "Đây là người nào?" Linh Thần nhún nhún vai, nói, "Sát thủ. Bởi vì hắn, dày vò đến lúc này, không phải ta cùng lão Phùng đã sớm trở về." Phan Ngọc Thành cùng Tiêu Nhan Tịch giật nảy cả mình, cùng kêu lên hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" "Đi thôi, bên ngoài quái lạnh, đi vào lại nói." Trở lại gian phòng, Linh Thần rót hai chén trà lạnh, lúc này mới chậm rãi đem sự tình nói một lần. Phan Ngọc Thành cùng Tiêu Nhan Tịch sắc mặt rất khó coi. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, "Ta cảm thấy chuyện này cùng Tình Vương thoát không được quan hệ, chỉ có nàng biết các ngươi rời đi thời gian." Tiêu Nhan Tịch suy tư một chút nói, "Ta cảm thấy không phải Tình Vương, nguyên nhân có hai. Đệ nhất, nữ đế sao mà cơ trí, nàng có thể yên tâm đem chính vụ giao cho Tình Vương, nói rõ Tình Vương đáng giá tín nhiệm. Thứ hai, nếu là Ninh Lang xảy ra chuyện, mọi người cái thứ nhất hoài nghi chính là Tình Vương, nàng sẽ không như thế ngốc. Phan Ngọc Thành cao mày nói, coi như không phải Tình Vương, như vậy cũng có thể là Tình Vương phủ người bán Ninh Thần hành tung. Cũng may bắt cái sống, giao cho ta đi, trước hừng đông sáng, nhất định hỏi ra phía sau màn hát thủ. Ninh Thần khoát qua tay, chậm rãi nói, lão Phan, người này là cái thần xạ thủ, tiện thuật đến, cũng không giống là cùng hung cực các hạng người, ta không có bỏ được giết hắn. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai cho hắn tìm đại phu. Ngươi liền đừng thẩm, đằng sau ta tự mình hỏi. Phan Ngọc Thành ngơ ngác một chút, sau đó khẽ gật đầu, tốt. Ninh Thần vừa cười vừa nói, được rồi, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện này đau đầu không phải chúng ta, là Tình Vương mới đúng. Phan Ngọc Thành gật đầu, quay người ra ngoài, thuận tay gài cửa lại. Ninh Thần vốn định nói với Tiêu Nhan Tịch địa âm bội sự tình, nhưng nhìn nàng còn buồn ngủ, chuẩn bị ngày mai lại nói. Chính hắn cũng mệt, lôi kéo Tiêu Nhan Tịch đi tới trên giường, ôm nàng ngủ. Ninh Thần bên này là ngủ, Tình Vương bên kia lại ngủ không được. Rộng rãi căn phòng hoa lệ, dưới ánh nến, đàn hương lờ lờ. Một tấm có thể chứa được 3-5 người trên giường lớn, màn che rủ xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy thân ảnh tiếp rất gần, đương theo lấy thô trọng mà mê người tiếng thở dốc. Vương gia, nô tài có chuyện trọng yếu bẩm báo. Ngoài cửa vang lên một đạo thanh thúy giọng nữ, có chút lay động giường lớn yên tĩnh trở lại. Tình Vương lười biếng thanh âm vang lên, tiến đến nói chuyện. Một tiếng kéo kẹt, cửa từ bên ngoài đẩy ra, một người tướng mạo nhưng nhìn qua gọn gàng nữ tử đi đến, trắng non cánh tay xốc lên màn che, lộ ra mảng lớn trắng non da thịt cùng Tình Vương tấm kia mang theo ửng hưởng mặt, chậm rãi hỏi, chuyện gì? Nữ tử quỳ một chân trên đất, hai tay trùng điệp tại trước người, cung kính nói, về vương gia, đại huyền nhiếp chính vương tại về tôn võ quán trên đường gặp được tập kích. Tình Vương cặp kia nguyên bản xuân ý giạt rào con ngươi nháy mắt trở nên vô cùng lăng lệ. Người khác thế nào? Nữ tử vội vàng nói, người không có việc gì. Tình Vương có chút nhẹ nhàng thở ra, đem sự tình từ đầu tới cuối nói một lần. Vâng. Nữ tử chậm rãi nói ra, cuối cùng nói, nhiếp chính vương lúc rời đi, đối với phó đại nhân nói, hắn là theo Tình Vương phủ về tôn võ quán trên đường bị tập kích. Câu nói này rõ ràng là đang hoài nghi vương gia ngươi. Tình Vương lại là đột nhiên nở nụ cười, hắn không có hoài nghi bổn vương. Nếu là hắn hoài nghi bổn vương, liền sẽ không nói ra. Hắn câu nói này còn có ý khác. Tình Vương sắc mặt nháy mắt trở nên băng lãnh, gàn từng chữ nói, hắn là đang nhắc nhở bổn vương, cái này vương phủ không sạch sẽ. Nữ tử giật mình, vội vàng nói, vương gia ý tứ là trong phủ có gian tế. Tình Vương mặt mũi tràn đầy khinh thường, phàm là có chút quyền thế người, trong nhà ai không có mấy cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Nói, buông xuống màn, trầm giọng nói, cho bổn vương thay quần áo. Màn bên trong vang lên một trận sổ sổ xoạt xoạt tiếng mặc quần áo. Một lát sau, màn đẩy ra, mặc váy sa mỏng trang Tình Vương xuống giường. Mơ hồ có thể thấy được trên giường còn có hai tên nam tử. Tình Vương lấy ra treo ở một bên áo khoác phủ thêm, đánh cái tú khí ngáp, yêu nô. Quỳ một chân xuống đất, nữ tử vội vàng nói, có thuộc hạ. Tình Vương đạm mặt nói, dẫn người đem hôm nay gặp qua Ninh Thần người tất cả đều bắt lại, chặt chẽ thẩm vấn, chết hay sống không cần lo, nhất là. Tình Vương lời nói dừng một chút, sau đó nhìn về phía trên giường, hai người các ngươi xuống tới. Hai cái mặc áo lót của lót, môi hồng răng trắng trai lơ vội vàng từ trên giường xuống tới. Trong đó một cái chính là hôm nay đem Ninh Thần dọa đến nhảy đến trên xà nhà cái kia. Tình Vương hỏi, ngươi tên là gì tới? Cái sau thần sắc vui mừng, vội vàng nói, nô tài Khổng Nên. Khổng Nên, tên rất hay. Tình Vương nhìn về phía Yêu Nô, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn, bổn vương có loại cảm giác hắn có vẻ như biết chút ít cái gì. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cho là mình muốn được sủng Khổng Nên tại chỗ dọa sợ, loảng xoảng dập đầu cầu xin tha thứ, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, nô tài cái gì cũng không làm à. Tình Vương phất phất tay, nói, dẫn đi, ngày mai buổi sáng trước đó bổn vương đến cho Ninh Thần một cái công đạo. Yêu Nô, đừng để bổn vương thất vọng. Yêu Nô cúi người, thuộc hạ rõ ràng. Hai cái chai lơ bị kéo xuống. Thật sự là thanh thanh rắn miệng, hoàng phong vi thượng trầm, cả hai đều không độc, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Vừa mới mây mưa thời điểm mở miệng một tiếng tiểu bà bối, vừa nghiêng đầu đem hắn tiểu bà bối đưa lên hình đài. Có thể theo hoàng vị thay đổi đại thanh tẩy bên trong còn sống sót, liền không có một cái đèn đã cả dầu. Hôm sau, sáng sớm, Ninh Thần rời giường, sau khi rửa mặt cùng Tiêu Nhan Tịch ăn chút gì, đi ra ngoài đi tới một cái trông coi nghiêm mật gian phòng. Hai người đang muốn đi vào, cửa mở cửa. Phan Ngọc Thành đem một cái con cái hòm thuốc lão nhân đưa đi ra. Chương 1212, trung nghĩa khó song toàn chương 1212, trung nghĩa khó song toàn. Phan Ngọc Thành để người đem đại phu đưa ra ngoài, sau đó nhìn về phía Ninh Thần nói, đại phu vừa nhìn qua, ngực kiếm thương bởi vì xử lý kịp thời, cũng không có nhiễm trùng, đúng hạn uống thuốc là được. Đến nỗi trên đùi tổn thương, lại đến nuôi một hồi. Ninh Thần ừ một tiếng, đi vào gian phòng. Thân xạ thủ nằm ở trên giường, trên mặt trắng bệnh. Nhìn thấy Ninh Thần, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Phan Ngọc Thành chuyển tới một cái ghế, Ninh Thần sau khi ngồi xuống hỏi, tên gọi là gì? Cái sau do dự một chút, nói, Liên Phi. Ninh Thần kinh ngạc, họ liền, cái họ này ngược lại là hiếm thấy. Tiêu Nhan Tịch hơi kinh ngạc nói, Diệu Tại Cung Tiễn, không chệch một tên. Thiện xạ Liên Phi. Liên Phi mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Tiêu Nhan Tịch, cô nương nhận biết ta. Ninh Thần cũng có chút tò mò nhìn nàng. Tiêu Nhan Tịch nói, Thái Sơ các nhất lưu cao thủ phong vân bảng bên trên, Liên Phi xếp hạng thứ 7. Nhưng cái bảng này chỉ là dựa theo thân thủ sắp xếp. Ta nghe phụ thân ta nói, nếu là thân thủ tăng thêm tiến thuật, nhất lưu cao thủ bên trong, hắn nhưng đứng vào trước năm. Phan Ngọc Thành khinh thường hừ một tiếng. Linh Thần quay đầu nhìn hắn một cái, tò mò hỏi, một mực không có hỏi, lão Phan tại nhất lưu cao thủ phong vân bảng bên trên sắp xếp thứ mấy? Tiêu Nhan Tịch nói, thứ 8. Linh Thần nở nụ cười, nguyên lai là bị Liên Phi ép một đầu, khó trách lão Phan đối với Liên Phi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tiêu Nhan Tịch nói, ba con kim tiễn ép lục lâm, vung tay một tiễn định cả côn. Ngươi sinh động tại Thanh Châu một vùng, danh xưng hai châu ba hồ đệ nhất nhân, làm sao cũng làm lên cái này nửa đường chặn giết mua bán. Năm đó Thanh Châu tuyết hai, là ai diệt thiên thần giáo, cứu bách tính tại thủy hỏa. Vương gia tại Thanh Châu danh vọng, ngươi liền không sợ Thanh Châu bách tính cùng giang hồ đồng đạo đâm ngươi cổ sống sao? Liên Phi, ngươi thân là trên giang hồ là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, hẳn phải biết vương gia ở trên giang hồ địa vị, ngươi dám nửa đường ám sát hắn, liền không sợ một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Liên Phi nụ cười đắng chát, ta biết, ta ám sát vương gia, chắc chắn bị võ lâm đồng đạo chố khinh thường. Nhưng từ xưa trung nghĩa khó song toàn. Năm đó ta thiếu một ơn huệ lớn bằng trời, nhân tình này ta đến còn a. Phan Ngọc Thành cả giận nói, vì một cái nhân tình, ngươi muốn ám sát đại huyền nhiếp chính vương. Ngươi cũng đã biết vương gia gánh vác toàn bộ đại huyền an nguy, liền người như ngươi còn anh hùng hào kiệt, ta nhìn cũng chỉ là cướp gà trộm cho hàng người. Liên Phi hổ thẹn nói, ta không muốn giết vương gia. Linh Thần cười nói, hắn lời này ngược lại là không có nói sai, hắn đối với ta bắn tên thời điểm, mỗi một tiễn đều tránh đi yếu hại. Phan Ngọc Thành trầm giọng nói, Phùng Kỳ chính nói các ngươi bị tập kích mũi tên thứ nhất là hướng về phía hắn cái hót đến, chút nữa muốn mạng của hắn. Liên Phi vội vàng nói, mũi tên kia không phải ta thả. Linh Thần gật đầu, mũi tên kia lực đạo phải yếu hơn rất nhiều. Linh Thần hỏi, việc đã đến nước này, nói một chút đi. Ai bảo ngươi đến ám sát bổn vương? Liên Phi trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng, ta không biết hắn là ai, chỉ biết hắn họ Diệp. Nửa năm trước ta bị cửu gia hạ độc, thân chúng kịch độc, mạng sống như treo trên sợi tóc, là hắn đã cứu ta. Để báo đáp lại, ta muốn giúp hắn làm ba chuyện. Linh Thần con mắt nhắm lại, họ Diệp. Xem ra là Diệp Tinh Tước. Nói không chừng Liên Phi độc chính là Diệp Tinh Tước xuống, bằng không đều mạng sống như treo trên sợi tóc, Diệp Tinh Tước sao có thể giải độc? Nhưng Linh Thần cũng không quan tâm những này, hắn hỏi, hắn để ngươi làm cái kia ba chuyện. Liên Phi nói, theo vương gia trong tay cướp được khối ngọc bội kia, chính là chuyện thứ nhất. Linh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, ngươi không nói lời nói thật. Liên Phi thở dài, nói, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được vương gia, không sai. Hắn không chỉ muốn khối ngọc bội kia, càng làm cho ta không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Nếu là ngươi cướp được ngọc bội, làm sao giao cho hắn? Liên Phi nói, đem ngọc bội giao cho Huyền Vũ thành Bắc thành Bệ Sinh tiểu phường một cái gọi Lý Thông Hỏa kế là được. Linh Thần đem cái tên này ghi tạc trong lòng, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi là làm sao biết bổn vương hành tung? Liên Phi lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, hành động lần này người phụ trách, tại bờ gạo bị ngươi giết. Linh Thần khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng, Phùng Kỳ chính chạy vào. Vương gia, Thình Vương đến rồi. Linh Thần nao nao, chợt gật đầu, biểu thị tự mình biết. Hắn nhìn về phía Liên Phi, nói, đối với muốn mưu hại bổn vương người, bổn vương chưa hề nhân từ nương tay qua. Ngươi là người thứ nhất để bổn vương lên quý tài chi tâm người. Ngươi tiện thuật phi thường đến, bổn vương rất thưởng thức, thương thế tốt lên về sau, ngươi nếu là muốn lưu ở bổn vương bên người hiệu lực, bổn vương quét dọn giường chiếu đón lấy. Nếu ngươi không nguyện ý, tự động rời đi chính là, vương gia tuyệt không miễn cưỡng. Nhưng có một chút ngươi phải nhớ rõ ràng, bổn vương chưa từng cho người ta cơ hội thứ hai. Ngươi như còn dám đối bản vương xuất thủ, chú ngươi tam tộc. Nói xong, cũng không cho Liên Phi cơ hội nói chuyện, đứng dậy hướng bên ngoài đi đến. Đến cổng, Linh Thần hạ giọng nói với Tiêu Nhan Tịch, truyền tin cho Tưởng Chính Dương, để hắn đem gạo sinh quán rượu hỏa kế Lý Thông khống chế lại. Mặt khác, để Thái Sơ các truyền gia tin tức, để bằng hữu trên giang hồ đều biết Liên Phi ám sát bổn vương thất bại. Tiêu Nhan Tịch suy nghĩ một chút liền rõ ràng. Kể từ đó, Liên Phi ở trên giang hồ liền không có nơi sống yên ổn, muốn sống, muốn lập công chu tội, chỉ có thể đầu nhập Linh Thần. Nàng khẽ gật đầu, trong lòng chửi bậy, nàng cái nam nhân này thật sự là quá xấu bụng. Đúng rồi, gần nhất có hay không đạm đài Thanh Nguyệt tin tức, nàng truy sát Khang Bảo Bảo thế nào rồi? Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, trước mắt không có tin tức mới nhất, bất quá hai ngày này hẳn là liền sẽ có tin tức truyền đến. Linh Thần ừ một tiếng, có tin tức ngay lập tức nói cho ta, cái này Khang Bảo Bảo có chút ý tứ. Ta cũng có thể nghĩ ra được, tiểu đạm tử đoán chừng hiện tại đều sắp tức giận điên. Đạm đài Thanh Nguyệt, đây chính là khinh thường quần hùng tồn tại, trong xương cốt mười phần kiêu ngạo. Lâu như vậy, đều không thể giết Khang Bảo Bảo, đoán chừng muốn tử khí. Nửa đường, hai người tách ra. Tiêu Nhan Tịch đi làm Linh Thần phân phó sự tình. Linh Thần đến tiền sảnh thấy Tình Vương. Tình Vương bưng tinh sứ lam chén trà, chậm rãi thưởng thức. Trên mặt đất, nằm một cái toàn thân vết thương, vết máu loang lổ, vô cùng thê thảm người. Nhìn thấy Linh Thần đi tới, Tình Vương đặt chén trà xuống, cười duyên nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không gặp ta đây. Linh Thần một bên đánh giá trên mặt đất người, cảm thấy đối phương có chút quen thuộc, sau đó thuận miệng nói, bổn vương vì cái gì sẽ không gặp ngươi? Là ngươi làm cái gì có lỗi với bản vương sự tình sao? Đúng vậy a, bên cạnh ta không sạch sẽ, có người ăn cây táo rào cây sùng, đối ngoại lộ ra hành tung của ngươi, hại ngươi bị nửa đường phục kích. Tình Vương nói, chỉ trên mặt đất người, người ta mang cho ngươi đến, xử trí như thế nào ngươi định đoạt? Mặt khác, ta bù một câu, thật không phải ta muốn hại ngươi. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hắn là ngươi người, nói không chừng là thụ ngươi sai sự. Tình Vương nhún nhún vai, ta nhớ được ngươi xuất từ Đại Huyền giám sát sở, nghe đồn liền không có giám sát sở không cậy ra miệng, người này ngay ở chỗ này, ngươi tùy tiện thẩm vấn. Linh Thần đang muốn mở miệng, đã thấy Tiêu Nhan Tịch bước nhanh đến, đem một tờ giấy giao cho Linh Thần, vừa mới nhận được tin tức. Linh Thần tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 1213, cha, ngươi ngồi xuống. Chương 1213, cha, ngươi ngồi xuống. Tình Vương chú ý tới Linh Thần sắc mặt không thích hợp, hỏi, làm sao rồi? Linh Thần lắc đầu, qua loa một câu, không có việc gì. Chợt, ánh mắt của hắn rơi xuống mặt đất mình đầy thương tích trên thân người, cái này ai vậy? Nhìn xem có chút quen mắt. Tình Vương chế nhạo, hôm qua đem ngươi dọa đến nhảy đến trên xà nhà cái kia nhỏ hát. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại. Tình Vương nói tiếp, vạn quốc hội người, chính là hắn đối ngoại lộ ra tung tích của ngươi, dẫn đến ngươi tao ngộ ám sát. Linh Thần khẽ nhíu mày, xem ra cái này vạn quốc hội thế lực, so ta trong tưởng tượng còn muốn khổng lồ, liền cái nhỏ hát đều là vạn quốc hội người. Tình Vương nói, theo ta được biết, vạn quốc hội người nào đều thu, từ hoàng thân quốc thích cho tới người buôn bán nhỏ, chỉ cần có người giới thiệu, liền có thể gia nhập vạn quốc hội. Bất quá loại này ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đều là vạn quốc hội tiểu lâu la, lấy tiền làm việc. Đột nhiên, Tình Vương nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi không có chút nào kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết ám sát người chính là vạn quốc hội người? Linh Thần nhíu nhíu mày, đừng quên, ta bắt cái đầu lưỡi. Tình Vương ồ một tiếng, tức giận nói, hại bổn vương phí công lo lắng. Linh Thần đạm mạc nói, ngươi vừa rồi cũng nói, vạn quốc hội người nào đều thu, từ hoàng thân quốc thích. Ta làm sao biết ngươi có hay không gia nhập vạn quốc hội? Tình Vương, là ta có bệnh còn là ngươi có bệnh? Ta đường đường võ quốc thân vương, gia nhập vạn quốc hội mưu đồ gì? Bọn hắn là có thể cho ta càng nhiều quyền thế đâu, vẫn có thể cho ta nhiều bạc hơn. Linh Thần hai tay mở ra, nguyên nhân chính là như thế, ta mới không có hoài nghi ngươi. Không có hoài nghi ta, ngươi cùng phó đại nhân nói như vậy. Linh Thần trợn mắt, ta khi đó bình thường hoài nghi, trọng yếu nhất chính là đang nhắc nhở ngươi, ngươi trong phủ không sạch sẽ. Tình Vương a một tiếng. Linh Thần lười nhắc lại so đo việc này, lời nói xoay chuyển, hài tử đến ngươi trong phủ sao? Hiện tại giờ nào rồi? Hầu hạ ở bên cạnh yêu nô, túi người nói, về vương gia, giờ tị. Tình Vương nhìn về phía Linh Thần, bọn hắn không sai biệt lắm nhanh đến bổn vương trong phủ. Linh Thần lừ một tiếng, nói, cái kia đi thôi, đi ngươi trong phủ. Tình Vương chỉ trên mặt đất nửa chết nửa sống trai lơ, ngươi xác định không thẩm vấn một chút? Ngươi không phải thẩm qua sao? Ta đây không phải sợ ngươi không tin sao? Kia liền như ngươi mong muốn. Linh Thần hướng bên ngoài hô nói, lão Phan, đi vào một chút. Phan Ngọc Thành lên tiếng sải bước đi vào. Linh Thần chỉ trên mặt đất trai lơ, nói, lão Phan, tối hôm qua ta cùng lão Phùng bị tập kích, chính là hắn đối ngoại lộ ra tin tức, dẫn đi chặt chẽ thẩm vấn, chết hay sống không cần lo. Phan Ngọc Thành gật đầu, vâng. Linh Thần nhìn về phía Tình Vương, Phan Ngọc Thành, giám sát Sở Kim Ý Điệp, thẩm vấn thủ đoạn đến, liền không có hắn không cậy ra miệng. Tình Vương nói, bổn vương biết hắn, thẩm ra những vật khác, nhớ kỹ nói cho bổn vương một tiếng. Linh Thần nhìn nàng một cái, thấy Tình Vương thần sắc bình tĩnh, xem ra việc này thật không có quan hệ gì với nàng, gật đầu nói, tốt. Chợt, Linh Thần mang lên Phùng Kỳ Chính cùng Tiêu Nhan Tịch, còn có 10 cái tướng sĩ, đi tới Tình Vương phủ. Hai đứa bé đã đến, từ mười mấy tên đại nội thị vệ hộ tống. Linh Thần đi tới phòng khách cổng, đem cửa màn đẩy ra một đường nhỏ hướng bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Vũ Tư Quân ngồi ngay ngắn trên đế, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khí độ bất phàm, tự phụ nội liễm. Ngược lại là Tiểu Linh Mông, giắt Vũ Tư Quân tay áo, hoàng huynh, chúng ta đi chơi có được hay không? Tiểu muội đừng làm rộn, chúng ta muốn chờ trà đến. Vũ Tư Quân vê lên một khối bánh ngọt, đến, ngươi thích ăn nhất hạnh nhân bánh ngọt. Linh Thần vén rèm lên đi bảo. Vũ Tư Quân nhìn về phía Linh Thần, vội vàng từ trên ghế xuống tới, tiến lên hai bước, vẩy lên vào áo, hai đầu gối quỳ xuống đất, cho cha thỉnh an. Tiểu Định Mông ăn hạnh nhân bánh ngọt, ôm một đầu chân bàn, con mắt cũng không biết tại nhìn chỗ nào, mềm dẻo nhu nói, cho cha thỉnh an. Nàng hoàn toàn là tại nói như bẹn, học anh của nàng nói chuyện. Lực chú ý của nàng tất cả trong tay trên điểm tâm mặt, đoán chừng cũng không có chú ý đến Linh Thần tiến đến. Linh Thần nhìn xem Vũ Tư Quân, nụ cười ôn hòa không ít, nói, đứng dậy, để cha nhìn xem. Vũ Tư Quân đứng người lên. Linh Thần đánh giá Vũ Tư Quân, mặc dù mới, tiểu tử này bao lớn tới? 5 tuổi nhiều, giống như nhanh 6 tuổi. Vũ Tư Quân tại cùng tuổi hải tử bên trong, thân cao tuyệt đối là hàng đầu tồn tại, đã đến Linh Thần eo, hẳn là có 1m2 đi lên. Hoàng gia tử đệ, ăn ngon, dinh dưỡng theo kịp, tự nhiên dáng rất cao. Linh Thần nhìn xem Vũ Tư Quân, hiếm có không được. Hắn rốt cuộc biết mỗi lần xuất trình trở về, Huyền Đế nhìn thấy hắn tại sao lại như vậy kích động. Hảo tiểu tử, cũng đã lớn thành tiểu nam tử hán. Linh Thần sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn, Vũ Tư Quân dáng dấp càng giống nữ đế, Tiểu Định Mông dài giống hắn. Tiểu Định Mông lúc này mới phát hiện Linh Thần, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn. Linh Thần cười hướng nàng vẫy tay, Tiểu Định Mông, còn nhớ hay không đến cha? Tiểu Định Mông đem một điểm cuối cùng bánh ngọt nhét vào trong miệng, sau đó hướng Linh Thần chạy tới. Linh Thần xoay người, đang muốn đưa tay ôm lấy, Tiểu Định Mông lại né tránh tay của hắn, sau đó mềm dẻo nhu nhỏ sữa âm vang lên, cha, đừng lúc đích. Linh Thần một mặt buồn bực, nhưng vẫn là làm theo, không người không dám động. Tiểu Định Mông duỗi ra mập mạp tay nhỏ tại trong không gian khoa tay mấy lần, sau đó nói, cha, ngươi ngồi xuống. Linh Thần một mặt nghi hoặc ngồi xuống. Tiểu Định Mông lui về phía sau mấy bước, sau đó bạch 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 chạy tới, đụng đầu vào Linh Thần trên bụng. Linh Thần không có việc gì, Tiểu Định Mông lại bị chấn đặt mông ngồi dưới đất, sau đó miệng nhỏ một xẹp, hoa một tiếng khóc. Linh Thần một chán dấu chấm hỏi. Vũ Tư Quân tranh thủ thời gian chạy tới cầm một khối điểm tâm tới, niệm niệm không khóc, niệm niệm không khóc, đến ăn điểm tâm. Tiểu Định Mông, niệm niệm đều là nhũ danh, đại danh gọi là Võ Tưởng Niệm. Vũ Tư Quân một bên hống, một bên giúp nàng lau nước mắt. Tiểu Định Mông thì là một bên khóc, một bên đem bánh ngọt hướng trong miệng nhét. Linh Thần tiến lên, đem Tiểu Định Mông ôm, an ủi, không khóc không khóc, nâng cao cao, nâng cao cao. Dù sao cũng là tiểu hài, rất dễ dụ. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách đều là Tiểu Định Mông mềm dẻo mà thanh thúy tiếng cười. Nữ nhi bà bối, ngươi vừa rồi vì cái gì đụng cha a? Tiểu Định Mông mơ hồ không do nói, mẫu thân, mẫu thân. Linh Thần suy tư một chút, hỏi dò, là mẫu thân ngươi để ngươi làm như thế. Tiểu Định Mông gật đầu. Linh Thần bất đắc dĩ cười khổ, nữ nhân này, mình thích đánh hắn bụng, hiện tại còn muốn làm hư nữ nhi, thật sự là thích ăn đòn. Linh Thần nhìn xem Vũ Tư Quân, lại nhìn xem Tiểu Định Mông, bộ mặt đường nét trở nên vô cùng nhu hòa. Vũ Tư Quân ôn tồn lễ độ, nho nhã lễ độ, lớn lên khẳng định là cái phiên phiên giai công tử. Đến nỗi Tiểu Định Mông, Linh Thần khó mà nói. Tên tiểu tử này giống như có bao nhiêu độc chứng, một hồi đều nhàn không xuống, tỷ như này sẽ ở trong ngực hắn, một hồi rắc hắn tóc, một hồi đâm mặt của hắn. Hai cánh tay đều không đủ nàng bận điệu. Chương 1214, trong đêm về đại huyền chương 1214, trong đêm về đại huyền Linh Thần một mặt từ ái nhìn xem Vũ Tư Quân, cha lâu như vậy không ở bên người các ngươi, ngươi quái cha sao? Vũ Tư Quân lắc đầu, mẫu thân nói qua, cha là người làm đại sự, thủ hộ lấy đến trăm vạn mà tính người, là anh hùng, là chúa cứu thế. Nghĩ quân lấy là cha nhi tử làm binh. Mẫu thân còn nói, không chỉ đại huyền bách tính, võ quốc bách tính có thể được sống cuộc sống tốt, đều dựa vào cha. Linh Thần nhịn không được bật cười. Nữ đế thật đem hai đứa bé giáo dục rất tốt. Không, chỉ có Vũ Tư Quân, bởi vì Tiểu Định Mông cái này hùng hài tử, bắt đầu bóp hắn cái mũi. Chờ một chút, chờ thêm mấy năm, thiên hạ yên ổn, cha liền có thể thường xuyên bồi tiếp các ngươi. Thua thiệt các ngươi, đến lúc đó cùng nhau đền bù. Đi thôi, hôm nay khí trời tốt, cha mang các ngươi đi ra phố chơi. Trên đường cái, người đến người đi. Linh Thần một tay ôm Tiểu Định Mông, một tay nắm Vũ Tư Quân. Phùng Kỳ Chính, Tiêu Nhan Tịch, cùng đại nội thị vệ bảo hộ ở chúng quanh. Đột nhiên, phía trước cách đó không xa truyền đến một trận rối loạn. Một cái khiêng gánh lao nhân, có thể là bởi vì lớn tuổi, thể lực chống đỡ hết nổi, ngã xuống tại bên đường, khung bên trong đậu phộng rơi là tả trên đất. Vũ Tư Quân thấy thế, vô ý thức tránh thoát Linh Thần tay, tiến lên hỗ trợ. Linh Thần giật mình, mau để cho Phùng Kỳ Chính dẫn người tới hỗ trợ. Nhìn thấy Vũ Tư Quân đem lão nhân nâng đỡ, không nhịn được nói thầm, cái này nếu là phóng tới hiện đại, cái này vừa đỡ, không táng ra bại sản mới là lạ. Tiêu Nhan Tịch một mặt không hiểu, đỡ người vì gì sẽ táng ra bại sản? Linh Thần giật giật khoe miệng, cười lạnh nói, bởi vì không phải tất cả quan đều là người, đều hiểu pháp. Ta từng nhìn qua một bản cổ thư, tên là Dị Hình Lục. Bên trong ghi chép tu luyện thành tinh xuất sinh, hóa hình thành người, bọn hắn làm quan, làm cho cả luật pháp đều thành trò đùa. Đang nói, Vũ Tư Quân trở về. Thật có lỗi, để cha đợi lâu. Linh Thần khoát khoát tay, nói, không sao cả. Nghĩ Quân, ngươi rất hiền lành, nhưng thân phận của ngươi rất mẫn cảm, liên quan đến võ quốc Giang Sơn xã tắc. Làm người có thể thiện lương, nhưng làm việc không thể một mực thiện lương. Về sau loại sự tình này, để thủ hạ đi làm, không cần thiết chính mình đi lên mạo hiểm. Vạn nhất đây là cái cục, vị lao nhân kia là cái sát thủ, hậu quả khó mà lường được. Vũ Tư Quân nghĩ nghĩ, túi người nói, cha dạy bảo, Hải Nhi ghi nhớ. Linh Thần cười cười, nắm tay của hắn đi về phía trước, Nghĩ Quân, tương lai ngươi sẽ trở thành vua của một nước, gánh vác chính là toàn bộ võ quốc Giang Sơn cùng Lê dân bách tính sinh kế. Mặc kệ làm chuyện gì, cũng không thể không quả quyết, có thể có nhân tâm, nhưng cũng phải có lôi đình thủ đoạn. Sáng lập một cái thịnh thế, chỉ ít cần một hai đời người hoặc là mấy chục năm trăm lo quản lý, mà hủy đi một cái thịnh thế, chỉ cần mấy năm hồ đồ vô năng là được. Hiểu chưa? Vũ Tư Quân cái hiểu cái không gật đầu. Linh Thần cười hỏi một câu, ngươi đau lòng vừa rồi lão nhân đúng không? Vũ Tư Quân gật đầu, hắn đều lớn như vậy niên kỷ, còn muốn gánh như vậy nặng đồ vật. Linh Thần cười nói, cha phụ hoàng từng nói qua, một cái hợp cách đế vương, không phải nhìn ngươi cực kỳ hiếu chiến, khai cương thác thổ. Một cái hợp cách đế vương, đầu tiên muốn để con dân ăn no mặc ấm, lão có chỗ theo, ấu có nuôi, sinh hoạt hạnh phúc căng khang. Đương nhiên, ngươi cũng phải có cường đại quân đội, không phải vì đi khi dễ ai, mà là muốn để người khác không dám khi dễ ngươi cùng con dân của ngươi. Vũ Tư Quân cúi người, cha lời nói, Hải Nhi khắc trong tâm khảm. Linh Thần cười sờ sờ đầu của hắn. Người chính là dạng này, đời trước người đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho đời sau. Linh Thần rất không tiếp đãi lâu được hai đứa bé, chỉ có thể tại ngắn ngủi ở chung bên trong, đem kinh nghiệm của mình truyền thụ cho bọn hắn. Linh Thần mang hai đứa bé, một mực đi dạo đến trời tối mới trở lại tỉnh Vương phủ. Đêm đó, Linh Thần không có về Tôn Võ quán. Ban đêm là bồi hai đứa bé ngủ. Ngày thứ hai, lại mang bọn hắn ra ngoài quậy một ngày. Ban đêm trở về, hai đứa bé đều mệt mỏi, ăn chút gì liền ngủ mất. Linh Thần tìm tới Tình Vương, ta phải đi. Tình Vương giật mình, hiện tại. Linh Thần khẽ gật đầu. Tình Vương nói, cùng ngươi hôm qua nhận được cái kia phong mật tín có quan hệ a? Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng. Tình Vương nhún nhún vai, nói, đừng như vậy nhìn ta, mặc dù hai ngày này ngươi nấp rất kỹ, nhưng ta có thể nhìn ra, ngươi có chút tâm thần có chút không tập trung. Ta không có ý tứ gì khác, chính là muốn hỏi một chút, có gì cần hỗ trợ sao? Linh Thần lắc đầu, chính ta có thể giải quyết, ngươi giúp ta chiếu cố tốt hải tử, ngày mai đưa bọn hắn hồi cung. Mặt khác, giúp ta cùng bọn hắn nói tiếng thật xin lỗi. Có thời gian, ta nhất định sẽ tới nhìn bọn hắn. Tình Vương a một tiếng, yên tâm đi, hai đứa bé này không có yếu ớt như vậy. Có hay không phụ thân đối với bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu, có mẫu thân là được. Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, không thể phản bác. Đúng rồi, Tôn Võ quán cái kia gọi Liên Phi, thương thế của hắn tốt về sau, đi ở theo hắn chính mình. Tình Vương gật đầu. Dạ, vậy ta đi. Tình Vương chế nhạo nói, không cần khách khí, tốt xấu ngươi cũng là ta không chịu trách nhiệm muội phu. Linh Thần ra mặt run rẩy, trợn mắt, quay người rời đi. Hắn mang Phùng Kỳ Chính bọn người trở lại Tôn Võ quán. Phan Ngọc Thành lúc đầu đã nằm ngủ, nghe nói Linh Thần trở về, lại rời giường mặc quần áo tử tế chạy tới. Linh Thần phân phó nói, "Lão Phan, thu thập một chút, sau nửa canh giờ chúng ta xuất phát, trở về Đại Huyền." Phan Ngọc Thành giật mình, gấp gáp như vậy. Linh Thần hạ giọng nói, "Tiểu Đạm Tử mất tích, ta phải đi một chuyến Biện Châu." Đạm Đài Thanh Nguyệt đang đuổi giết Khang Bảo Bảo trên đường đột nhiên mất tích. Hắn thật vất vả đến một chuyến Bắc Quốc, nếu là không bồi bồi hài tử, không thể nào nói nổi. Hai đứa bé nói không chừng sẽ oán hận hắn. Cho nên, hắn cố nén lo lắng, bồi tiếp hai đứa bé chơi hai ngày. Hắn hiện tại lòng nóng như lửa đốt, Khang Bảo Bảo quỷ kế đa đoan, Đạm Đài Thanh Nguyệt mất tích cùng với nàng thoát không được quan hệ. Hắn muốn bắt lấy Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tước. Hắn luôn cảm thấy hai người này mặc dù so hắn xuyên qua tới thời gian sớm, nhưng lại cùng hắn có liên hệ nào đó. Kỳ thật, Linh Thần là nghĩ giải quyết triệt để rơi hai người kia. Phan Ngọc Thành rõ ràng Linh Thần vì cái gì gấp gáp như vậy rồi. Cái kia Liên Phi làm sao bây giờ? Để hắn ở trong này tĩnh dưỡng đi, thương thế tốt lên về sau, đi ở theo hắn chính mình. Phan Ngọc Thành khẽ gật đầu, đúng rồi, Tình Vương mang đến trai lơ thẩm vấn qua, một cái tiểu lâu la, lấy tiền làm việc, biết cũng không nhiều. Bất quá cái này Tình Vương ngược lại là đủ hung ác, một khắc trước còn tại cùng cái này trai lơ mây mưa thất thường, sau một khắc trực tiếp đem hắn tra tấn gần chết. Linh Thần giật giật khoe miệng, Tình Vương, theo võ quốc hoàng vị đại thành tẩy bên trong còn sống sót nhân vật, há lại đèn đã cạn dầu. Một cái trai lơ mà thôi, ở trong mắt nàng có cũng được mà không có cũng không sao, nhiều lắm xem như nhất thời dừng ngứa đồ chơi nhỏ. Phan Ngọc Thành khoe miệng có chút co lại, toàn tức nói, vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Linh Thần ừ một tiếng. Tiêu Nhan Tịch can đuổi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta người ngay tại tìm thánh nữ. Liễu Bạch Di tiền bối cũng đến Biện Châu. Toàn bộ Biện Châu toàn tuyến phong tỏa, nếu là thánh nữ thật rơi xuống Khang Bảo Bảo trong tay, nàng muốn sống rời đi Biện Châu, cũng không dám tổn thương thánh nữ tính mệnh. Chương 1215, giàu có nhất thành trì chương 1215, giàu có nhất thành trì Linh Thần trong đêm dẫn người xuất phát. Võ quốc tại Đại Huyền mặt phía bắc, Biện Châu thuộc về Đại Huyền tây cảnh, cho nên hắn trước tiên cần phải về Huyền Vũ thành, sau đó lại từ Huyền Vũ thành đường vòng tiến về Biện Châu. Một đường khoái mã khinh kỵ. Hiện tại Đại Huyền cùng Võ quốc đã sớm thông thương, thương đạo sửa rất bằng phẳng, ven đường có dịch trạm, thích hợp lặn lội đường xa. Trước kia hơn một tháng lộ trình, hiện tại chỉ cần hơn 20 ngày. Linh Thần một đường phong trần mệt mỏi chạy về Huyền Vũ thành. Dĩ vãng trở về, chuyện thứ nhất là đi Ngự Phúc lâu ăn thịt vịt nướng. Nhưng lần này lại không tâm tư như vậy, đi thẳng tới phủ thành chủ. Linh Thần vào thành thời điểm, thủ vệ đã sớm đem tin tức truyền đến phủ thành chủ cùng Tưởng Chính Dương trong lỗ tai. Linh Thần không tại, toàn bộ Huyền Vũ thành đều có Tưởng Chính Dương quản lý. Nhìn thấy Linh Thần dẫn đầu đội ngũ tới, Tưởng Chính Dương cùng Cổ Nghĩa Xuân bọn người bước nhanh tiến lên đón, mặt mũi tràn đầy kích động. Bọn hắn rất lâu đều chưa thấy qua Linh Thần. Tham kiến vương gia. Linh Thần tung người xuống ngựa, cười nói, đều đứng lên đi. Hắn quét mắt Tưởng Chính Dương, Tưởng đại nhân hồng quang đầy mặt, xem ra không ít bất chất béo à, béo một vào ngươi. Tưởng Chính Dương giật nảy mình, vương gia minh giám, hạ quan không dám. Linh Thần cười to, chỉ đùa một chút, nhìn đem ngươi dọa. Tưởng Chính Dương lau lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự đủ ngươi nói đùa là thật sẽ hù chết người. Linh Thần vỗ vỗ Cổ Nghĩa Xuân bả vai, tiểu hạnh không phải la hét muốn về kinh thành thăm viếng Vũ Điệp sao? Các ngươi làm sao không có trở về? Cổ Nghĩa Xuân cười ngây ngô gãi gãi đầu, vốn là muốn đi kinh thành, trước khi đi một đoạn thời gian trước, tiểu hạnh có bầu. Linh Thần nao nao, chợt vui mừng, tiểu hạnh mang thai rồi. Cổ Nghĩa Xuân cười toe toét miệng rộng, cười ngây ngô gật đầu. Linh Thần trêu ghẹo, có thể a, bao lâu rồi? Lật qua năm liền muốn sinh. Đây là chuyện tốt. Linh Thần nói, tay vươn vào trong ngực sờ sờ, biểu lộ có chút xấu hổ, hắn không mang bạc, bên cạnh Tiêu Nhan Tịch đưa qua một tấm trăm lượng ngân phiếu, đây là vương gia thường ngươi, phụ nữ mang thai thân thể nặng, để tiểu hạnh cô nương nghỉ ngơi thật tốt. Cổ Nghĩa Xuân nhìn xem Tiêu Nhan Tịch trong tay ngân phiếu, cái này. Linh Thần cười nói, cầm đi. Cổ Nghĩa Xuân tiếp nhận ngân phiếu, tạ vương gia. Linh Thần cười cười, nói, đi, đi vào nói. Đi vào phủ thành chủ, đi tới phòng khách, đang chuẩn bị đi vào thời điểm, Linh Thần bước chân chỉ trệ, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Vương gia, làm sao rồi? Cổ Nghĩa Xuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Linh Thần lắc đầu, cất bước đi vào phòng khách, hắn vừa rồi nghĩ đến Tạ Tư Vũ. Trước kia tại Huyền Vũ thành thời điểm, tùy thời đều có thể nhìn thấy Tạ Tư Vũ ngồi tại nóc nhà hóa trang khốc đường địch. Bây giờ, nóc nhà thú vợ chồng bảo hộ thái thượng hoàng đi, không biết bọn hắn bây giờ du lịch tới chỗ nào rồi. Đi vào phòng khách, ngồi xuống. Linh Thần nhìn về phía Tưởng Chính Dương, bổn vương tại Huyền Vũ thành đợi không được bao lâu, sáng sớm ngày mai liền đạt được phát, lớn nhỏ quan viên liền không tiếp kiến. Nói cho ta một chút Huyền Vũ thành năm nay tình huống. Tưởng Chính Dương cúi người, cung kính nói, về vương gia, theo thống kê, năm nay Huyền Vũ thành thường ở nhân số đã đạt tới 110,000, tăng thêm lưu động nhân khẩu chừng 300,000. Năm nay thu thuế so với trước nhiều năm một thành rưỡi, xây 14 tòa kho lúa, cộng vào năm, đồn lương 1,5 triệu thạch. Còn có, thổ địa phí nhiêu, năm nay mới mở ruộng tốt 30,000 mẫu, trưng binh 1,7 vạn tên. Linh Thần lặng lặng nghe, trên mặt mang lên nụ cười. Dứt bỏ các quốc gia hoàng thành không tính, Huyền Vũ thành hiện tại hẳn là trên đời này giàu có nhất thành trì. Huyền Vũ thành phát triển rất nhanh, thu thuế cùng chuẩn bị lương vượt qua Đại Huyền bất kỳ một cái nào thành trì. Sở dĩ phát triển nhanh như vậy, chủ yếu là chiếm Đại Huyền cùng võ quốc thông thương ưu thế. Linh Thần suy tư một chút hỏi, ngươi vừa rồi nói chúng ta hiện tại tổn lương là 1,5 triệu thạch đúng không? Vâng. Điều 1 triệu thạch, trực tiếp vận đến kinh thành. Tưởng Chính Dương không có một chút do dự, túi người nói, vâng. Nắm chặt chút thời gian, bình minh, một khi tuyết rơi liền không dễ làm. Hạ quan ngày mai liền ăn bài. Linh Thần gật đầu, tuyết rơi trước nhất định phải đưa đến Linh Châu. Đến Linh Châu, liền có thể hỏa hoạn bận. Bây giờ đồng cảnh vừa thu phục, vật tư thiếu thốn, cũng không an ổn, nhu cầu cấp bách lương thảo. Kinh thành khẩn cấp rút đi lương thảo vận chuyển về đông cảnh, quốc gia kho lúa đều dành thời gian mấy tỏa. Những lương thực này vận đến kinh thành, nhưng đại đại làm dịu lương thảo thiếu thốn vấn đề. Kỳ thật cũng không phải thiếu thốn, hắn theo Nam Việt hoàng thành cấp tới lương thực, đủ để ứng đối đông cảnh tình huống. Nhưng quốc gia kho lúa không thể chống không a, quốc gia lương thảo dự trữ trực tiếp liên quan đến ổn định của quốc gia. Linh Thần nhìn về phía Tưởng Chính Dương, trước đó phái người cho ngươi mang hộ tin, để ngươi bắt cái kia gạo sinh quán rượu hòa kế, làm được thế nào rồi? Tưởng Chính Dương vội vàng nói, về vương gia, nhận được mệnh lệnh hạ quan không dám trì hoãn, người đã bắt lấy, liền nhốt tại đại lao. Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, lão Phan, ngươi vất vả một chuyến. Phan Ngọc Thành đứng dậy, nói, rõ ràng. Linh Thần gật đầu, sau đó hỏi Tưởng Chính Dương, Linh Hưng cùng Linh Mậu gần nhất thế nào? Tưởng Chính Dương nói, đều rất tốt, mỗi người quản lý chức vụ của mình, công tác cũng rất ra sức, nhưng có ỷ vào buồn vương tên tuổi, ở bên ngoài làm mưa làm gió. Tưởng Chính Dương lắc đầu, chưa nghe nói qua. Linh Thần khẽ gật đầu, phái người thông báo bọn hắn đến trong phủ, ban đêm cùng một chỗ ăn gia yến, Tưởng đại nhân ngươi cũng tới. Vâng. Linh Thần đang muốn nói cái gì? Đột nhiên, một tiếng hổ khiếu xa xa truyền đến. Linh Thần đầu tiên là khẽ giật mình, chợt nở nụ cười, đứng người lên hướng bên ngoài đi đến. Hắn đều quên độc bộ. Trước đó nói đem độc bộ thả về núi rừng, về sau vẫn bật quên. Linh Thần đi tới hậu viện. Cửa hậu viện loảng xoảng rung động. Độc bộ không ngừng lay cửa hậu viện, muốn lao ra, nó nghe được Linh Thần khí tức. Linh Thần tiến lên, mở cửa. Độc bộ nhìn thấy Linh Thần, một cái hổ bộ nhào đi ra. Linh Thần tranh thủ thời gian lách mình trốn đến một bên, kém chút bị bộ nhào. Thấy độc bộ còn muốn nhào, Linh Thần trầm giọng nói, "Độc bộ, ngồi xuống." Độc bộ ngơ ngác một chút, sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, chó bên trong chó tức giận. Linh Thần tiến lên, vuốt ve đầu to của nó, "Khá lắm, gần không thấy, ngươi lại béo." Độc bộ thuận thế ngã trên mặt đất. Linh Thần đưa tay một trận loạn rua. Kỳ thật tính toán ra, độc bộ đã là cái lao cô nương. Linh Thần vô đầu to của nó, "Độc bộ, lần này bổn vương rời đi thời điểm đem ngươi mang lên, Mãng Châu bốn phía núi cao rừng rậm, rất thích hợp ngươi sinh tồn. Ngươi là bách thú chi vương, không nên bị nhốt tại phương này tất ở giữa." Linh Thần nói, đột nhiên nhíu mày lại. "Độc bộ, ngươi thối quá a. Đi, rửa cho ngươi tắm rửa đi." Linh Thần để người đi đốt nước nóng, sau đó đem độc bộ đưa đến một cái phòng trống cho nó tắm rửa. Dùng nửa cách giờ, mới cho độc bộ rửa sạch sẽ. Lúc ra cửa, Linh Thần đột nhiên tâm huyết dâng trào, "Độc bộ, ta còn không có cưỡi qua lão hổ đâu, ngươi trở đi ta đi hai vòng chứ sao?" Linh Thần chân một bước liền cưỡi đến độc bộ trên lưng. Độc bộ lùn người xuống, trực tiếp úp sấp trên mặt đất, không phải nó có bất động, là không nghĩ quẵng. "Nhiều mệt mỏi a." Chương 1216, cái này cơ hàng vậy mà thành có tiền nhất người. Chương 1216, cái này cơ hàng vậy mà thành có tiền nhất người. Ban đêm, Linh Thần để người chuẩn bị tốt tiệc rượu. Linh Hưng cùng Linh Mậu cũng trở về. Hai người hành lễ về sau đứng ở trước mặt Linh Thần, bức rất bất an. Linh Thần một bên lột độc bộ, một bên đánh giá hai người, mở miệng nói, "Hôm nay là gia yến, không cần câu nệ. Lại nói các ngươi cũng tuổi đã cao, cũng nên thành hôn a. Không muốn một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Tống Tiểu Sương kia là cái ngoài ý muốn." Linh Mậu mặt mũi tràn đầy hổ thẹn. Hắn tìm Tống Tiểu Sương, kém chút hại chết Linh Thần. Mặc dù Linh Thần không trách hắn, nhưng vẫn là để lại cho hắn cực lớn bóng ma tâm lý, dẫn đến hiện tại đụng phải ngưỡng mộ trong lòng nữ tử cũng không dám tới gần. Linh Thần thấy hai người hồi hộp bất an, quay đầu hỏi Cổ Nghĩa Xuân, "Lão Phan trở về rồi sao?" Phía trước hắn để Phan Ngọc Thành đi một chuyến Quỷ Ảnh môn, điều chút Quỷ Ảnh môn cao thủ tùy hành đi Biện Châu. Cổ Nghĩa Xuân cúi người nói, "Trở về, vừa mới ta còn chứng kiến. Hắn mang một nhóm người trở về, hẳn là tại cho những người kia an bài chỗ ở." Linh Thần ừ một tiếng, nói, "Tiệc rượu chuẩn bị xong chưa? Về vương gia, chuẩn bị kỹ càng. Đi phái người gọi lão Phan, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." "Vâng." Trên tiệc rượu, Tiểu Hạnh, Sài Đại Tráng, còn có Sài Thúc cháu trai, hổ con đều tại. Bởi vì sáng sớm ngày mai muốn đổi đường, cho nên tiệc rượu kết thúc rất sớm. Hôm sau, trời tờ mở sáng thời điểm, Linh Thần liền rời giường. Sau khi rửa mặt, ăn chút tiêu nhan tịch đã sớm để người chuẩn bị kỹ càng điểm tâm. Hắn đơn giản thu thập một chút, đi ra ngoài run lập cập. Quá lạnh. Nhìn bộ dạng này, không ra 10 ngày liền phải tuyết rơi. Năm nay tuyết giống như tới một chút. Gió lạnh thổi, Linh Thần triệt để thanh tỉnh lại. Sai Đại Tráng cùng Cổ Nghĩa Xuân sớm liền đợi ở ngoài cửa, nhìn thấy Linh Thần đi ra, mau tới tiến lên lễ. Linh Thần hỏi, "Lão Phan cùng lão Phùng đâu?" "Bọn hắn đã ở bên ngoài phủ chờ lấy vương gia." Linh Thần ừ một tiếng, hướng bên ngoài phủ đi đến. "Cổ Nghĩa Xuân, bổn vương không tại, trong nhà ngươi cùng Đại Tráng ca liền tốn nhiều điểm tâm." Cổ Nghĩa Xuân nói, "Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt vương phủ hết thảy." Sai Đại Tráng đi theo gật đầu, nói, "Đi tới bên ngoài phủ." Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đã dẫn người chuẩn bị kỹ càng, lúc này đang cùng Tưởng Chính Dương nói chuyện phiếm. Lần này trừ một mực tùy hành 100 tên lính, còn có 20 tên quỷ ảnh môn đệ tử. Mặt khác, lần này thời điểm ra đi muốn dẫn đi độc bộ. Lao hổ lực bộ phát mạnh, nhưng sức chịu đựng có hạn, không cách nào đi theo con ngựa cùng một chỗ chạy. Nhưng trong lúc nhất thời lại tìm không thấy phù hợp vận chuyển công cụ, Linh Thần linh quang lóe lên, trực tiếp để người dắt tới một cỗ xe chở tù. Chiếc này xe chở tù liền thành độc bộ xe chuyên dùng, còn rất phù hợp. Tưởng Chính Dương nhìn thấy Linh Thần đi ra, chạy tới hành lễ. Linh Thần cười nói, "Tưởng đại nhân, bổn vương không tại, Huyền Vũ thành liền giao cho ngươi." "Vương gia yên tâm, hạ quan định không phụ vương gia kỳ vọng." Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, Linh Thần hạ lệnh, xuất phát. Ra khỏi thành về sau, một đường hướng tây. Trên đường, Linh Thần cùng Phan Ngọc Thành, Tiêu Nhan Tịch thỉnh thoảng nhìn Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính cười toe toét cái miệng rộng, cười một đường. Tiêu Nhan Tịch tò mò hỏi, "Hắn không có sao chứ?" Linh Thần suy tư một chút, nói, "Không có việc gì, đoán chừng là nhặt tiền đi." "Nhặt tiền?" "Ừm, hơn nữa nhìn bộ dáng nhặt không ít. Tối hôm qua tiệc rượu tán về sau, Phùng Kỳ Chính liền rời đi phụ thành chủ, Thân là Huyền Vũ thành đệ nhất đầu gà, hắn đi làm cái gì không khó đoán. Khẳng định là tuần sát lãnh địa của mình, thu trứng gà đi. Linh Thần nhìn xem cười cùng Vương Bắt Đản như Phùng Kỳ Chính, đột nhiên hỏi, "Lão Phùng, tối hôm qua thu được bao nhiêu tiền?"
700,000.
Phùng Kỳ Chính vô ý thức nói, nhưng đột nhiên cảm thấy không đúng kỉnh, quay đầu nhìn xem Linh Thần, cười khan nói, "7
bạc lượng."
Linh Thần có chút meo mắt lại, hắn vừa mới nghe được thế nhưng là 70 bạc lượng. Khá lắm, cái này thanh lâu như thế kiếm tiền sao? Linh Thần cười xấu xa nói, "Không thể a. Lão Phan tối hôm qua đi một chuyến thanh lâu, còn tìm Mụ Tú bà trò chuyện một hồi, nói là năm nay kiếm được ít nhất 100 vạn lượng bạc, ngươi có phải hay không bị lừa rồi?" Phan Ngọc Thành khỏe miệng giật một cái, hắn lúc nào đi thanh lâu rồi?
"Cái gì?"
Phùng Kỳ Chính mắt hổ trợn lên, "100 vạn lượng? Nhưng ta chỉ lấy đến 70 vạn lượng, cẩu vật, dám gạt ta nhìn bọn hắn đều không muốn sống."
"Thủ lĩnh, Mụ Tú bà thật cho ngươi nói như vậy?"
Phan Ngọc Thành cả một cái lớn im lặng, "Cái này cửa hàng, Linh Thần đang lừa ngươi không nhìn ra được sao?"
Linh Thần cười tủm tỉm nhìn xem Phùng Kỳ Chính, "Ngươi không phải nói chỉ có 7 vạn lượng sao?"
Phùng Kỳ Chính.
Linh Thần liếc mắt nhìn hắn, "Lão Phùng, ngươi cái này liền không đúng, vậy mà để phòng các minh đệ. Chúng ta còn có thể đoạt bạc của ngươi hay sao?"
Phùng Kỳ Chính hậm hực, có loại trộm người bị bắt xấu hổ cảm giác.
Linh Thần lắc đầu thở dài, mặt mũi tràn đầy thất vọng, "Lão Phùng a, ngươi học cái xấu. Huynh đệ cùng ngươi xuất phát từ tâm can, ngươi cùng huynh đệ chơi tâm nhãn. Quả nhiên, trên đời này có hai loại đồ vật không cách nào nhìn thẳng, một loại là mặt trời, một loại khác chính là lòng người."
Nhặt, tình cảm nhạn.
"Không phải, ta..."
Phùng Kỳ Chính gãi đầu, "Ta chính là sợ ngươi biết gạt ta tiền."
Linh Thần khẽ miệng giật một cái, càng tức giận, "Ta là hạng người như vậy sao?
Ngươi không phải sao?"
Linh Thần nghiến răng nghiến lợi, "Lão Phùng, giữa người và người có thể hay không có chút tín nhiệm? Có chỗ tốt gì ta nhưng cho tới bây giờ chưa quên ngươi đi."
Phùng Kỳ Chính nói, "Vậy ngươi thể, nói ngươi không nhớ thương bạc của ta."
Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ.
Nhìn thấy Linh Thần kinh ngạc, nhịn không được cười ra tiếng.
Phùng Kỳ Chính bắt đầu cười hắc hắc, "Đùa ngươi, nói đi, muốn bao nhiêu?"
Linh Thần có chút kinh ngạc nhìn xem hắn.
Phùng Kỳ Chính nói, "Ngươi thật làm ta ngốc à, ta biết thiên hạ mới bình định, ngươi hiện tại thiếu lương thiếu bạc, có phải là liền Tiêu cô nương tình báo phí đều nhanh không bỏ ra nổi đến rồi? Lần trước ngươi nói cho Tiêu cô nương 100 vạn lượng tình báo phí, đằng sau miễn cưỡng lấy ra 50 vạn lượng đúng hay không?"
Linh Thần có chút xấu hổ.
"Đúng là như thế, lúc đầu nói cho Tiêu Nhan Tịch 100 vạn lượng, nhưng cuối cùng chỉ cho 50 vạn lượng, không phải quân lương liền không đủ."
Đại Nguyên bị Trương Thiên Luân cái này ngu xuẩn họa họa tứ bề báo hiệu bất ổn, lúc này mới an định lại, các châu huyện bách phế đại hưng, khắp nơi đều thiếu tiền thiếu bạc. Hắn theo Nam Việt mang về thuế ruộng, đều đã dùng không sai biệt lắm. Đông Cảnh thu phục sắp tới 10 vạn đại quân, hiện tại đều thuộc về hắn tất cả, triều đình cũng không bỏ ra nổi nhiều bạc hơn, tiền này lương đều phải hắn phụ trách. Hắn mặc dù có rất nhiều sinh ý, thì như quán rượu, tiền trang, nhưng kiếm không có hoa nhanh. Những năm này đánh trận, toàn bộ nhờ hắn tích xúc, cơ hồ đem hắn móc sạch.
Phùng Kỳ Chính theo trên lưng ngựa trong bao đeo lấy ra một cái dùng vải đen bao khỏa đồ vật, cách không ném cho Linh Thần.
Linh Thần đưa tay tiếp được, tò mò hỏi, "Thứ gì?"
"Mở ra nhìn xem."
Linh Thần mở ra, bên trong đúng là thật dày một sớ ngân phiếu.
Phùng Kỳ Chính mặt mũi tràn đầy đắc ý, "100 vạn lượng, ngươi lấy trước đi dùng, không đủ."
"Ta cũng không có."
Linh Thần khiếp sợ nhìn xem hắn, "Lão Phùng, cái này,
giữa chúng ta liền đường giả mồm, cái này bạc là cho ngươi mượn, chờ đại huyền hưng thịnh, ngươi đến còn cho ta. Nhiều năm như vậy, liền tích lũy nhiều như vậy, nhưng đây là lao bà bản."
Linh Thần nhìn xem Phùng Kỳ Chính, im ắng nở nụ cười. "Nhà ai cô nương giá trị nhiều tiền như vậy?"
"Tiểu người ta."
Linh Thần không còn gì để nói, hắn cưới An Đế thời điểm đều không tốn nhiều bạc như vậy.
"Lão Phùng gia hỏa này, thật sự là người ngốc nhiều tiền.
Tốt, tiền này tính triều đình mượn ngươi, đại huyền hưng thịnh, ta để bệ hạ trả lại cho ngươi."
Phùng Kỳ Chính nét miệng cười nói, "Được."
Phan Ngọc Thành nói, "Vương gia, ta..."
"Ngươi coi như..."
Linh Thần khoát khoát tay, "Liền ngươi cái kia ba dưa hai táo, còn là chính mình giữ đi. Ta không thể đánh cái cầm, để các huynh đệ đều ăn chấu nuốt đồ ăn a."
Linh Thần nói xong, cảm thấy có chút khó tin.
Giữa bọn hắn, Phùng Kỳ Chính cái này khờ hàng, vậy mà biến thành có tiền nhất người.
Chương 1217, thả hổ về rừng. Chương 1217, thả hổ về rừng. Linh Thần đem ngân phiếu đưa cho Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch ngơ ngác một chút, chợt tiếp nhận ngân phiếu, nở nụ cười xinh đẹp, đem ngân phiếu thu vào.
Linh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành, "Lão Phan, thở vấn gạo sinh quán rượu cái kia hỏa kế nhưng có thu hoạch gì?"
Phan Ngọc Thành lắc đầu, "Một cái lấy tiền làm việc tiểu lâu la, cái gì cũng không biết."
Linh Thần cũng không có thất vọng, bởi vì tưởng chính dương đã trước thẩm qua một lần, kết quả cùng Lão Phan thẩm vấn không sai biệt lắm.
Dạng này tiểu lâu la, nói trắng ra chính là phá hôi, có thể biết cái gì?
Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua.
Ngày nay buổi sáng, thời tiết âm trầm, hàn phong gào thét.
Linh Thần mang độc bộ theo lều trại đi ra.
Linh Thần xoay người, nhặt lên một cái nhánh cây ném ra ngoài, "Độc bộ, kiếm bể."
Độc bộ màu hổ phách con ngươi nhìn qua Linh Thần, xem ra không quá thông minh bộ dáng.
Linh Thần giật mình, vỗ vô đầu to của nó, "Thường xuyên quên ngươi là bách thú chi vương."
Linh Thần mang độc bộ tản bộ một vòng, sau đó đem hắn đưa đến bên rừng rậm, ở trên một tảng đá ngồi xuống, vỗ vô độc bộ đầu to, "Không bỏ được nói, độc bộ, ngươi là bách thú chi vương, không nên bị tồn tại vương phủ hậu viện cái dám lớn một chút địa phương."
Nói, chỉ rừng rậm, "Đi thôi, rộng lớn rừng rậm mới là nhà của ngươi. Về sau rời người xa một chút biết sao? Trên đời này không có so người tệ hơn độc vật.
Độc bộ là hắn nuôi lớn, rất thân người.
Hắn lo lắng về sau độc bộ nhìn thấy người liền không nhịn được thân cận.
Đây đối với người mà nói là một loại uy hiếp,
đối với độc bộ đến nói chính là nguy hiểm. Độc bộ quay đầu nhìn một chút rừng rậm, lại quay đầu nhìn xem Linh Thần. Linh Thần cười nói, độc bộ, đi thôi. Độc bộ tựa như là rõ ràng Linh Thần ý tứ, đầu to hướng Linh Thần trong ngực chui. Linh Thần vô đầu của nó, dùng sức rủ á rủ, đứng lên nói, độc bộ, trở về thuộc về thế giới của ngươi bên trong đi thôi. Nói xong, đứng dậy nhanh chân hướng lều trại phương hướng đi đến. Độc bộ nhìn xem Linh Thần, cũng không có đuổi theo đi, nó quay đầu nhìn xem rừng rậm, sau đó quay đầu hướng Linh Thần phát ra một tiếng trầm thấp gào thét. Hổ khiếu sơn lâm bách thu kinh. Trong rừng động vật dọa chạy tứ tán, chim rừng dọa huỵch bay loạn. Linh Thần không quay đầu lại. Độc bộ là hắn theo nhỏ nuôi lớn, tương đương với con của hắn, hắn lo lắng cho mình quay đầu, liền không nỡ thả độc bộ đi. Độc bộ nhìn xem dần dần đi xa Linh Thần, lại phát ra rít lên một tiếng. Sau đó một lát sau, quay đầu xông vào trong rừng. Linh Thần lòng có cảm giác, quay đầu liếc mắt nhìn, độc bộ đã không thấy. Hắn không bỏ được thu hồi ánh mắt, trở lại đại doanh. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính đã thức dậy. Phan Ngọc Thành nói, vừa mới còn nghe được tiếng hổ gầm, làm sao một mình ngươi trở về, độc bộ đâu? Linh Thần nhún nhún vai, đi. Hai người giật mình, vô ý thức đồng nói, đi rồi. Linh Thần gật đầu, ta thả nó rời đi. Độc bộ cũng là đại cô nương, ở bên người chúng ta chỉ có thể nuôi nốt ở hậu viện phương kia tấp ở giữa, bách thú chi vương, hẳn là trở về núi rừng. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính khẽ gật đầu, thân là bách thú chi vương, bị nhốt tại hậu viện, thực tế quá oan uổng. Phùng Kỳ Chính nói, độc bộ từ nhỏ đã ở bên người chúng ta lớn lên, nó hiện tại trở về núi rừng, có thể còn sống sót sao? Có thể. Linh Thần nói rất chắc chắn, độc bộ rất thông minh, nó mặc dù ở bên người chúng ta lớn lên, nhưng vẫn chưa mất đi gia tính, đừng quên lúc trước tiến đánh Tây Lương thời điểm, Đạm Đài Thanh Nguyệt thủ hạ có cái có thể ngự thú kỳ nhân, lấy đàn sói tập kích chúng ta, lúc ấy độc bộ biểu hiện cũng không tầm thường. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính lúc này mới yên lòng lại. Linh Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, nhìn bộ dạng này là muốn viết rơi, chúng ta đến tăng tốc tiến trình, tập kết đội ngũ, lập tức xuất phát. Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính túi người lĩnh mệnh. Linh Thần thì là đi tới Tiêu Nhan Tịch lều trại. Tiêu Nhan Tịch có lều trại của mình, hành quân thời điểm nàng phần lớn thời gian đều là đợi tại lều trại của mình, hành quân đánh trận, Linh Thần nếu là hàng đêm sinh ca ảnh hưởng không tốt, các tướng sĩ sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên, hành quân trên đường, Tiêu Nhan Tịch chỉ là thỉnh thoảng sẽ tại Linh Thần lều trại ngủ lại. Nhỏ đồ lười, rời giường đi. Linh Thần đi tới bên giường, Tiêu Nhan Tịch vẫn còn ngủ say bên trong, thấy Tiêu Nhan Tịch còn không có tỉnh, Linh Thần cười nói, ngủ mỹ nhân, có phải là chờ lấy bổn vương hôn tỉnh ngươi đây? Linh Thần nói, đem Tiêu Nhan Tịch chăn mền hướng xuống kéo chút, đang chuẩn bị dở trò xấu, đã thấy Tiêu Nhan Tịch sắc mặt từng hồng, có chút không đúng. Hắn đưa tay sờ sờ Tiêu Nhan Tịch cái trán, nóng dọa người. Xấu, Tiêu Nhan Tịch nhiễm phong hàn phát sốt. Người tới, mau gọi quân y y. Linh Thần nói xong, vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới không mang quân y y, lần này liền mang 100 người. Tiêu Nhan Tịch liền hiểu y thuật, cho nên không mang quân y y, nhưng Tiêu Nhan Tịch hiện tại đốt mơ hồ, huống hồ y không từ y y, không có đại phu cho chính mình xem bệnh. Linh Thần lập tức liền hoảng. Người tới, mau tới người. Nghe tới Linh Thần tiếng la, bên ngoài vệ binh tranh thủ thời gian chạy vào, đang muốn hành lễ, lại nghe Linh Thần ngự khí gấp rút, thông báo toàn doanh, ai hiểu y thuật, lập tức tới gặp ta. Vâng. Vệ binh lĩnh mệnh, nhanh chóng chạy ra ngoài. Linh Thần mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem mê man Tiêu Nhan Tịch, hướng bên ngoài hô to, đánh một chậu nước lạnh tiến đến. Rất nhanh, có người đánh tới nước lạnh. Linh Thần đem khăn thấm ướt, cho Tiêu Nhan Tịch vật lý hạ nhiệt độ. Lúc này, bên ngoài vang lên một đạo âm thanh băng rọi, vương gia, hiểu y thuật người tìm tới. Linh Thần thần sắc cuồng hỉ, mau dẫn tiến đến. Mạnh lêu đẩy ra. Một sĩ binh mang một cái vóc người gầy gò, ngũ quan cứng rắn thanh niên đi đến. Linh Thần nao nao, Tam sư minh, ngươi hiểu y thuật. Người này tên là Kha Hiếu, là Quỷ Ảnh môn Tam sư minh. Lần này, Quỷ Ảnh môn cho hắn đều là trong đệ tử tinh anh, bao quát Tam sư minh Kha Hiếu, tứ sư minh Lý Mộ Song. Kha Hiếu túi người ôm quyền, về vương gia, chúng ta Quỷ Ảnh môn mỗi người bao nhiêu đều hiểu điểm y thuật. Linh Thần khẽ giật mình, lập tức hiểu được. Quỷ Ảnh môn là tổ chức sát thủ, ám sát hạ độc là sở trường cho hay, sẽ dùng độc liền hiệu thảo dược, cho nên người người đều sẽ điểm y thuật. Tam sư minh, ngươi nhanh giúp nàng nhìn xem. Kha Hữu gật đầu, tiến lên kiểm tra một chút, lui ra phía sau hai bước, đối người nói, vương gia chớ có lo lắng, vương phi đây là lây nhiễm phong hàn đưa tới phát sốt, ta cho cái toa thuốc, uống mấy uống thuốc liền có thể tốt. Linh Thần nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra. Tam sư minh, thuốc này ngươi tự mình sắc. Cần dược liệu gì, ngươi đi tìm Phan Ngọc Thành. Hành quân thời điểm, lương thảo cùng thảo dược là ắt không thể thiếu. Kha Hữu túi người ôm quyền, vâng. Ngươi cũng ra ngoài đi, đừng bị truyền nhiễm. Linh Thần phất tay để mang Kha Hữu tiến đến binh sĩ cũng xuống dưới, sau đó giúp Tiêu Nhan Tịch một lần nữa đổi cái khăn nước khăn. Tiêu Nhan Tịch khôi phục chút ý thức. Linh Thần tranh thủ thời gian ngược lại một chút nước, uy Tiêu Nhan Tịch uống một chút. "Tiểu Tịch Tịch, ngươi cảm giác thế nào?" Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, suy yếu nói, "Ta không sao, Linh Lang đừng lo lắng. Thật xin lỗi, ảnh hưởng hành quân tiến trình." Linh Thần đầy mắt đau lòng, "Đừng suy nghĩ nhiều, không có sự tình. Hiện tại bệnh của ngươi trọng yếu nhất, nghỉ ngơi thật tốt, ta giúp ngươi." Chương 1218, Đường Xá Long Đông chương 1218, Đường Xá Long Đông một canh giờ sau, Kha Hữu đưa tới chén thuốc. "Vương gia, chúng ta mang thảo dược thiếu khuyết mấy vị thuốc, ta đổi cái phương thuốc." Nhưng là hiệu quả không kịp trước đó, cho nên Vương phi khả năng khôi phục sẽ chậm một chút. Linh Thần nhíu mày, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn. Được rồi, ta biết, ngươi đi xuống trước đi. Tam sư minh, thuốc từ ngươi tự mình phụ trách, đúng giờ đưa tới. Kha Hữu gật đầu, vâng. Linh Thần uy Tiêu Nhan Tịch phục thuốc, trong ánh mắt tràn ngập thương tiếc. Tiêu Nhan Tịch một nữ tử, đi theo hắn hối hả ngược xuôi, nam chinh bắc chiến, không ngừng vì hắn cung cấp tình báo. Vô số lần thắng trận đều dựa vào Tiêu Nhan Tịch tình báo. Hắn tất cả trong nữ nhân, Tiêu Nhan Tịch là cực khổ nhất. Lần này Nhiễm Phong Hàn, không chỉ thụ hàn, chỉ sợ cùng lặn lội đường xa quá mệt mỏi cũng có quan hệ. Linh Thần đợi tại trong lều trại, một mực cẩn thận chiếu cố Tiêu Nhan Tịch. Đến ban đêm, Tiêu Nhan Tịch hôm nay hết thảy phục dụng 3 uống thuốc, nhưng bởi vì thiếu khuyết mấy vị thuốc, đến ban đêm, tình trạng của nàng cũng không có tốt bao nhiêu, vẫn như cũ ngơ ngơ ngắc ngác. Miễn cưỡng uống nửa bát cháo loãng, sau đó mơ mơ màng màng ngủ. Linh Thần một mực thủ đến ngày thứ 2 buổi sáng. Tiêu Nhan Tịch đốt là một điểm không có lui. Kha Hữu đưa tới thuốc, Linh Thần uy Tiêu Nhan Tịch căn bảo. Tiêu Nhan Tịch một mực ngủ mê không tỉnh. Linh Thần mặt mũi tràn đầy lo âu, đúng lúc này, một tiếng hổ khiếu xa xa truyền đến, tựa như là bộ. Linh Thần liếc mắt nhìn ngủ say Tiêu Nhan Tịch, sau đó cho Kha Hữu liếc mắt ra hiệu, hai người lặng lẽ đi ra liều trại. Đi ra về sau, Linh Thần hướng đại doanh đi ra ngoài. Vừa rồi tiếng rít khẳng định là độc bộ phát ra tới, có phải hay không là độc bộ trở về rồi? Còn không đi ra bao xa, Phùng Kỳ Chính mang mấy người, nhấc lên thứ gì đối diện mà đến. Nhìn thấy Linh Thần, Phùng Kỳ Chính nhanh chóng chạy tới. Linh Thần lúc này mới nhìn thấy, mấy người lính nhất chính là một đầu chết hiệu. Đây là? Phùng Kỳ Chính nét miệng cười nói, ngươi nhìn đầu này dã hiệu trên cổ tổn thương. Linh Thần tiến lên, liếc mắt nhìn, đầu này dã hiệu trên cổ có hai viên lớn bằng ngón cái lỗ máu, cổ cơ hồ bị xuyên thủng. Hắn ánh mắt co rụt lại, đây là độc bộ làm. Phùng Kỳ Chính gật đầu, các tướng sĩ tuần phòng thời điểm phát hiện, đầu này hiệu ngay tại đại doanh cách đó không xa. Ngươi nhìn đầu này hiệu trên bụng vết cào, xem xét chính là độc bộ làm. Độc bộ đây là sợ chúng ta bị đói, chuyên môn đưa một đầu tươi mới hiệu đến. Linh Thần nhìn về phía nơi xa rừng rậm, cười nói, không chỉ như vậy, độc bộ đây là tại nói cho chúng ta biết, nó tại giã ngoại cũng có thể sinh hoạt rất tốt, để chúng ta yên tâm. Kha Hữu cùng đi qua, nhìn thấy còn đang dỉ máu hiệu, đội bằng nói, nhanh đi cầm vật chữa đến, cái này máu hiệu thế nhưng là đồ tốt, đừng lãng phí. Vương gia, máu hiệu khô nóng, khu lạnh bổ khí, đối với Vương phi bệnh tình vô cùng hữu ích. Nghe xong đối với Tiêu Nhan Tịch bệnh có chỗ tốt, Linh Thần lập tức để người đi lấy vật chứa tiếp máu hiệu. Kha Hữu vừa cười vừa nói, "Vương gia, có cái này máu hiệu, Vương phi bệnh nhất định có thể mau sớm khỏe. Còn có cái này thịt hiệu, có thể cùng cháo cùng một chỗ, nấu thành cháo thịt cho Vương phi ăn bảo, Vương phi bệnh nhất định có thể tốt càng nhanh." Linh Thần lập tức phân phó người làm theo. Chợt, hắn nhìn về phía nơi xa rừng, hô lớn, "Độc bộ, tạ." Máu hiệu quả nhiên đối với Tiêu Nhan Tịch bệnh có lợi thật lớn. Vẹn vẹn 2 ngày, Tiêu Nhan Tịch liền có thể xuống giường, cả người tinh thần không ít. Ngày nay buổi sáng, Linh Thần nhìn xem Tiêu Nhan Tịch ăn một chén lớn cháo thịt, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng khôi phục hết sắc, bệnh của nàng tốt không sai biệt lắm. Ngay vào lúc này, chỉ nghe bên ngoài Phùng Kỳ Chính hô to, tuyết rơi đi. Linh Thần sắc mặt hơi đổi một chút, nhanh chân đi ra liều trại. Lưu loát đông tuyết từ không trung bay xuống tới. Liên tục trời đầy mây vài ngày, cái này tuyết rốt cục rơi xuống. Nhưng Linh Thần lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bọn hắn cách Biện Châu còn có hơn 10 ngày lộ trình, nếu là tuyết lớn phong đường, kia liền phiền phức. Lúc này, Tiêu Nhan Tịch lại đi ra. Linh Thần giật mình, ngươi làm sao đi ra? Tiến nhanh đi, bên ngoài gió lớn. Tiêu Nhan Tịch che kín trên thân áo khoác, cười nói, Linh Lang đừng lo lắng, giang hồ nhi nữ nào có như vậy mảnh mai. Thừa dịp tuyết còn không có xuống lớn, chúng ta đến tranh thủ thời gian đi đường. Một đường này không có con đạo, nếu là tuyết lớn phong đường, chúng ta sẽ bị vây ở cái này rừng núi hoang vắng bên trong. Linh Thần lắc đầu, không được, thương thế của ngươi còn chưa tốt, chúng ta lại không có xe ngựa. Ai nói chúng ta không có xe ngựa? Tiêu Nhan Tịch cười chỉ cách đó không xa, đó không phải là có sẵn xe ngựa sao? Linh Thần thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, là trước kia độc bộ tỏa giá. Xe chở tù. Cái này tứ phía lọt gió, sao có thể? Linh Thần nói, đột nhiên dừng một chút, cười nói, ta rõ ràng, dùng vải bạt đem xe chở tù bốn phía cùng phía trên phong kín, chính là có sẵn xe ngựa. Tiêu Nhan Tịch cười nhẹ gật đầu. Linh Thần lập tức để người đi làm, dùng lều vải bạt đem xe ngựa bốn phía cùng phía trên phong kín, bên trong trải lên thật dày đệm chăn, có thể tạm thời làm ngồi xe ngựa dùng. Rất nhanh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Linh Thần tại trong tù xa cửa hàng mấy tầng đệm giường, để Tiêu Nhan Tịch ngồi thoải mái một chút. Thế nào? Tiêu Nhan Tịch cười nói, rất tốt. Lần này may mắn được bộ, nếu không phải mang lên nó, vậy của ta tốt không có nhanh như vậy, cũng sẽ không có xe ngựa ngồi. Linh Thần mỉm cười bật cười, đúng là như thế, may mắn được bộ. Bất quá, cái này xe chở tù giống như cùng cọp cái hữu duyên, đi một cái, lại đi vào một cái. Linh Thần trong lòng lặng lẽ ra một chút. Lời này cũng không thể nói đi ra, nói ra hắn liền chết chắc. Hàn phong gào thét, đông tuyết bồng bềnh. Linh Thần hạ lệnh nắm chặt đi đường. Một khi tuyết lớn ngập núi, bọn hắn có thể sẽ bị vây chết tại rừng núi hoang vắng bên trong. May mắn là trận này tuyết rơi cũng không phải là rất lớn, lưu loát hạ đến buổi chiều cũng liền ẩm ướt cái mặt đất. Không may đến chập tối, lạnh đến chịu không được, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi. Linh Thần để binh sĩ đi đốn cây, sưởi ấm. Trong liều trại, Phan Ngọc Thành đưa tới cháo thịt. Tiêu Nhan Tịch ăn một bát cháo thịt, uống xong thuốc về sau sớm liền nghỉ ngơi. Linh Thần đang chuẩn bị nghỉ ngơi thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên rồn rập gõ tiếng chiêng. Đây là địch tập tín hiệu. Linh Thần vô ý thức nắm lên kiếm. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Phan Ngọc Thành đẩy ra mảnh lều bước nhanh đến, có địch nhân ẩn vào đến, chúng ta có 5 cái binh lính tuần tra bị giết. Thật đúng là đường xá long đong a. Linh Thần cười lạnh nói, chợt quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, ngươi đợi tại lều trại đừng đi ra, ta đi ra xem một chút. Phan Ngọc Thành ngăn lại hắn, ngươi không thể đi ra ngoài, bị giết cái kia 5 cái huynh đệ giáp trụ bị đảo. Điều này nói rõ địch nhân giả trang thành chúng ta người, liền xen lẫn trong chúng ta. Ngươi ở trong này chiếu cô Tiêu cô nương, ta đi đem hai người kia bắt tới. Linh Thần suy tư một chút, khẽ gật đầu, nói, để ta Tam sư huynh cùng Tứ sư huynh tới tìm ta. Mặt khác, đem Quỷ Ảnh môn đệ tử giải ra, nếu là địch nhân cải trang trang điểm, tránh không khỏi ánh mắt của bọn hắn, Quỷ Ảnh môn am hiểu dịch dung thuật. Dưới sự nhắc nhở mặt huynh đệ, đều cẩn thận một chút. Phan Ngọc Thành túi người lĩnh mệnh, vâng. Chợt quay người bước nhanh rời đi. Linh Thần đi tới bên giường tòa hạ, nhìn xem Tiêu Nhan Tịch cười nói, tiểu Tịch Tịch, ngươi tin hay không không ra một khắc đồng hồ, liền sẽ có địch nhân ý đồ ám sát ta. Chương 1219, liền Lao Thiên gia cũng đang giúp ngươi. Chương 1219, liền Lao Thiên gia cũng đang giúp ngươi. Tiêu Nhan Tịch còn chưa kịp nói mình tin hay không, ngoài trướng vang lên một đạo âm thanh vang dội, khởi bẩm vương gia, quân tình khẩn cấp. Linh Thần chân mày khẽ nhếch, nói, tiến đến. Manh lều đẩy ra, một cái vóc người khôi ngô binh sĩ đi đến, quỳ một chân trên đất, tham kiến vương gia, chúng ta lại phát hiện ba bộ thi thể. Linh Thần đưa tay để hắn, cao mày nói, cái này liền nói rõ ẩn vào đến địch nhân không chỉ 5 cái, tổng cộng là 7 cái. Tiêu Nhan Tịch nao nao, không phải 8 cái sao? Phan Ngọc Thành trước đó nói phát hiện 5 bộ thi thể, hiện tại lại phát hiện 3 bộ, đã nói lên chui vào địch nhân có 8 cái, nàng không có tính sai. A binh sĩ túi người nói, vương gia, là 8 cái. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, trêu tức nói, ý của ngươi là buồn vương không biết số. Phía trước 5 cái, đằng sau 3 cái, đích thật là 8 cái. Nhưng ngươi nếu là chết, chẳng phải thừa 7 cái, buồn vương nhưng có tính sai. Bạch. Lời còn chưa dứt, tàn ngộng ra khỏi vỏ. Linh Thần như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt đối phương, một kiếm đâm ra, nhanh như thiểm điện. Binh sĩ sắc mặt đại biến, muốn rút đao đã tới không kịp, thân thể đột nhiên cứng đờ, một cử động cũng không dám. Linh Thần kiếm quá nhanh, mũi kiếm chống đỡ ở trên cổ họng của hắn, để hắn khắp cả người phát lạnh. Tiêu Nhan Tịch giật mình, lúc này mới kịp phản ứng, tên lính này là sát thủ. Nhưng để lộ ra sơ hở ở chỗ nào, nàng không nhìn ra. Binh sĩ toàn thân run rẩy, kinh hoàng nhìn xem Linh Thần nói, vương gia tha mạng, không biết thuộc hạ phạm cái gì sai. Cầu vương gia. Được rồi, đừng diễn, ta đều thay ngươi xấu hổ. Linh Thần đánh gãy hắn, trong tay kiếm vẩy một cái, mở ra đối phương cổ áo, lần sau giả trang buồn vương thủ hạ dùng điểm tâm. Buồn vương trong thủ hạ lót đều là màu xám, nào có màu trắng. Ngươi cái này màu trắng cũng quá dễ thấy, làm buồn vương mù đúng không? Tiêu Nhan Tịch khỏe miệng có chút co lại, trong lòng chửi bậy, là ta mù được rồi. Nàng thật đúng là không có lưu ý đến tên lính này áo lót là màu trắng. Linh Thần mắt lạnh nhìn binh sĩ, nói đi, các ngươi là ai? Ai phái các ngươi đến ám sát buồn vương? Binh sĩ trầm mặc không nói. Linh Thần khỏe miệng có chút câu lên, sau đó một kiếm đâm xuyên bờ vai của hắn. A. Binh sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bên ngoài thủ vệ nghe tới thanh âm, vội vàng bảo vào. Vương gia, xảy ra chuyện gì rồi? Linh Thần hơi lườm bọn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, địch nhân đều bỏ vào đến, các ngươi là làm sao trực ban? Mấy tên binh sĩ sắc mặt đại biến, doa đến tất cả đều quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ đáng chết, xin vương gia trách phạt. Thuộc hạ hành sự bất lực, thả kẻ xấu vào doanh, mời vương gia nghiêm trị. Những người này đều doa điên, nhưng vẫn chưa trốn tránh trách nhiệm. Thả tặc nhân tiến vào Linh Thần liều trại, theo quân kỷ muốn trượng trách 50. Linh Thần trầm giọng nói, 50 quân côn trước cho các ngươi nhớ, bổn vương cho phép các ngươi lập công chủ tội. Đi đem Phùng Kỳ chính cho bổn vương tìm đến. Vâng. Một sĩ binh lĩnh mệnh mà đi. Ngay vào lúc này, Kha Hữu cùng Lý Mộ xông đến. Hai người cúi người hành lễ, cung kính nói, tham kiến vương gia. Linh Thần cười nói, hai vị sư huynh không cần đa lễ, mau mau xin đứng lên. Hai người đứng dậy, Kha Hữu tỏ mò hỏi, vương gia, người này là thích khách? Linh Thần gật đầu. Lý Mộ xông nói, đích xác không phải chúng ta người, vương gia dưới trướng tướng sĩ áo lót đều là màu xám, người này là màu trắng. Mà lại cái này giáp trụ nhỏ, cũng không vừa người. Linh Thần hơi kinh ngạc nhìn xem ngũ quan tuấn lãng Lý Mộ Song, tứ sư minh lợi hại, quan sát tỉ mỉ. Lý Mộ Song khiêm tốn cười cười, vương gia quá khen, đây là một cái sát thủ hợp cách nên có nhãn lực. Kha Hữu nhìn hắn một cái, trong lòng tự nhủ ngươi điểm ai đây? Hắn liền không nhìn ra. Linh Thần mỉm cười bật cười, hắn mấy cái này sư minh, từng cái dáng dấp thần võ tuấn lãng, thế nào nhìn đều không giống như là cùng hung cực ác sát thủ. Hai vị sư minh, tập nhân chui vào, làm phiền hai vị sư minh thủ tại chỗ này, bảo đảm vương phi an toàn. Hai người cúi người, đồng nói, vâng. Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mừng thầm, Linh Thần vừa rồi thế nhưng là ở trước mặt tất cả mọi người gọi nàng vương phi. Cái này liền nói rõ nàng ở trong lòng Linh Thần rất có phân lượng, Linh Thần hoàn toàn là lấy bình thê đến đợi nàng. Chờ một hồi, Phùng Kỳ chính đến. Nghe Linh Thần sau khi nói xong, một cước đem sát thủ đạp bay ra ngoài, tại chỗ thổ huyết, nổi giận mắng, cẩu vật, an gan hùm mật báo, dám ám sát vương gia, lão tử nhìn ngươi thật là sùng dính. Lão Phùng, đừng chơi chết, dẫn đi thẩm, cậy mở miệng của hắn, đem cái khác sát thủ tìm ra. Giao cho ta, cam đoan cậy mở miệng của hắn. Phùng Kỳ chính vỗ ngực cam đoan, chợt chỉ vào sát thủ nói, mang lên tên chó chết này theo ta đi. Sát thủ bị mang xuống dưới. Linh Thần thu kiếm, đi đến bên giường, sờ sờ Tiêu Nhan Tịch cái chán, quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Tiêu Nhan Tịch cười yếu ớt lắc đầu, yên tâm đi, ta không sao. Linh Thần vẫn là không yên lòng, để Kha Hữu cho nàng kiểm tra một chút. Kha Hữu sau khi kiểm tra xong nói, vương gia yên tâm, vương phi khỏi bệnh không sai biệt lắm, chỉ cần đúng hạn uống thuốc, tiếp qua 2 ngày liền có thể khỏi hẳn. Linh Thần nhẹ nhàng thở ra, cười nói, vậy là tốt rồi. Đại khái qua một canh giờ, Phùng Kỳ chính trở về. Linh Thần hỏi, thẩm rõ ràng rồi? Phùng Kỳ chính gật đầu, 5 cái sát thủ toàn bắt. Tiêu Nhan Tịch kinh ngạc nói, không phải nói hết thảy 8 cái sát thủ sao? 8 cái? Phùng Kỳ chính giật mình, chẳng lẽ bọn hắn không nói lời nói thật? Linh Thần hỏi, các ngươi phát hiện mấy cô thi thể?
5 cô.
Kia liền đúng rồi, 8 người mục tiêu quá lớn, 5 người vừa vặn phù hợp.
Nói 8 cô, đoán chừng là cái kia sát thủ cố ý mê hoặc ta, muốn tới gần ám sát ta chỗ tìm lấy cớ.
Linh Thần dừng một chút, hỏi, bọn hắn là ai?
Phùng Kỳ Chính nói, Vạn Quốc hội người.
Nói xong, Phùng Kỳ Chính sắc mặt trở nên nghiêm túc, nói cho đúng tới là lòng còn sợ hãi, hắn nuốt ngụm nước bọt nói, ngươi biết chúng ta tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến sao?
Linh Thần nhíu mày, có ý tứ gì?
Phùng Kỳ Chính nói, bọn gia hỏa này tại nửa đường trôn thuốc nổ, vốn định nổ chết ngươi, không nghĩ tới hôm nay tuyết rơi, mặt đất toàn là bước, ngòi nổ cũng là bước, bọn hắn điểm nửa ngày không có điểm.
Không có cách nào, vì hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn lúc này mới mạo hiểm chui vào quân doanh ám sát ngươi.
Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Phùng Kỳ Chính tiếp tục nói, thật sự là liền Lão Thiên cũng đang giúp ngươi, xuống trận này tuyết,
cũng là những người này lần thứ nhất dùng thuốc nổ, không quá thuần thục, bằng không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Tất cả mọi người đều là một mặt nghĩ mà sợ, bọn hắn thật đúng là tại Quỷ Môn Quan đi một lượt.
Tiêu Nhan tịch mặt lạnh lấy, nói, chúng ta tiến về Biện Châu là lâm thời quyết định, bọn hắn là như thế nào biết hành động của chúng ta lộ tuyến?
Phùng Kỳ Chính nói, bọn hắn nói là có người truyền tin cho bọn hắn, để bọn hắn ở trong này mai phục.
Linh Thần giật giật khoe miệng, kỳ thật cái này cũng không có đoán, Tiểu Đạm Tử mất tích, ta khẳng định sẽ đi Biện Châu,
mà ngắn nhất lộ tuyến chính là chúng ta hiện tại đi đầu này.
Tiểu Đạm Tử mất tích cùng Khang Bảo Bảo có quan hệ, nàng tính tới ta sẽ đi Biện Châu, đồng thời suy đoán ra lộ tuyến của chúng ta không phải việc khó gì.
Chương 1220, Đạo Tâm Vỡ Vụn. Chương 1220, Đạo Tâm Vỡ Vụn. Mọi người đều là một mặt lòng còn sợ hãi, lần này thật là quá treo.
Nếu như không phải ông trời phù hộ, bọn hắn sợ là không chết cũng tàn phế.
Phùng Kỳ Chính nói, Linh Thần, cái kia 5 cái sát thủ xử lý như thế nào?
Linh Thần đạm mạc nói, một tên cũng không để lại.
Phùng Kỳ Chính nói, rõ ràng.
Nói xong, liền quay người ra ngoài.
Nguy hiểm giải trừ, Linh Thần để Kha Hiếu cùng Lý Mộ Sòng cũng đi về nghỉ.
Đến nỗi ám sát loại sự tình này, hắn căn bản không có để ở trong lòng, hắn đều bị ám sát quen thuộc. Hắn hiện tại trong lòng lo lắng nhất còn là Đạm Đài Thanh Nguyệt.
Hôm sau, vốn là muốn sáng sớm liền đi đường, nhưng là trên mặt đất đông lạnh, mặt đất quá trượt, con đường này hoang tàn vắng vẻ, có rất ít người đi, mấp mô, hai bên còn có không ít rãnh sâu kinh ngầm, không cẩn thận liền sẽ rơi vào.
Vì để tránh cho thương vong, Linh Thần đợi đến buổi sáng hơi có chút băng tan về sau lại đi đường.
Bất quá lần này, hắn phái tiền trạm bộ đội, 20 người tạo thành một đội đi đầu. Mục đích đúng là gỡ mìn, để phòng có người ở nửa đường trôn thuốc nổ. Cũng may đằng sau một đường bình yên vô sự.
Vài ngày sau, Tiêu Nhan tịch bệnh cũng tốt lưu loát, Linh Thần tăng tốc hành quân tốc độ. Vừa đi vừa nghỉ, hơn nửa tháng, rốt cục đuổi tới Biện Châu.
Linh Thần dẫn người đi tới dưới thành.
Biện Châu tứ phương cửa thành đóng chặt, trên tường thành xuống, nghiêm phòng tử thủ, 10 bước một tốt, 5 bước một chạm. Võ Vương đã sớm dẫn người ở trước cửa thành chờ lấy.
Linh Thần theo Huyền Vũ thành xuất phát thời điểm, liền để Tiêu Nhan tịch phái người thông tri Võ Vương.
Võ Vương gần nhất không ngừng phái ra trinh sát tìm hiểu.
Linh Thần khoảng cách Biện Châu còn có 20 mấy dặm thời điểm, Võ Vương liền tiếp vào tin tức.
Nhìn thấy Linh Thần tung người xuống ngựa, Võ Vương cởi tiến lên cho Linh Thần một cái gâu ôm. Hai người đều là người quen biết cũ, nói cho đúng đến có quan hệ thân thích, lại là chiến hữu, tự nhiên không cần quá nhiều khách sáo, một cái ôm đã đủ.
Ngươi xem như đến, lại không đến ta cũng không biết làm sao bây giờ rồi.
Linh Thần nhíu mày, chuyện gì xảy ra?
Đi, chúng ta tiên tiến thành, trên đường vừa đi vừa nói.
Linh Thần khẽ gật đầu.
Vào thành về sau, Võ Vương quay đầu nhìn xem đóng lại cửa thành, cười khổ nói, Biện Châu phong tỏa thời gian quá dài, đối với bách tính sinh hoạt tạo thành rất lớn bối rối. Hiện tại đã xuất hiện tiêu ca, nếu là lại phong khóa xuống dưới, sợ là sẽ phải tiêu ca sôi trào.
Linh Thần suy tư một chút, nói, lâu dài phong tỏa đi xuống xác thực không được.
Không có việc gì, ta đến nghĩ biện pháp.
Nói cho ta một chút Tiểu Đạm Tử mất tích sự tình.
Võ Vương nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng, ta cũng là tiếp vào một phong mật tín, mới biết được Tây Lương Thánh Nữ mất tích, cho nên mới một mực phong tỏa Biện Châu, không dám đánh mở cửa thành.
Linh Thần quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Nhan Tịch.
Tiêu Nhan Tịch có chút gật đầu một cái.
Linh Thần lập tức rõ ràng, là Tiêu Nhan Tịch phái người cho Võ Vương đưa tin.
Võ Vương do dự một chút, nói, ta hoài nghi Tây Lương Thánh Nữ đã tao ngộ bất trắc.
Linh Thần ánh mắt co rụt lại, nói thế nào?
Có người cáo chi ta, nói là Tây Lương Thánh Nữ mất tích, cuối cùng mất tích địa điểm tại thành Tây một tòa nông gia tiểu viện, ta tìm tới cái chỗ kia.
Trải qua kiểm tra, ta phát hiện thuốc nổ sử dụng qua đi dấu vết lưu lại.
Linh Thần trong lòng đột nhiên trầm xuống, lấy Đạm Đài Thanh Nguyệt thân thủ, không có khả năng dễ dàng như vậy chết.
Tăng thêm nhân thủ, đại lực điều tra, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới Đạm Đài Thanh Nguyệt.
Võ Vương gật đầu, toàn tức nói, đúng rồi, Liễu Bạch Tỷ Nhi cũng đến Biện Châu.
Người ở đâu đây?
Phủ thành chủ.
Sau nửa canh giờ, mọi người đi tới phủ thành chủ.
An bài tốt chỗ ở về sau, Võ Vương đi chuẩn bị tiệc tối, Linh Thần đi gặp Liễu Bạch Tỷ Nhi, Liễu Bạch Tỷ Nhi vẫn là như cũ, áo trắng kiếm gỗ một bầu rượu.
Nhìn thấy Linh Thần, Liễu Bạch Tỷ Nhi có chút ngơ ngác một chút.
Linh Thần cười nói, tiền bối gần đây được chứ?
Liễu Bạch Tỷ Nhi khẽ miệng có chút run rẩy một chút, thần sắc không thích, hắn không tốt, không tốt đẹp gì.
Hắn nhưng là rừng đào kiếm tiên Liễu Bạch Tỷ Nhi, trên giang hồ đỉnh tiêm tồn tại.
Nhưng từ khi gặp được Khang Bảo Bảo, liên tục kinh ngạc, đầu tiên là bị mê choáng, về sau Khang Bảo Bảo lại theo trên tay hắn nhiều lần đảo tẩu, cái này khiến hắn mặt mo có chút không nhịn được.
Liễu Bạch Tỷ Nhi gần từng chữ nói, ta nhất định sẽ bắt sống nàng, mang nàng tới trước mặt ngươi.
Linh Thần ngơ ngác một chút, chợt lập tức phản ứng lại, Liễu Bạch Tỷ Nhi nói chính là Khang Bảo Bảo.
Hắn mỉm cười bật cười, Khang Bảo Bảo quỷ kế đa đoan, tiền bối không cần để ở trong lòng, không phải liền Lao Thiên Sư đều trên tay nàng ăn quả đắng sao?
Đúng rồi, Lão Thiên sư đâu? Làm sao không có hắn tin tức? Liễu Bạch Tỷ âm thanh lạnh lùng nói, Lão Thiên sư đạo tâm vỡ vụn, về Thần Du Sơn. Linh Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có ý tứ gì? Liễu Bạch Tỷ liền nói mà không có biểu cảm gì nói, ngươi đây hẳn là đi hỏi cái kia quỷ kế đa đoan nữ nhân. Linh Thần giật mình, tiền bối nói chính là Khang Bảo Bảo. Nhưng Lão Thiên sư đạo tâm vỡ vụn cùng Khang Bảo Bảo có. Linh Thần nói, đột nhiên rõ ràng, khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ cũng bởi vì Lão Thiên sư nhìn Khang Bảo Bảo ngực, sau đó lên đường tan nát con tim rồi? Liễu Bạch Tỷ liền gật đầu. Linh Thần người đều choáng. Không thể nào, Lão Thiên sư không phải danh xưng vượt qua vạn bụi hoa, phiến la không dính vào người, là cái nếm qua gặp qua chủ sao? Liễu Bạch Tỷ thì trầm mặc một lát, a một tiếng, sau đó nói, nếu là hắn chiêu nữ nhân thích, làm sao lại đợi ở trên núi 30 năm không hạ sơn? Những lời kia chỉ là vì cho chính hắn trên mặt thiếp vàng mà thôi. Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, sau đó hầu nghi nói, không đúng, lần trước các ngươi đến kinh thành tìm ta thời điểm, ngươi không phải còn chửi bậy Lão Thiên sư một đường sống phóng túng, tiêu hết bạc của ngươi sao? Liễu Bạch Tỷ yếu ớt nói, chỉ có ăn uống, không có vui bừa. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Lão Thiên sư thật đúng là cái lao ngon đồng, không có việc gì cho chính mình đứng người này thiết làm gì. Hắn đã sớm nói, Lão Thiên sư khẳng định nhìn thấy, không phải lúc ấy sẽ không ngây ra như phóng, trơ mắt để Khang Bảo Bảo chạy thoát. Bất quá liếc mắt nhìn lên đường tan nát con tim, đạo này tâm cũng quá yếu ớt. Hắn cũng không biết nên nói Lão Thiên sư ngây thơ đâu, còn là không có tiền đồ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Lão Thiên sư là lười biếng mới trở lại Thần Du Sơn. Linh Thần ngồi Liễu Bạch Tỷ trò chuyện một hồi, đáp ứng hắn tìm tới Khang Bảo Bảo nhất định thông báo hắn. Liễu Bạch Tỷ hiện tại đối với bắt được Khang Bảo Bảo chấp niệm rất sâu. Cáo biệt Liễu Bạch Tỷ, trở lại cư trú sân nhỏ. Linh Thần đem Phan Ngọc Thành gọi vào thư phòng, sau đó lấy ra một khối ngọc bội giao cho hắn, "Lão Phan, chính ngươi chớ lộ diện, tìm người tin được, đi trong thành tìm tay nghề tốt thợ điêu khắc, mô phỏng hai khối giống nhau như lúc, nhớ lấy đừng để người khác biết." Khối ngọc này chính là Phùng Kỳ chính khối kia, Linh Thần hoài nghi đây chính là Diệp Tinh Tức cùng Khang Bảo Bảo một mực tìm địa âm bội. Hắn theo Liễu Bạch Tỷ đi nơi đó trên đường trở về vẫn đang nghĩ, nếu như khối ngọc này thật là địa âm bội, như Đạm Đài Thanh Nguyệt tại Khang Bảo Bảo trong tay, nàng khẳng định sẽ dùng Đạm Đài Thanh Nguyệt đến trao đổi khối này địa âm bội. Phan Ngọc Thành tiếp nhận ngọc bội, cũng không có hỏi nguyên nhân, gật đầu nói, "Thật." Lúc nào muốn? Linh Thần suy tư một chút, nói, "Càng nhanh càng tốt." Chương 1221, đi đến cuộc hẹn chương 1221, đi đến cuộc hẹn ban đêm, Võ Vương Thiết Yến còn đãi. Võ Vương Phi ôm Hải Tử cũng tham gia. Linh Thần ôm Hải Tử đùa một hồi, Hải Tử mặc dù nhỏ, nhưng đã nhận thức, bị người xa lạ ôm một cái, đột nhiên oa oa khóc lớn. Võ Vương nói thầm, không hề giống ta loại, lá gan quá nhỏ, chỉ biết khóc. Linh Thần nhìn hắn một cái, khoe miệng giật một cái. "Tiểu Tịch Tịch, ta cho Hải Tử chuẩn bị lễ vật đâu? Ở đây, mang đến." Tiêu Nhan Tịch tiến lên, đưa cho Võ Vương Phi một cái màu đỏ thắm hộp. Bên trong là một cái hoàng kim chế tạo trường mệnh khóa, Linh Thần đến Huyền Vũ thành thời điểm cũng là người ta chuẩn bị kỹ càng. Võ Vương Phi túi người nói tạ, đa tạ vương gia. Võ Vương hô, tới tới tới, ngồi trò chuyện. Đám người ngồi xuống. Tất cả mọi người là người quen, không có nhiều như vậy khách sáo. Võ Vương bưng chén rượu lên, "Linh Thần, ta kính ngươi một cái." Linh Thần bưng chén lên cùng hắn đụng một cái, nói, "Bắt đầu từ ngày mai, tứ phương cửa thành giải phong." Võ Vương khẽ giật mình. Linh Thần cười nói, "Thành thị ở giữa phong tỏa cửa thành đích sắc không được, không thể kích thích sự phẫn nộ của dân chúng. Ta lần này đến thời điểm, mang quỷ ảnh môn sư minh đệ. Ngày mai, cửa thành mở ra, mỗi cái cửa thành trọng binh đóng giữ, đối với ra vào người nhất định phải nghiêm tra. Mỗi cái cửa thành thả hai cái quỷ ảnh môn người, quỷ ảnh môn người đều tinh thông dịch dung thuật, nếu là có người muốn dịch dung ra khỏi thành, bọn hắn nhất định có thể phát hiện." Võ Vương suy tư một chút, chợt nở nụ cười, "Quá tốt, kia liền làm như vậy." Linh Thần bọn người mấy ngày liên tiếp lặn lội đường xa, trong miệng đều nhanh nhạt mẹo vô vị, khó được ăn bữa ngon, tự nhiên ăn như gió cuốn. Ăn được nhiều, uống đến thiếu. Đúng lúc này, một sĩ binh chạy chậm tiến đến, quỳ một chân trên đất, hai tay dâng lên một phong thư, khởi bẩm vương gia, vừa mới có người đưa tới một phong thư, trên đó viết nhiếp chính vương thân mở. Linh Thần nao nao, nhưng chợt ánh mắt co rụt lại. Hắn đại khái đoán được thư này là ai đưa tới rồi. Lấy tới. Binh sĩ đem tin đưa tới. Linh Thần tiếp nhận tin, mở ra liếc mắt nhìn, quả nhiên không ra hàn đoán, thư này là Khang Bảo Bảo đưa tới. Mà nội dung bức thư cũng không ra hàn đoán, Khang Bảo Bảo muốn dùng Đạm Đài Thanh Nguyệt đổi địa âm bội. Võ Vương lại gần, hỏi, ai đến tin? Khang Bảo Bảo. Trên bàn lập tức yên tĩnh trở lại. Võ Vương tò mò hỏi, nàng viết thư cho ngươi có mục đích gì? Linh Thần nhún nhún vai, nàng hẹn ta đi Đông Lai khách sạn mượn phòng, chỉ cho phép ta một người đi. Đoán chừng là nhìn ta dáng dấp đẹp trai, thèm thân thể của ta, thật thấp hèn. Đám người một mặt im lặng, lúc này còn có tâm tư nói đùa. Phùng Kỳ chính reo lên, nữ nhân này quỷ kế đa đoan, tuyệt đối không thể đi. Phan Ngọc Thành bọn người liên tục gật đầu, đồng ý Phùng Kỳ chính. Tiêu Nhan Tịch thì là không nói gì, việc quan hệ Đạm Đài Thanh Nguyệt, Linh Thần khẳng định sẽ đi. Linh Thần nhược điểm lớn nhất chính là trọng tình, mặc kệ là hữu nghị, tình yêu còn là thân tình. Linh Thần đứng người lên, nói, "An không sai biệt lắm, mọi người đi theo ta thư phòng." Một đoàn người đi tới thư phòng. Linh Thần đem Biện Châu bản đồ địa hình trải rộng ra, tìm tới Đông Lai khách sạn vị trí. Đông Lai khách sạn tại thành Đông, bên cạnh chính là Phương Thị, nhiều người không nói, càng là ngư long hỗn tạp. Phương Thị nhất định là Khang Bảo Bảo lưu cho đường lui của mình. Linh Thần nói, "Võ Vương, ngày mai buổi trưa một khắc, ngươi phái binh đem Đông Lai khách sạn trùng quanh ba dặm toàn bộ phong tỏa, bao quát Phương Thị. Nhưng là ghi nhớ, không cần quá nghiêm túc, làm dáng một chút là được." Võ Vương giật mình, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Linh Thần tiếp tục nói, ngày mai tứ phương cửa thành trước không ra, lão Phan, lão Phụng, ngươi cùng Quỷ Ảnh môn sư huynh đệ cải trang một phen, liền mai phục tại Đông Lai khách sạn bốn phía. Phan Ngọc Thành mấy người gật đầu, vâng. Linh Thần liếc mắt nhìn Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch ngầm hiểu, có chút gật đầu một cái, ngày mai nàng sẽ để cho người mật thiết chú ý Đông Lai khách sạn tình huống. Linh Thần khoát khoát tay, tốt, thời gian không còn sớm, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi. Lão Phan, ta cho ngươi đi làm đồ vật, ngày mai trước buổi trưa muốn gặp được. Phan Ngọc Thành gật đầu, rõ ràng. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Linh Thần khoát khoát tay, dẫn đầu đi ra thư phòng. Hắn vẫn chưa cùng Tiêu Nhan Tịch trở về phòng, mà là một mình đi gặp Liễu Bạch Tỷ đi thấy xong Liễu Bạch Tỷ, Linh Thần trở về, để người chuẩn bị nước nóng. Linh Thần ngâm tại trong thùng tắm, phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Tiêu Nhan Tịch nhẹ nhàng giúp Linh Thần lau sạch lấy phía sau lưng. Tiểu Tịch Tịch, muốn hay không cùng nhau tắm a? Tiêu Nhan Tịch khuôn mặt đỏ lên, ta vừa mới tẩy qua. Tắm rồi tắm thêm lần nữa, rất lâu không cùng ngươi ôn tập dưới nước mở con trai trò chơi. Chúng ta muốn ôn cố mà chi tân. Linh Thần một mặt cười xấu xa, không nói lời gì đem Tiêu Nhan Tịch kéo vào trong thùng tắm. Tiếp xuống hình ảnh các ngươi khẳng định không thích nhìn, ta liền đừng. Hôm sau, Linh Thần ngủ đến mặt trời lên cao. Cách cùng Khang Bảo Bảo hẹn hò thời gian không xa. Linh Thần rời giường, rửa mặt, sau đó liền đi ra ngoài. Cười âu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới Đông Lai khách sạn. Đem điêu thuyền giao cho hỏa kế, hắn chậm rãi đi vào khách sạn. Khách quan, nghỉ chân còn là ở chỗ a? Mặc ăn mặc gọn gàng trang điểm tiểu hỏa kế nhiệt tình tiến lên đón. Linh Thần nhìn hắn một cái, khoe miệng có chút câu lên, ném một hạt bạc đi qua, đến một gian phòng trên. Tiểu hỏa kế đem vô cùng bẩn khăn lau khoác lên đầu vai, cúi đầu khom lưng ở phía trước dẫn đường. Khách quan, mời lên lầu. Đi tới trên lầu, tiểu hỏa kế đem Linh Thần đưa đến trước một căn phòng, đẩy ra cửa, sau đó mời Linh Thần đi vào. Linh Thần chậm rãi bước vào. Khách quan, gian phòng còn hài lòng sao? Linh Thần quét một vòng bốn phía, đi qua tòa hạ, nheo mắt lại nhìn xem tiểu hỏa kế, ngươi có 20 tuổi sao? Khách quan thật là tinh mắt, tiểu nhân vừa đầy 20 tuổi. Linh Thần cầm lấy một cái chén trà ở trong tay thưởng thức, chợt cười nói, 20 tuổi liền gia nhập Vạn Quốc hội, bọn hắn một tháng cho ngươi bao nhiêu bạc? Tiểu hỏa kế nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Linh Thần rất hứng thú nhìn xem hắn. Tiểu hỏa kế sắc mặt trắng bệnh, kinh hoàng nhìn xem Linh Thần, ngươi là làm sao phát hiện? Linh Thần bị chọc cười, ngươi hổ khẩu vết chai là thường xuyên nắm binh khí lưu lại, một cái người tập võ ở đây làm hỏa kế cái này hợp lý sao? Ngươi trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, đi nhà có tiền làm cái hộ viện so với kiếm muốn bao nhiêu a? Còn có, ngươi hẳn phải biết ta là ai a? Mặc dù ngươi diễn rất tốt, nhưng ta có thể nhìn thấy ngươi trong ánh mắt hoảng hốt, ngươi hẳn phải biết áp chế bổn vương là tự tội. Tiểu hỏa kế trên mặt triệt để mất đi huyết sắc, bắp chân đều đang run rẩy. Ha ha ha. Ngay vào lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo trầm thấp tiếng cười, chợt liền nghe được có người nói, không hổ y danh hiển hách nhiếp chính vương, mắt sáng như đuốc, can đảm cẩn trọng. Linh Thần nhìn về phía cổng, một người mặc trường quái, mang nho mũ nam tử trung niên đi đến. Linh Thần con mắt nhắm lại, người này hắn vừa gặp qua, khách sạn này trưởng quỹ. Vừa rồi khi hắn đi vào, người này liền đứng tại trong quầy. Chương 1222, rốt cục gặp mặt chương 1222, rốt cục gặp mặt trưởng quỹ đi tới, phất tay để hỏa kế xuống dưới. Hỏa kế hốt hoảng chạy ra ngoài. Trưởng quỹ đóng cửa lại, túi người cúi đầu, nói, người trẻ tuổi, chưa thấy qua việc đời, nhìn thấy uy danh hiển hách nhiếp chính vương, khó tránh khỏi sợ hãi, chỗ thất lễ, mong rằng vương gia rộng lòng tha thứ. A, đúng rồi, tại hạ Lý Hồng Nguyên, tham kiến vương gia. Linh Thần meo mắt lại đánh giá hắn, ngươi nói hắn chưa thấy qua việc đời, khó tránh khỏi sợ hãi. Ngươi liền không sợ bổn vương? Lý Hồng Nguyên ha ha cười nói, vương gia nói đùa, thử hỏi trong thiên hạ này, có ai đối mặt vương gia có thể thản nhiên đối đãi? Các quốc gia quân vương cũng làm không được a. Linh Thần nuốt nuốt chén trà, xem ra nàng sẽ không ra mặt, ngươi đến thay nàng đảm. Lý Hồng Nguyên túi người nói, vương gia rộng lòng tha thứ, có thể cùng vương gia mặt đối mặt trò chuyện, tại hạ vạn phần vinh hạnh. Linh Thần giật giật khoe miệng, đạm mặt nói đi, làm sao giao dịch? Lý Hồng Nguyên nói, rất đơn giản, đầu tiên phải làm cho tại hạ nhìn thấy vương gia giao dịch thành ý. Linh Thần không nói gì, tay vươn vào trong ngực, sau đó lấy ra một khối ngọc bội, ra vẻ không hiểu hỏi, các ngươi muốn không phải liền là cái đồ chơi này sao? Bổn vương rất hiếu kỳ, vì một khối ngọc bội các ngươi điều động binh lực, hẳn là ngọc bội kia có cái gì thuyết pháp. Lý Hồng Nguyên túi người nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, cũng không biết khối ngọc bội này có gì thuyết pháp. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra một tờ giấy mở ra, phía trên họa chính là Ninh Thần ngọc bội trong tay. Hắn cẩn thận so sánh một hồi, khẽ gật đầu, sau đó vươn tay nói, vương gia, phiền phức giao cho ta đi. Ninh Thần nhìn xem hắn, cười nhạo lên, cái gì ta liền giao cho ngươi? Thành ý của ta ngươi thấy, thành ý của các ngươi đâu? Dù sao cũng phải để ta nhìn một chút đạm đài thanh nguyệt a. Lý Hồng Nguyên cười nói, vương gia nói bừa, toàn bộ Biện Châu đều tại vương gia trong khống chế. Ngọc bội nhưng tùy thân mang theo, Tây Lương Thánh Nữ không thể được. Vương gia đem ngọc bội giao cho tại hạ, đêm nay giờ tốt trước, sẽ có người đem Tây Lương Thánh Nữ đưa đến phủ thành chủ. Linh Thần cười lạnh, bổn vương dựa vào cái gì tin ngươi? Lý Hồng Nguyên nói, đã vương gia không tin, cái kia giao dịch hủy bỏ. Đến nôi khối ngọc bội này, vương gia còn đi. Linh Thần ánh mắt co rụt lại. Lý Hồng Nguyên vừa cười vừa nói, vương gia đích xác thông minh, cầm một khối hàng ngày đến. Nhưng tại hạ đôi mắt này, lớn nhất bản sự chính là phân biệt thật giả. Linh Thần ánh mắt chớp lên, chẳng lẽ đối phương thật nhìn ra ngọc bội trong tay của hắn là giả đúng không? Nhưng hắn so sánh qua, trong tay khối này ngọc chất mặc dù kém xa chính phẩm, nhưng màu sắc nhưng điều khắc đều không thể bắt bẻ. Không đúng, Thiên Dương Địa Âm bội có xoay chuyển thời không năng lực, trọng yếu như vậy sự tình, Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tước tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Người này nói hắn không biết địa âm bội có cái gì nói chuyện, khẳng định là lời nói thật. Như vậy, hắn khẳng định chưa thấy qua địa âm bội, vậy hắn dựa vào cái gì nói mình trong tay khối này địa âm bội là giả? Cháu trai này đang lừa gạt chính mình, hoặc là nói là Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức dạy hắn làm như vậy. Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức đoán được chính mình sẽ dở trò dối trá. Linh Thần nở nụ cười, nhịn không được vỗ tay, thật là tinh mắt, khối ngọc bội này mô phỏng đi ra, liền ta đều nhìn không ra dị dạng, ngươi vậy mà liếc mắt liền có thể xem thấu, không tầm thường. Khó trách bọn hắn muốn để ngươi đến thay đàm phán, ngươi thật sự có chút bản sự. Lý Hồng Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt tự tin nói, tại hạ bất tài, nhưng tự nhận có mấy phần nhãn lực, không có thứ gì có thể trốn qua ta đôi mắt này. Linh Thần a một tiếng, nói, tốt a, đã ngươi xem thấu, vậy bản vương cũng liền không diễn. Dứt lời, trực tiếp đem ngọc bội ngã nát. Nhưng chợt, hắn từ trong ngực lại lấy ra một khối đồng dạng ngọc bội, trầm giọng nói, chân chính ngọc bội ở trong này, muốn giao dịch có thể, đầu tiên bổn vương đến tận mắt thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt. Lý Hồng Nguyên nhìn chằm chằm Linh Thần ngọc bội trong tay, ánh mắt nóng bỏng, vương gia chỉ cần đem ngọc bội giao cho tại hạ cam đoan vương gia rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tây Lương thánh nữ. Linh Thần cười lạnh, ngươi nhìn bổn vương giống đồ đần sao? Lý Hồng Nguyên cười quái dị nói, vương gia lựa chọn được sao? Không có sao. Linh Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắn, thân ngươi tay cũng không tệ lắm phải không? Lý Hồng Nguyên ánh mắt co rụt lại. Linh Thần nói tiếp, không biết so với bổn vương như thế nào. Dứt lời, Linh Thần như thiểm điện lướt về phía Lý Hồng Nguyên, thế như báo săn. Hắn vẫn chưa rút kiếm, mà là một cái không bước, lực lượng toàn thân tập trung ở khuỷu tay phía trên. Phanh! Linh Thần tốc độ quá nhanh. Lý Hồng Nguyên thân thủ không tệ, trên giang hồ cũng coi là nhị lưu cao thủ, nhưng Linh Thần là cao phẩm cao thủ, hắn tránh cũng không thể tránh, cũng căn bản tránh không khỏi. Bắt cực quyền, thân chính khuỷu tay. Lúc trước Linh Thần còn là cái thiếu niên yếu đuối thời điểm, một cái thân chính khuỷu tay liền có thể để Trương Thiên Luân hộ vệ Lô Yến Triệt để mất đi lực hành động, chớ nói chi là hiện tại. Tiếng ba đập nương theo lấy chói hai tiếng sương nước. Lý Hồng Nguyên như là như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, phía sau lưng hung hăng đâm vào gian phòng cái kia một người ôm hết phẩm chất trụ cột bên trên, phun một miệng lớn máu tươi phun tới, thẳng tóc ngã nhào xuống đất, phát ra thống khổ rên rỉ, toàn thân run rẩy. Linh Thần một kích này quá ác, chút nữa muốn mạng của hắn. Linh Thần ngồi xổm người xuống, bắt hắn lại tóc, để hắn cưỡng ép ngẩng đầu. Lý Hồng Nguyên sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Linh Thần một kích này, không chỉ để hắn xương ngực đứt gãy một mảng lớn, vừa rồi phía sau lưng cùng cây cột va chạm, càng làm cho hắn ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Linh Thần ánh mắt nhạt nhẽo nhìn xem hắn, bổn vương những năm này âm mưu quỷ cái gì, uy hiếp dụ dỗ không có đủ phải. Nhưng uy hiếp bổn vương kém nhất cũng là xa trường bên trên dũng mãnh thiện chiến danh tướng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám uy hiếp bổn vương? Ghi nhớ, cùng lão hổ giao thủ kém nhất cũng phải là xài lang, ngươi một đầu chiêu hòa xí bạ, cũng dám ở bổn vương trước mặt sủa loạn, thật sự là buồn cười. Linh Thần nói, đột nhiên tại không trung hít hà, sắc mặt hắn biến đổi, xấu, là mê hương. Lời còn chưa nói hết, Linh Thần một đầu ngã quỵ, ngất đi. Lý Hồng Nguyên nhìn xem hai mắt nhắm nghiền Linh Thần, dãy rủa lấy đứng dậy, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hắn hung hăng đạp Linh Thần một cước, vốn định đạp thứ hai chân, nhưng vết thương trên người đau đến hắn nhè răng niết miệng. Hắn một mặt khinh bỉ nhìn xem Linh Thần, dễ cợt nói, uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương, còn không phải cắm đến ta như vậy tiểu nhân vật trên tay. Nói xong, che ngực, khập khiễng ra ngoài, làm cửa đóng lại trong nháy mắt đó. Linh Thần từ từ mở mắt, khoe miệng ngập lấy một vòng cười lạnh. Biết rõ Khang Bảo Bảo am hiểu điều hương, hắn làm sao có thể không có phòng bị đâu. Tiếp xuống, nên chính chủ đăng chẳng a. Quả nhiên không ngoài dự đoán, đại khái thời gian một nén hương, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tại cửa bị đẩy ra trong nháy mắt, Linh Thần nhắm mắt lại. Chủ thượng, dựa theo phân phó của ngài, người đã bị mê choáng. Là Lý Hồng Nguyên thanh âm. Một giọng nói nam vang lên, ngươi làm rất tốt, làm nhớ công đầu. Nam, không phải Khang Bảo Bảo, không phải là Diệp Tinh Tước. Linh Thần kìm nén không được lòng hiếu kỳ, con mắt lặng lẽ mở ra một đường nhỏ nhìn trộm. Khi thấy rõ dung mạo của đối phương, trong lòng chấn động, là hắn, Diệp Tinh Tước. Hắn có Diệp Tinh Tước chân dung, người này chính là Diệp Tinh Tước, đã chết đi nhị hoàng tử. Bọn hắn rốt cục gặp mặt. Chương 1223, cho kỹ xảo của mình đánh 9 phần. Chương 1223, cho kỹ xảo của mình đánh 9 phần. Diệp Tinh Tước túi đầu đánh giá hôn mê bất tỉnh Linh Thần, trên mặt anh tuấn mang săn bắn thành công đắc ý Linh Thần, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Không nghĩ tới ở cái thế giới này chúng ta còn có thể nối lại tiền duyên. Bất quá lần này, chung quy là chúng ta thắng. Giả vờ ngất Linh Thần giật mình, Diệp Tinh Tước lời này là có ý gì? Chẳng lẽ hắn ở kiếp trước liền nhận biết mình? Hắn nhớ rõ chính mình là vì nước hy sinh thân mình, sau đó mới hồn xuyên đến cái thế giới này. Nhưng hắn hiện tại chết sống nghĩ không ra, chính mình lúc ấy chiến hữu là ai? Địch nhân là ai? Hẳn là, tất cả những thứ này đều cùng Diệp Tinh Tước có quan hệ. Mà lúc này, Diệp Tinh Tước lại ngồi xổm người xuống bên trên, ở trên người Linh Thần tìm đòi. Rất nhanh, khối ngọc bội kia bị hắn tìm tới. Diệp Tinh Tước nhiều lần tra xét ngọc bội trong tay, thần sắc cũng hỉ, cười to nói, cuối cùng cũng đến tay, cuối cùng cũng đến tay, ha ha ha. Hắn cúi đầu nhìn xem Linh Thần, ánh mắt dữ tợn, Linh Thần a Linh Thần, ngươi hại ta tổn thất mấy ức, đi tới cái này lạc hậu ngu muội thế giới, chịu đủ tra tấn. Lần này, ta nhất định phải báo lên một thế một thương kia mối thù. Dứt lời, nhìn về phía Lý Hồng Nguyên, nghiêm nghị nói, tiêu diệt hắn. Lý Hồng Nguyên túi người nói, vâng. Diệp Tinh Tước gần giọng nói, hiện tại liền động thủ, ta muốn tận mắt nhìn xem hắn chết. Lý Hồng Nguyên lên tiếng, xoay người lại cầm Linh Thần kiếm. Linh Thần mặc dù ngất đi, nhưng là cầm chặt lấy kiếm không thả, Lý Hồng Nguyên túm đến mấy lần đều không có đoạt tới. Hắn dùng sức kéo một cái, không những không có thanh kiếm đoạt tới, ngược lại nhìn qua giống như là sức lực quá lớn, đem Linh Thần cho bừng tỉnh. Linh Thần mơ mơ màng màng mở mắt. Khi thấy rõ trước mắt Lý Hồng Nguyên cùng Diệp Tinh Tước, con ngươi địa chấn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn vô ý thức đi rút kiếm, nhưng thật giống như trên thân không có tí sức lực nào, tay nắm lấy chuôi kiếm, làm nửa ngày tỉnh cũng không thể rút ra. Nhưng Lý Hồng Nguyên nhìn thấy Linh Thần tỉnh, cũng bị dọa đến lui về sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy e ngại, một bộ chuẩn bị tùy thời đào tẩu tư thế. Hắn kém chút bị Linh Thần một cái thân chính khuỵu tay cho phế. Dưới trạng thái toàn thịnh hắn cũng đỡ không nổi Linh Thần một chiêu, hiện tại càng ngăn không được. Cho nên, nhìn thấy Linh Thần mở mắt, dọa cho phát sợ. Diệp Tinh Tức cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi lui về sau, hắn biết võ công, nhưng chỉ sẽ mấy chiêu trang giá bạc thức, ở trước mặt Linh Thần tương đương với sẽ không. Khi thấy Linh Thần không cách nào rút kiếm ra, hai người chưa tỉnh hồn đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Linh Thần liếc mắt nhìn Diệp Tinh Tức, giả trang ra một bộ không biết bộ dáng, sau đó ánh mắt rơi xuống Lý Hồng Nguyên trên thân, nghiêm nghị nói, "Cậu vận, dám mưu hại bổn vương, ngươi cũng biết đây là gì tam tộc đại tội." Lý Hồng Nguyên sắc mặt trở nên trắng bệch. Diệp Tinh Tức lại cười nhạo lên, không hổ là uy danh hiển hách đại huyền nhiếp chính vương, thật sự là uy phong thật to. Linh Thần ánh mắt rơi xuống trên người hắn, ngươi là người phương nào? Diệp Tinh Tức nhìn chằm chằm Linh Thần, cắn răng nghiến lợi nói, Linh Thần, ngươi không biết ta, nhưng ta nhận biết ngươi, mặc kệ là kiếp trước của ngươi còn là kiếp này. Người khác không hiểu rõ lai lịch của ngươi, nhưng ta rõ rõ ràng ràng. Linh Thần, ta biết ngươi là xuyên qua mà đến. Linh Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả kinh nói, chẳng lẽ ngươi cũng đúng? Diệp Tinh Tức đầy mắt hận ý, không sai, ta cũng là xuyên qua mà đến, mà hết thảy này đều bái ngươi ban tặng. Linh Thần mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ không hơn được nữa. Hắn cho kỹ xảo của mình đánh 9 phần, nhiều một phần sợ chính mình tiêu ngạo. Nghe ngươi ý tứ, trước kia ngươi liền nhận biết ta. Diệp Tinh Tức nghiêm nghị nói, hóa thành cho ta đều biết ngươi. Linh Thần tò mò hỏi, có thể nói cho ta, giữa chúng ta đến cùng có cái gì ân oán sao? Diệp Tinh Tức nhìn chằm chằm Linh Thần, xem ra ngươi cái gì đều không nhớ rõ. Linh Thần, ngươi thật đáng chết. Ngươi đem chúng ta hại thảm như vậy, vậy mà cái gì đều không nhớ rõ rồi. Linh Thần một mặt vô tội, lại không phải ta cố ý không nhớ rõ, ta là thật không nhớ nổi. Muốn không ngươi giúp ta nhớ lại một chút. Diệp Tinh Tức cười gằn, xem ra chúng ta đoán đúng, năm đó một thường kia cũng không có muốn mệnh của ngươi, hẳn là để ngươi biến thành người thực vật, kéo dài hơi tàn mười mấy năm. Đây cũng là ngươi tại sao tới cái thế giới này so với chúng ta muộn nguyên nhân. Linh Thần, đã ngươi cái gì đều không nhớ rõ, kia liền mang tiếp mới đi chết đi. Nói, giơ lên trong tay ngọc bội, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, có thứ này, chúng ta liền có thể trở về. Linh Thần, ngươi cùng linh hồn của ngươi liền vĩnh viễn lưu tại cái này dơ bẩn lạc hậu thế giới hư thối bốc mùi đi. Lý Hồng Nguyên, giết hắn. Lý Hồng Nguyên gật gật đầu, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm Linh Thần, vương gia, đã tội. Linh Thần âm thanh lạnh lùng nói, như hại bổn vương di tam tộc, ngươi thật muốn chọc cho thiên hạ khiển trách, cầm tam tộc đầu góc mạo hiểm. Lý Hồng Nguyên trầm giọng nói, vương gia, đừng oán ta, ngươi không chết, chúng ta đều phải chết. Linh Thần cười lạnh một tiếng. Diệp Tinh Tức nói, đừng lãng phí thời gian, mau ra tay. Lý Hồng Nguyên ánh mắt giữ tợn hướng Linh Thần đi tới. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem hắn, cười lạnh nói, các ngươi có nghĩ tới không, bổn vương có thể đi đến hôm nay, thật sự là mặc người nắm quả hồng mềm sao? Dứt lời, ánh mắt rơi xuống Diệp Tinh Tức trên thân, mặc kệ ở kiếp trước chúng ta có cái gì ân oán, nhưng ta có thể đuổi tới cái thế giới này, liền có thể ở cái thế giới này giết ngươi. Ngươi ghi nhớ, bổn vương đối thủ xưa nay không là các ngươi những này tôm tép ngại nhép. Diệp Tinh Tức ánh mắt tàn nhẫn, có chút tức hổn hển giống to, giết hắn. Bạch, tan mộng ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện, chuẩn bị đối với Ninh Thần thống hạ sát thủ. Lý Hồng Nguyên thân thể cứng đờ, sau đó hai tay che lấy cổ, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở ra bên ngoài tuôn. Bình một tiếng, cuối cùng ngã nhào xuống đất, không có động tĩnh. Một kiếm này, giống như là ra sức Ninh Thần hơn phân nửa khí lực, bước chân hắn lảo đảo, chống kiếm mới không có để mình ngã xuống. Diệp Tinh Tức một mặt kinh dị nhìn chằm chằm Ninh Thần, ngươi chúng nàng mê hương, lại còn có sức đánh trả. Ninh Thần phát ra một trận cười lạnh, bổn vương là siêu phẩm cao thủ, ngươi cho rằng bổn vương cùng ngươi phế nhiều lời như vậy vì cái gì? Chẳng qua là đang trì hoãn thời gian, khôi phục khí lực. Tiếp xuống, đến lượt ngươi. Diệp Tinh Tức sắc mặt đổi biến, thầm nghĩ địa âm bội đã tới tay, chính mình không cần thiết lưu lại mạo hiểm. Ninh Thần, hôm nay ngươi chết chắc. Diệp Tinh Tức ngoài miệng nói lời hung ác, lại là xoay người chạy. Trốn chỗ nào? Ninh Thần thanh âm hữu khí vô lực, bước chân phù phiếm, lảo đảo đuổi theo. Diệp Tinh Tức đã sớm xông ra ngoài. Ninh Thần còn không có đuổi tới cổng, bước chân trì trệ. Ba cái ánh mắt bất thiện người theo ngoài cửa đi đến. Ba người này trên thân có sát khí, trên tay khẳng định có nhân mạng, hơn nữa còn không chỉ một đầu. Ba người này tiến đến, cũng không nói chuyện, một người trong đó đóng cửa lại, ba người ở giữa nhìn nhau, sau đó đồng thời rút ra truy thủ, phóng tới Ninh Thần. Ninh Thần không ngừng lùi lại, đến một chiêu tần vương cuốn trụ, tránh né ba người truy sát. Nhưng ba người phối hợp ăn ý, chiêu chiêu thẳng đến Ninh Thần yếu hại. Ninh Thần tại ba người giáp công xuống, chật vật né tránh. Qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, Ninh Thần đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, nên buồn vương a. Chương 1224, Hữu Tâm Vô Lực. Chương 1224, Hữu Tâm Vô Lực. Diệp Tinh Tức cũng đã đi, cho nên Ninh Thần cũng liền không cần thiết trang. Một sát thủ chủy thủ trong tay như thiểm điện đâm tới, hàn mang lóe lên, Ninh Thần kiếm từ đôi đến đầu, trực tiếp xuyên thủng cổ tay của hắn. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương chỉ tiếp tục 2 giây, cái sau liền bị Ninh Thần một kiếm đập ở trên huyệt thái dương, tại chỗ đập trắng. Hai tên sát thủ khác sắc mặt đổi biến, ánh mắt mang khó có thể tin, giống như là không thể tin được mới vừa rồi còn bị bọn hắn làm cho chật vật không chịu nổi Ninh Thần, đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Ninh Thần cười lạnh, ở trước mặt hắn còn dám ngây người. Ba người này thân thủ không kém, nhưng tại siêu phẩm cao thủ trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý, loại tình huống này còn dám ngây người, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết. Linh thần giống như quỷ mị, như thiểm điện theo giữa hai người lướt qua. Chợt, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, tay trái gắt gao nắm lấy cổ tay phải, chủy thủ cũng rơi xuống ở trên mặt đất, đỏ thắm máu tươi thuận khe hở tuôn ra. Linh thần theo giữa hai người chợt lóe lên, chợt bỗng nhiên quay người, tàn động kiếm tả hữu quét ngang. Phanh phanh hai tiếng, hai người đều bị đánh trúng huyệt thái dương, hai mắt khẽ đảo ngất đi. Linh thần chậm rãi thu kiếm, cười lạnh một tiếng. Hắn đi tới cửa sổ, đẩy ra cửa sổ nhìn ra ngoài. Đối diện trên nóc nhà, một người theo nóc nhà đằng sau ló đầu ra, là quỷ ảnh môn tam sư huynh Kha Hữu. Kha Hữu hướng Linh thần gật đầu một cái. Linh thần khỏe miệng có chút câu lên, Kha Hữu ý tứ là Liễu Bạch Tỷ đã đuổi theo Diệp Tinh Tước. Hắn muốn đi theo Diệp Tinh Tước, cứu ra Đạm Đài Thanh Nguyệt. Mà lại, mục tiêu của hắn cũng không chỉ là Diệp Tinh Tước, hắn muốn liền Khang Bảo Bảo một mẹ hốt gọn. Linh thần chỉ gian phòng. Kha Hữu khẽ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Linh thần đóng lại cửa sổ, quay người ra khỏi phòng. Trong gian phòng ba người, Kha Hữu sẽ đem bọn hắn mang về, chặt chẽ thẩm vấn. Linh thần đi ra khách sạn, ngắm nhìn bốn phía. Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi lái qua, ngăn lại Linh thần ánh mắt. Lái xe chính là cái khuôn mặt tang thương, râu ria sồm soàm, khoảng 40 tuổi người trung niên. Hắn mặc một bộ phá áo đông, ôm roi ngựa, hạ giọng nói, "Vương gia mời lên xe." Linh thần cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Sa phu nói, "Vương gia chớ khẩn trương, tại hạ là thái sơ các người, phụ công tử." "Không, đại tiểu thư mệnh lệnh, cung kính buổi tiếp vương gia. Nơi đây nhiều người phức tạp, tại hạ liền không cho vương gia hành lễ, mong được tha thứ." "Vương gia mời lên xe, tại hạ dẫn ngươi đi gặp ngươi muốn gặp người." Linh thần ánh mắt lấp lóe, túi đầu suy tư liền có thể, sau đó thả người nhảy lên xe ngựa, tiến vào thùng xe. Người này trước hết nhất nói phụng công tử chi mệnh, về sau đổi giọng đại tiểu thư. Cái này nói chính là Tiêu Nhan Tịch. Tiêu Nhan Tịch trước tiên là thái sơ các tứ công tử một trong vui công tử, cùng hắn về sau, thái sơ các người mới biết nàng là thân nữ nhi, đổi tên đại tiểu thư. Mà lại hắn đến thời điểm, Tiêu Nhan Tịch nói qua, sẽ phái người hiệp trợ hắn. Xe ngựa một đường chậm rãi lái về phía thành tây. Mà cùng lúc đó, cũng có một chiếc xe ngựa khác chạy về phía thành tây. Bất quá chiếc xe ngựa này không phải ngồi người xe ngựa, mà là kéo hàng dùng. Sa phu mặc vải thô trường bào, mang theo mũ rộng đành, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thể tại hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu đuổi ngựa thời điểm, nhìn thấy hắn râu quai nón. "Giá." Sa phu đánh xe ngựa, đi tới thành tây một nhà hàng thịt trước dừng lại, sau đó đi vào hàng thịt. Qua đại khái thời gian một nén hương, một cái đánh ăn mặc gọn gàng thanh niên, khiêng nửa phiến thịt heo theo hàng thịt cửa sau ra ngoài. Cổng ngừng lại một cố vận hàng xe ngựa, đem nửa phiến thịt heo thả ở trên xe ngựa, Sa phu đánh xe ngựa hướng đông thành mà đi. Xe ngựa sau khi đi, một người mặc trường bào màu xám nam tử trung niên theo một cái chỗ ngập lách mình đi ra, cầm trong tay một thanh dùng bố quấn lên đồ vật, giống như là kiếm. Sau đó không nhanh không chậm đi theo. Sa phu mang lấy xe ngựa, ở trong thành khắp nơi tán loạn. Trên đường đi mấy cái địa phương, cuối cùng một đường đi tới đông thành. Hắn bỏ xe đi bộ, cuối cùng tiến vào một tòa tử quán. Mà tòa này tử quán đúng là rời thành chủ phủ không xa. Sa phu đi vào tử quán về sau, trực tiếp xuyên qua hậu đường, đi tới hậu viện. Tử quán hậu viện có một hàng phổ thông nhà dân, trong đó một gian đèn sáng. Sa phu bước chân nhanh chóng hướng đèn sáng gian phòng đi đến, nhưng vừa tới trước mặt cửa mở, một cái vóc người cổng kềnh lao phụ nhân chống quả trượng, còn lưng eo đi ra. Sa phu nhìn thấy lao phụ nhân, cái gì cũng không nói, tay vươn vào trong ngực, lấy ra một khối ngọc bội. Lao phụ nhân hai mắt meo lại, nháy mắt trừng lớn, tinh quang bốn phía, vui vẻ nói, đã thủ rồi. Sa phu ngẩng đầu, mặt lộ đắc ý, khẽ gật đầu. Người này không phải Diệp Tinh Tức là ai? Cái này Linh Thần vẫn là trước sau như một khó chơi, chúng ngươi mê hương, lại còn có sức phản kháng, kém chút liền cắm đến trong tay hắn. Lao phụ nhân biến sắc, chuyện gì xảy ra? Diệp Tinh Tức đem sự tình nói một lần. Lão phụ nhân cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, sau đó thanh âm ngưng trọng, cái này sẽ không phải là Ninh Thần quỷ kế a? Cố ý thả ngươi rời đi, sau đó theo dõi ngươi đến nơi đây. Diệp Tinh Tức sắc mặt đổi biến, nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống, sẽ không, ta trốn tới về sau, đổi mấy cái thân phận, ở trong thành quấn nửa ngày mới đến tìm ngươi. Ninh Thần bên người có quỷ ảnh môn người, quỷ ảnh môn người am hiểu dùng độc, tự nhiên cũng am hiểu giải độc. Có thuốc gì khắc chế ngươi mê hương cũng là bình thường. Lão phụ nhân cũng cảm thấy Diệp Tinh Tức nói có mấy phần đạo lý. Rất nhanh, lực chú ý của nàng liền bị Diệp Tinh Tức ngọc bội trong tay hấp dẫn, hỏi, xác định là thật sao? Linh Thần quỷ kế đa đoan, hẳn là khối giả ngọc bội. Diệp Tinh Tức đắc ý vừa cười vừa nói, Linh Thần trước hết nhất đích sắc cầm khối giả muốn lừa gạt ta, kết quả bị ta nhìn thấu. Khối ngọc bội này là ta từ trên người Linh Thần tìm ra đến, tuyệt đối không thể nào là giả. Lại nói, là thật hay giả, Thiên Dương bội không phải ở trên tay ngươi sao? Lấy ra thử một chút, chẳng phải sẽ biết cái này địa âm bội là thật hay giả rồi. Lão phụ nhân gật đầu, thần sắc khó tránh khỏi trở nên kích động. Nếu ngươi trong tay địa âm bội là thật, chúng ta rốt cục có thể đi trở về. Bất quá, trước khi trở về, ta còn có chuyện muốn làm. Linh Thần giết ca ca ta, hại chết ta cùng nữ nhân của ta, để cho nhi tử ta không cha không mẹ, lẻ loi hưu quạng còn sống, mặc người khi nhục, bút chướng này nhất định phải thanh toán. Diệp Tinh Tức nhíu mày, ngươi muốn làm cái gì? Đừng gây thêm rắc rối, Thiên Dương địa âm bội đã tới tay, hiện tại trọng yếu nhất chính là trở về. Ta thật sự là chịu đủ cái này ngu muội lạc hậu thế giới, mau chóng để hai khối ngọc bội hợp hai là một, ta một phút đồng hồ đều không nghĩ ở trong này đợi. Lão phụ nhân phát ra một trận cười gằn, yên tâm, sẽ không gây thêm rắc rối, rất nhanh. Ta muốn để Linh Thần cũng nếm thử ta chịu khổ. Hắn không phải trọng tình sao? Vậy ta liền giết Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là vì hắn mới truy sát ta, ta muốn hắn cả đời này đều sống đang thống khổ cùng ấy nấy bên trong. Diệp Tinh tức khẽ nhíu mày, nhưng cũng không có ngăn đón, thúc giục nói, vậy liền nhanh điểm, đừng chậm trễ thời gian, để tránh đêm dài lắm mộng. Lão phụ nhân cười dâm nói, Đạm Đài Thanh Nguyệt thế nhưng là bạn nhất chọn một đại mỹ nhân, trực tiếp giết không khỏi đáng tiếc. Nếu là đưa nàng tiền dâm hậu sát, linh thần chắc chắn thống khổ trung thân. Ta tuy có tâm, nhưng là thân nữ nhi, muốn không người giúp đỡ chút. Chương 1225, có việc chờ ta đi ra lại nói. Chương 1225, có việc chờ ta đi ra lại nói. Diệp Tinh tức sắc mặt âm trầm, hắn tuy là thân nam nhi, nhưng thể nội lại ở một nữ nhân linh hồn. Hắn vô số lần muốn để chính mình triệt để biến thành một cái nam, cũng thử vô số lần, có thể là tâm lý nguyên nhân, từ đầu đến cuối không thể thành công. Cho nên, hắn cùng Khang Bảo Bảo đều giống nhau, nhìn xem bình thường, kỳ thật đều không bình thường, đều là hai cái ghế. Hắn lạnh lùng cự tuyệt, không hứng thú. Lão phụ nhân bĩu môi, tiếc nuối nói, đáng tiếc. Diệp Tinh tức cau mày nói, đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ đi, chậm thì sinh biến. Lão phụ nhân ánh mắt có chút trầm xuống, thái độ đối với Diệp Tinh tức rất bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời cái gì. Quay đầu nhìn về phía trong đó một căn phòng, sau đó đi tới. Diệp Tinh tức do dự một chút cũng đi theo. Đi ở phía trước lão phụ nhân, đột nhiên sắc mặt đại biến, lách mình lướt ngang một bước. Bởi vì hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phá không mà đến. Lão phụ nhân né tránh, nhưng đi ở phía sau Diệp Tinh tức không có né tránh, phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Hắn một mặt hoảng sợ cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh lợi kiếm xuyên thủng mu bàn chân của hắn, đem hắn chân đóng đinh ở trên mặt đất. Lão phụ nhân tránh thoát là một thanh kiếm vô đạo. Kiếm vô đạo thân kiếm cơ hồ toàn bộ không xuống đất mặt, có thể thấy được lực đạo chi lớn. Lão phụ nhân không còn dám chú ý kiếm gỗ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy trên nóc nhà đứng hai người, một người mặc áo bào xám, một cái một thân màu đen cẩm y thì chính là Liễu Bạch Y cùng Ninh Thần. Liễu Bạch Y từ trước đến nay đều là áo trắng gặp người, vì theo dõi, cố ý thay đổi màu xám nho áo. Lão phụ nhân ánh mắt kịch liệt co vào. Nàng phản ứng đầu tiên không phải trốn, mà là phóng tới Diệp Tinh Tước. Mà ngay tại lúc đó, Ninh Thần cùng Liễu Bạch Y đi theo trên nóc nhà nhảy xuống, vừa vặn cản tại lão phụ nhân lúc đầu muốn vào gian phòng kia. Cùng một thời gian, bên ngoài tường rào toát ra từng dãy cung tiễn thủ. Tất cả mọi người cùng kéo căng tròn, nhắm ngay Diệp Tinh Tước cùng lão phụ nhân. Lão phụ nhân vọt tới Diệp Tinh Tức trước mặt, hấp tấp nói, "Địa âm bội cho ta." Diệp Tinh Tức lập tức phản ứng lại, linh thần bày ra Thiên La địa võng, muốn sống, chỉ có thể để hai khối ngọc bội hợp hai làm một, xoay chuyển thời không. Hắn lập tức móc ra ngọc bội, giao cho lão phụ nhân. Lão phụ nhân đồng thời cũng từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, tiếp nhận Diệp Tinh Tức đưa tới địa âm bội về sau, mặt mũi tràn đầy đắc ý quay đầu nhìn về phía linh thần. Nhưng cái này xem xét, để vẻ mặt của nàng phút chốc cứng đờ. Linh thần căn bản không để ý tới nàng, mà là quay người hướng nàng vừa rồi muốn đi gian phòng đi đến. Lão phụ nhân gầm thét, "Linh thần!" Ngậm miệng, Linh Thần đưa lưng về phía bọn hắn khoát khoát tay, có việc chờ ta đi ra lại nói. Trong lúc nói chuyện, đã đẩy ra cửa phòng, đi vào. "Lão phụ nhân." Diệp Tinh Tức thúc giục nói, "Ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh sát nhập a." Lão phụ nhân không nói gì, ánh mắt hung ác nham hiểm lại không cam lòng nhìn chằm chằm Linh Thần đi vào gian phòng. Đột nhiên, nàng một mặt giữ tợn lên tiếng giống to, "Linh Thần, không có giải dược của ta, nàng đời này cũng đừng nghĩ tỉnh lại." Mà Linh Thần đi vào gian phòng, lập tức chạy về phía nơi hẻo lánh. Nơi này là kho tủ, chất đống đồ vật loạn thất bát tao. Mà tại góc tường, một người mặc áo trắng nữ tử, hai tay hai chân đều bị trói buộc, hôn mê bất tỉnh. Chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt. Linh Thần vọt tới trước mặt, trước thăm dò hơi thở của nàng, chợt nặng nề mà nhẹ nhàng thở ra, còn sống, chỉ là ngất đi. Đây chính là Đạm Đài Thanh Nguyệt à, võ học số 1, một bộ áo trắng không nhuốm bụi trần, phiêu phiêu dục tiên. Nhưng bây giờ, tóc hai bù xù, không nhuốm bụi trần áo trắng vô cùng bẩn. Còn tốt nàng ngất đi, nếu là tỉnh dậy nhìn thấy chính mình bộ dạng này, không phải điên không thể. Linh Thần xoay người ôm lấy nàng, hướng bên ngoài đi đến. Trong sân nhỏ, Diệp Tinh Tức đều nhanh điên. Hướng lão phụ nhân giống to, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên sắp nhập, ngươi muốn chết sao? Lão phụ nhân đang muốn nói chuyện, đã thấy Linh Thần ôm Đạm Đài Thanh Nguyệt đi ra. Linh Thần, ngươi cho rằng tìm tới chúng ta, ngươi liền thắng sao? Ta cho ngươi biết, không có giải dược của ta, nàng mãi mãi cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Linh Thần quét nàng liếc mắt, trầm trọng nói, Khang Bảo Bảo, ngươi làm sao đem chính mình biến thành cái này quỷ bộ dạng rồi? Chật vật như vậy, xem ra ngươi gần nhất thời gian cũng không dễ chịu a. Dứt lời, Linh Thần la lớn, Thứ sư huynh, tiến đến rút một chút. Một thân ảnh theo ngoài tường cất bảo, là Lý Mộ Song. Linh Thần nhìn xem đi tới Lý Mộ Song, nói: "Tứ sư minh, nhìn xem có thể hay không giải hết trên người nàng thuốc mê." Lý Mộ Song gật đầu, tiến lên kiểm tra. Khang Bảo Bảo phát ra một trận cười lạnh: "Linh Thần, đừng uổng phí tâm tư. Ta nói qua, trừ ta, trên đời này không ai có thể làm cho nàng tỉnh lại." Tiếng nói của nàng vừa dứt, lại nghe Lý Mộ Song nói: "Cái này mê hương đích xác lợi hại, xem ra cần phải dùng Bách Thanh Đan." Khang Bảo Bảo biểu lộ phút chốc cứng đờ, chợt khinh thường nói: "Giả thần giả quỷ, cái gì Bách Thanh Đan, ta mê hương, không người có thể giải." Lý Mộ Song cầm ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra một viên như hạt đậu nành, tuyết trắng không tì vết đan dược. Nhưng Đạm Đài Thanh Nguyệt cắn chặt hàm răng, không có cách nào ăn vào Bách Thanh Đan. Linh Thần hỏi, đan dược này có độc sao? Lý Mộ Song lắc đầu. Linh Thần hé miệng, uy cho ta. Lý Mộ Song giật mình, trong lòng tự đủ Linh Thần cũng quá thèm. Bách Thanh Đan mặc dù không có độc, nhưng dù sao cũng là thuốc, mà lại một viên đáng giá ngàn vàng. Nhưng nhìn thấy Linh Thần miệng mở rộng, hắn còn là đem Bách Thanh Đan nuốt cho Linh Thần. Ai ngờ, đan dược vào miệng, Linh Thần lập tức cúi đầu xuống, hôn Đạm Đài Thanh Nguyệt miệng nhỏ đỏ hồng, đầu lưỡi cậy mở hàm răng của nàng, đem đan dược đưa đi vào.
Lý Mộ Song trừng lớn hai mắt, nhưng rất nhanh liền hiểu được, Ninh Thần là tại cho Đạm Đài Thanh Nguyệt mượn thuốc. Khang Bảo Bảo ánh mắt âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào Ninh Thần, cười lạnh nói, cái gì Bách Thanh Đan, trừ ta, không ai có thể để cho Đạm Đài Thanh Nguyệt tỉnh lại. Ninh Thần uy Đạm Đài Thanh Nguyệt ăn vào thuốc, sau đó ngẩng đầu nhìn Khang Bảo Bảo, không sao, Bách Thanh Đan không có hiệu quả, cái này còn không có ngươi sao? Ngươi vừa rồi muốn giết tiểu Đạm Tử, lấy ngươi biên thái trình độ, chắc chắn sẽ không để nàng ở trong hôn mê chết đi, chắc chắn tỉnh lại nàng. Cho nên, dám khẳng định, trên người ngươi có mê hương giải dược. Khang Bảo Bảo cười ha hả, thông minh, ngươi đoán không lầm, giải dược đích xác trong tay ta. Chỉ là đáng tiếc, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm tới. Linh Thần chỉ bốn phía cung tiễn thủ, nói, bốn phía đều là của ta người, coi như ngươi là con chim, cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Khang Bảo Bảo đắc ý giơ lên trong tay hai khối ngọc bội, Linh Thần, trăm mật cuối cùng cũng có một sơ. Ngươi có phải hay không quên, Thiên Dương Địa Âm bội trong tay ta. Chỉ cần hai khối ngọc bội hợp hai là một, liền có thể mang bọn ta trở về. Linh Thần nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ quyệt, chợt to mò hỏi, cái đồ chơi này thật có dùng tốt như vậy? Khang Bảo Bảo đắc ý cười to, chúng ta tìm kiếm mười mấy năm, sao lại là giả? Linh Thần, mặc dù không thể tự tay giết người báo thủ, nhưng đã không quan trọng. Chúng ta muốn trở về, ngươi liền lưu tại cái này lạc hậu dơ bẩn trong thế giới hư thối bốc mùi đi. Chương 1226, ta dự phán ngươi dự phán chương 1226, ta dự phán ngươi dự phán. Linh Thần nheo mắt lại nhìn xem Khang Bảo Bảo tấm kia tận lực họa xấu mặt, bởi vì cuồng tiếu mà lộ ra dữ tợn đáng sợ. Linh Thần cũng cười theo. Khang Bảo Bảo tiếng cười dần dần yếu mấy phần, nàng nghiêm nghị chất vấn, ngươi cười cái gì? Linh Thần đạm mặt nói, ngươi luôn mồm muốn giết ta, nói rõ giữa chúng ta có đại thù, cừu hận thứ này, ngươi như nhớ kỹ chính là cừu hận, không muốn là không nhớ rõ, vậy thì không phải là. Đáng tiếc, ta cái gì đều không nhớ rõ. Cho nên, các ngươi trong mắt ta chính là hai cái tôm tép ngại nhép, chỉ có chính các ngươi vây ở cái gọi là trong cừu hận điên cuồng, thật sự là buồn cười. Khang Bảo Bảo cười không nổi, bởi vì Linh Thần nói đúng. Như vậy cũng tốt so ngươi đối mặt cừu nhân giết cha, ngươi hận không thể uống máu của hắn, ăn hắn thịt. Nhưng đối phương căn bản không nhớ rõ ngươi là ai, hắn làm cái gì. Khang Bảo Bảo đột nhiên sinh ra thật sâu cảm giác bị thất bại, thậm chí có chút phá phòng. Diệp Tinh tức mặt mũi tràn đầy sốt ruột, thúc giục nói, đừng có lại cùng hắn lời vô ích, nhanh lên sát nhập ngọc bội. Hắn mặc dù là cái nam nhân, nhưng linh hồn là nữ nhân, sinh tính cẩn thận nhắc gan. Lại nói không cẩn thận cũng không được a, lại mang xuống, hắn liền muốn mất máu quá nhiều mà chết. Trước mắt hắn còn không biết, chết có thể hay không xuyên về đi. Cho nên không dám đánh cược, càng sẽ không lấy chính mình mệnh nói đùa. Khang Bảo Bảo cười gằn, Linh Thần, ngươi nói đúng, dựa vào cái gì ngươi quên, dựa vào cái gì ngươi có thể sống được tiêu dao tự tại. Đã ngươi muốn biết giữa chúng ta có cái gì thủ, vậy ta nói cho ngươi. Đủ. Diệp Tinh tức đột nhiên lên tiếng giống to, ngươi lại muốn rông dài xuống dưới, ta sẽ chết. Bàn chân của hắn bị Ninh Thần kiếm xuyên qua, không ngừng chảy máu. Lúc này dưới chân hắn mặt đất đều bị nhuộm đỏ. Khang Bảo Bảo ánh mắt âm trầm quay đầu nhìn xem Diệp Tinh Tước. Diệp Tinh Tước trong lòng phát lạnh, hắn chú ý tới Khang Bảo Bảo đáy mắt tàn nhẫn. Khang Bảo Bảo mặt ngoài là cái nũng nịu được nữ tử, kỳ thật linh hồn là nam, mà lại đi tới cái thế giới này trước đó, vốn là cái cùng hung cực các dân liều mạng. Diệp Tinh Tước thả nhẹ ngữ khí, nói, chúng ta chủ tính mười mấy năm, phí hết tâm tư, vắt hết óc, không phải là vì hôm nay sao? Bây giờ Thiên Dương Địa Âm bội tới tay, trở về cơ hội đang ở trước mắt, cần gì phải cùng Ninh Thần rông dài đâu. Lúc này tuyệt đối đừng gây thêm rắc rối, không có cái gì so trở về càng quan trọng. Khang Bảo Bảo, mau động thủ đi, liền để Ninh Thần một người lưu ở cái thế giới này tự sinh tự diệt đi. Khang Bảo Bảo suy tư một lát, cảm thấy Diệp Tinh Tức nói có mấy phần đạo lý. Nàng quay đầu nhìn về phía Ninh Thần, nghiêm nghị nói, Ninh Thần, không thể tự tay diệt trừ ngươi, đích xác tiếc nuối. Bất quá, hôm nay từ biệt, vĩnh sinh khó gặp. Ngươi liền lưu tại cái này lạc hậu thế giới hư thối bốc mùi đi. Khang Bảo Bảo nói, chắp tay trước ngực, hai khối ngọc bội hợp hai là một. Diệp Tinh Tước đắc ý hô to, Ninh Thần, gặp lại, không, cũng không còn thấy. Khang Bảo Bảo cũng có chút nhắm mắt lại, mặt mũi tràn đầy chờ mong chờ lấy thần tích xuất hiện, dẫn bọn hắn trở về. Nhưng đợi đã lâu, chỉ nghe phốc một tiếng, có người cười. Diệp Tinh Tước cùng Khang Bảo Bảo mở to mắt, nghe tiếng nhìn lại, khi thấy biểu lộ chế nhạo Ninh Thần, người đều cứng đờ. Kém chút hỏi một câu, ngươi làm sao ở chỗ này? Chẳng lẽ Ninh Thần cũng bị bọn hắn mang về rồi? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được, bọn hắn căn bản không có mặt trở về. Diệp Tinh Tước kinh hoàng nói, chuyện gì xảy ra? Nếu là bọn hắn xuyên không quay về, khó thoát Ninh Thần lòng bàn tay. Rơi xuống Ninh Thần trong tay, sống không bằng chết. Khang Bảo Bảo cúi đầu nhìn xem trong tay hai khối ngọc bội, chẳng lẽ là sát nhập phương thức khác biệt. Nàng không ngừng mà loay hoay hai khối ngọc bội, khẩn cầu thần tích xuất hiện. Có thể bày suy nghĩ cả đường này, hai khối ngọc bội không phản ứng chút nào. Khang Bảo Bảo cũng bắt đầu hoảng, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Tinh Tước, ngươi xác định cái này hai khối ngọc bội hợp hai là một có thể mang bọn ta trở về. Trên cổ tịch đích thật là dạng này đi lại, nhưng Diệp Tinh Tước cũng không biết thế nào nói, hắn cũng bắt đầu hoài nghi lên trên cổ tịch ghi chép có phải là giả. Linh Thần thực tế không nín được, hắc 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 nở nụ cười, các ngươi nói khối kia địa âm bội có phải hay không là giả? Diệp Tinh Tước cùng Khang Bảo Bảo đồng thời nhìn về phía hắn. Linh Thần biểu lộ chế nhạo, nói, Diệp Tinh Tước, ngươi đoán cái kia giả địa âm bội buồn vương có thể hay không tạo hai khối? Diệp Tinh Tước lập tức cứng đờ, một lát sau hé miệng, bờ môi run rẩy, nói, giả. Linh Thần cười gật đầu, không sai, giả. Diệp Tinh Tước đột nhiên giống to, không có khả năng, ta đoán đến ngươi sẽ dùng giả gạt ta, mà sự thật đúng như là ta đoán, ngươi muốn dùng giả gạt ta, đáng tiếc bị ta vạch trần. Giả khối kia đã bị ngươi ngã nát. Khối này khẳng định là thật, chỉ là phương thức không đúng. Cho ta, đem ngọc bội cho ta, để ta thử một chút.
Khang Bảo Bảo cũng ôm một tia hy vọng cuối cùng, đem hai khối ngọc bội cho Diệp Tinh Tước, có lẽ thật sự là nàng hợp hai làm một phương thức không đúng. Diệp Tinh Tước tiếp nhận hai khối ngọc bội, không ngừng loay hoay, cuối cùng càng là cắn nát ngón tay, để ngọc bội nhuốm máu. Nhưng dày vò nửa ngày không thu hoạch được gì. Linh Thần nhịn không được cười ra heo gọi tiếng, ngươi mẹ nó Huyền Huyễn tiểu thuyết nhìn nhiều a. Nhỏ máu nhận chủ bộ này đều dùng tới. Nói thật cho ngươi biết đi, coi như ngươi đem máu khô cũng vô dụng, bởi vì trong tay ngươi khối kia địa âm bội đích thật là giả. Bởi vì ta dự phán ngươi dự phán, ta biết ngươi sẽ hoài nghi ta cầm ra địa âm bội là giả, cho nên trực tiếp làm hai khối giả ngọc bội. Diệp Tinh Tước động tác trên tay cứng đờ, sắc mặt trắng bệnh. Linh Thần đạm mạc nói, Diệp Tinh Tước, Khang Bảo Bảo, các ngươi thua, thúc thủ chịu trói đi. Hắn còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, cho nên tạm thời lưu hai người này một cái mặt chó. Khang Bảo Bảo ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm Linh Thần, hét lớn, thua, ta còn không có thua. Lời còn chưa dứt, cả người thả người nhảy lên bên cạnh nóc phòng. Còn không đợi nàng đứng vững, nóc nhà đằng sau toát ra một hàng cung tiễn thủ. Siêu siêu siêu, dày đặc mũi tên bắn về phía Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo trong tay kiếm mang theo đạo đạo hàn mang. Ken ken ken, phóng tới mũi tên bị nàng đều ngăn lại. Liễu Bạch Tỷ thì thân ảnh lóe lên, rút lên cắm trên mặt đất kiếm gỗ đào, nhẹ nhàng nhảy lên liền bên trên nóc phòng, tiện tay một kiếm, kiếm khí như xương. Một đạo dây nhỏ hàn mang tại không trung lóe lên liền biến mất. Khang Bảo Bảo sắc mặt đại biến, dựng thẳng kiếm ngăn ở trước người. Ken. Kiếm khí chạm tại Khang Bảo Bảo trong tay trên thân kiếm, trường kiếm vang dội ken ken, Khang Bảo Bảo trực tiếp bị đánh bay, rơi xuống nóc nhà. Liễu Bạch Tỷ thì thân ảnh lóe lên, theo trên nóc nhà bay nhào xuống tới, một kiếm đâm hướng rơi xuống Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo dưới tình thế cấp bách, một kiếm quét ngang, kiếm khí tung hành. Liễu Bạch Tỷ hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí đúng là theo mũi kiếm bắn ra, cùng Khang Bảo Bảo kiếm khí va chạm. Theo một tiếng vang trầm, vùng không gian kia đều xuất hiện bầm mèo. Khang Bảo Bảo rơi xuống mặt đất, bước chân bất ổn, lảo đảo rút lui. Liễu Bạch Tỷ như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt nàng, một kiếm đâm ra, nhanh như thiểm điện. Khang Bảo Bảo kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật lui lại. Nàng đã hết sức né tránh, nhưng Liễu Bạch Tỷ kiếm quá nhanh, bờ vai của nàng còn là trúng một kiếm, đau đớn khó nhịn. Chương 1227, hai lần bị bắt. Chương 1227, hai lần bị bắt. Khang Bảo Bảo sắc mặt trắng bệnh, thần sắc bắt đầu kinh hoàng. Nàng rất rõ ràng, tuyệt không phải Liễu Bạch Tỷ đối thủ. Che lấy vết thương cấp tốc rút lui, tìm kiếm thoát thân cơ hội. Liễu Bạch Tỷ lần trước Khang Bảo Bảo nói, đối với này một mực canh cánh trong lòng. Há có thể để Khang Bảo Bảo lần nữa theo trong tay hắn đào thoát. Dưới chân đạp một cái, tốc độ bạo tăng, kiếm vô đảo mang tê tê tiếng xé gió, như thiểm điện đâm về Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo biết rõ Liễu Bạch Tỷ thì kiếm có bao nhanh, dưới tình thế cấp bách, một kiếm chém ra, kiếm khí tung hành. Liễu Bạch Tỷ thì hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, theo một tiếng nổ vang, Khang Bảo Bảo kiếm khí bị Liễu Bạch Tỷ kiếm gô đảo trực tiếp đâm bạo. Khang Bảo Bảo sắc mặt trắng bệch, bước chân phủ phiếm, chém ra hai đạo kiếm khí, cơ hồ đưa nàng thể nội cái kia đạo khí dành thời gian. Thân thủ của nàng đích xác rất mạnh, nhưng muốn thật đánh lên, liền Đạm Đài Thanh Nguyệt đều đánh không lại. Liễu Bạch Tỷ liền lại là một kiếm quét ngang, dây nhỏ kiếm khí tại không trung lóe lên liền biến mất. Khang Bảo Bảo sắc mặt đại biến, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đem kiếm dọc tại trước người, ý đồ ngăn lại Liễu Bạch Tỷ một kiếm này. Kiếm khí không có chút nào sức tưởng tượng chạm tại Khang Bảo Bảo trong tay trên thân kiếm. Theo một tiếng nổ vang, trường kiếm rời tay, Khang Bảo Bảo nứt gan bàn tay, khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng chảy máu, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống tại mấy mét có hơn. Khang Bảo Bảo sử dụng kiếm, là Kinh Hồn kiếm, là Ninh Thần đưa cho Đạm Đài Thanh Nguyệt thần binh lợi khí. Đổi lại kiếm, căn bản ngăn không được Liễu Bạch Tỷ kiếm khí, đã sớm kiếm hủy nhân vong. Khang Bảo Bảo đập xuống đất, phun thổ huyết một ngụm đỏ thắm máu tươi, nàng dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên thân thể cứng đờ. Bởi vì một thanh kiếm gỗ đảo chống đỡ tại cổ họng của nàng sứ. Mặc dù chỉ là một thanh kiếm gỗ, nhưng Khang Bảo Bảo một cử động nhỏ cũng không dám. Linh Thần ôm Đạm Đài Thanh Nguyệt đi qua, cúi đầu đánh giá Khang Bảo Bảo, cười lạnh nói, lần trước để ngươi trốn, là bổn vương sai. Ngươi đoán chính mình lần này còn có thể chạy thoát sao? Khang Bảo Bảo sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kinh hoàng. Lần này sợ là hai kiếp khó thoát, bởi vì nàng rất rõ ràng, lần này muốn từ trong tay của Linh Thần đào tẩu, cơ hội là không có khả năng. Bên cạnh, Diệp Tinh Tước hoảng sợ không hơn được nữa, rơi xuống Linh Thần trên tay, lần này triệt để xong. Hắn hai mắt lật một cái, ngất đi, thẳng tắp ngã xuống, cũng không biết là mất máu quá nhiều vẫn là bị dọa sợ đến. Nhưng khi phía sau lưng nện tại mặt đất trong nháy mắt, hắn phát ra một tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, đều không giống người âm. Đem người ở chỗ này giật nảy mình. Nguyên lai Diệp Tinh Tước bàn chân bị Linh Thần kiếm động xuyên mu bàn chân, đóng đinh trên mặt đất. Linh Thần thanh này tàn một kiếm, không nói chém sắc như chém bùn, nhưng cũng là thổi tóc tóc đứt thần binh lợi khí, cho nên hắn đổ xuống thời điểm, bàn chân bị sinh sinh đào lên, thành hai nửa. Lúc đầu ngất đi Diệp Tinh Tước, sinh sinh đau tỉnh. Linh Thần quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Song, tứ sư minh, cho hắn băng bó một chút, trong thời gian ngắn bất tử là được. Lý Mộ Song gật đầu, tốt. Linh Thần tiếp tục mở miệng, người tới, lấy năm bộ còng tay xiềng chân, lại lấy một bộ nặng 50 cân lớn gông đến. Rất nhanh, mấy người lính cầm còng tay xiềng chân, nhấc lên lớn gông chạy tới. Linh Thần dùng cầm điểm một cái Khang Bảo Bảo, cho hết nàng dùng tới. Khang Bảo Bảo vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần lại một mặt cười lạnh, nhìn xem nàng đeo lên còng tay xiềng chân, sau đó bị kéo lên mặc lên 50 cân lớn gông. Lần trước bổn vương nhất niệm chi nhân, chỉ cho ngươi lưu lại một bộ còng tay xiềng chân, mới khiến cho ngươi có cơ hội đào tẩu. Lần này nếu là lại để cho ngươi trốn, bổn vương trực tiếp đập đầu chết được rồi. Khang Bảo Bảo oán hận nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Linh Thần cúi đầu, thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt còn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhìn về phía Khang Bảo Bảo, giải dược đâu? Khang Bảo Bảo cười lạnh, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ cầm tới giải dược, nàng đời này cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Linh Thần, muốn nàng tỉnh lại, thả ta rời đi. Linh Thần a một tiếng, quay đầu phân phó, đi đem Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính tìm cho ta đến. Binh sĩ lĩnh mệnh, vâng. Không bao lâu, Phan Ngọc Thành cùng Phùng Kỳ Chính theo ngoài viện đi đến. Hai người đi tới. Linh Thần nói, lão Phan, ngươi dẫn người đem tiểu lâu này tất cả mọi người mang về, chặt chẽ trông coi. Ghi nhớ, Diệp Tinh Tức đơn độc giam giữ, cấm chỉ bất luận kẻ nào cùng hắn tiếp xúc. Mặt khác, lão Phùng lưu lại, ở bên ngoài lưu cho ta chút tướng sĩ là được, trong sân nhỏ những người khác toàn bộ rút khỏi đi. Phan Ngọc Thành túi người nói, vâng. Phan Ngọc Thành đem người trong viện đều rút ra ngoài, chỉ còn lại Linh Thần, Phùng Kỳ Chính, Khang Bảo Bảo, cùng hôn mê bất tỉnh Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đúng rồi, còn có Liêu Bạch Đi, không ai có thể ra lệnh cho hắn. Linh Thần cười nói, tiền bối, những này đã tạ. Ngươi về thành chức chủ phủ, chờ ta trở về mới hảo hảo cảm ơn ngươi. Liêu Bạch Đi khẽ lắc đầu, không được, ta nên đi. Linh Thần vô ý thức hỏi, tiền bối muốn đi đâu? Liêu Bạch Đi nói, về Đào Hoa Sơn. Linh Thần nói, tiền bối, hiện tại trời đông giá rét, Đào Hoa Sơn cái gì cũng không có. Nếu không chờ đến sang năm đầu xuân lại trở về đi. Liêu Bạch Đi lắc đầu, sư muội sợ nhất cô độc, lần này đi ra quá lâu, đến nhanh đi về. Không phải nàng khẳng định sẽ tức giận. Linh Thần nhẹ nhàng thở dài một cái, tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu là có cần, cứ tới tìm ta. Liễu Bạch Đi đạm mặt nói, không cần cảm ơn. Nàng là theo trên tay của ta đào tẩu, bây giờ ta chỉ là đem nàng trả lại cho ngươi, chúng ta thanh toán xong, cáo tử. Liễu Bạch Đi nói xong, quay người liền đi. Linh Thần hô to, tiền bối, có rảnh ta có thể đi quấy rầy ngươi sao? Nhớ kỹ mang rượu tới. Liễu Bạch Đi không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói này, sau đó lướt đi đầu tường biến mất không thấy gì nữa. Linh Thần cười trêu ghẹo, không hổ là cao nhân, thật có cao nhân phong phạm, có 100 tầng lầu cao như vậy. Phùng Kỳ Chính nói, trên thế giới nào có 100 tầng lâu, đây chẳng phải là cùng ngày cao, có thể nhìn thấy thần tiên trên trời rồi. Linh Thần cho hắn một cái liếc mắt, chậm nhếch miệng lên một vòng cười tà, lão Phùng, ngươi cảm thấy Khang Bảo Bảo xinh đẹp không? Phùng Kỳ Chính gật đầu, mặc dù cái nương môn này không phải thứ gì, nhưng đích xác xinh đẹp. Linh Thần lại hỏi, biết ta vì cái gì đem ngươi đơn độc lưu lại sao? Phùng Kỳ Chính lắc đầu, không biết. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem Khang Bảo Bảo, một mặt cười tà, cái sau sinh lòng không ổn, chỉ nghe Linh Thần nói, lão Phùng, lưu lại ngươi tự nhiên là có chỗ tốt chiếu cố ngươi, đừng nói có chuyện tốt minh đệ không nghĩ ngươi. Phùng Kỳ Chính ánh mắt tỏa ánh sáng, chuyện gì tốt? Tiểu đạm tử chúng Khang Bảo Bảo mê hương, hôn mê bất tỉnh. Linh Thần nhìn về phía Khang Bảo Bảo, cười ta nói, lão Phùng, giải dược ở trên người nàng, cần hỗ trợ lục soát cái thân. Người trong viện bổn vương đều rút khỏi đi, ngươi có thể tùy tiện lục soát. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, trên thân có thể giấu đồ vật địa phương như nhiều. Đương nhiên, ta tin tưởng coi như nàng giấu đến cái nào đó lỗ thủng bên trong, ngươi cũng có thể tìm ra. Khang Bảo Bảo sắc mặt lập tức thay đổi, vạn phần hoảng sợ. Nghĩ đến một cái nam nhân sờ loạn lên người nàng, hắn liền muốn nói. Phùng Kỳ Chính nhìn xem Khang Bảo Bảo tuyệt mỹ dung nhan, xinh đẹp dáng người, hai mắt tỏa ánh sáng. Linh Thần cười lạnh nói, lão Phùng, ngươi yên tâm lục soát, ta đảm bảo chuyện này sẽ không để cho Nguyệt cô nương biết. Chương 1228, Trấn Kinh chương 1228, Trấn Kinh. Phùng Kỳ Chính ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Khang Bảo Bảo, hắc 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 nở nụ cười, cười một mặt dâm đãng. Khang Bảo Bảo sắc mặt trắng bệnh, một mặt kinh dị. Linh Thần cười nói, lão Phùng, yên tâm lớn mật lục soát. Loại chuyện tốt này, đương nhiên phải tiện nghi nhà mình huynh đệ. Nhưng Phùng Kỳ Chính hiện tại tốt xấu là một quân chỉ tướng, còn là đến bận tâm thanh danh, cho nên Linh Thần đem người toàn rút. Phùng Kỳ Chính cười một mặt dâm đãng, vậy ta liền không khách khí. Nói, xoa xoa hai tay từng bước một tới gần Khang Bảo Bảo. Khang Bảo Bảo một trận ác hàn, trên thân nổi ra gà tất cả đứng lên. Nàng thất kinh lui về sau, hô lớn, Lan, đừng tới đây, cách lão tử xa một chút. Phùng Kỳ Chính cười một mặt dâm đãng, sau đó một cái đi nhanh tiến lên, đưa tay bắt lấy lớn gông bên trên xích sắt. Khang Bảo Bảo liều mạng dãy rủa, nhưng tại trời sinh thần lực Phùng Kỳ Chính trước mặt, nàng điểm này lực lượng dãy rủa cơ hồ có thể không cần tính. Linh Thần ôm hôn mê bất tỉnh Đạm Đài Thanh Nguyệt xoay người sang chỗ khác. Hắn xưa nay không khi dễ nữ nhân, nhưng Khang Bảo Bảo ngoại trừ. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, thủ đoạn bị ổi, Linh Thần căn bản không có coi nàng là nữ nhân nhìn, chỉ coi địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, trong mắt của Linh Thần không phân biệt nam nữ. Đáng tiếc chính là không có điện thoại, không phải hắn đều muốn đem Phùng Kỳ Chính khi dễ Khang Bảo Bảo hình ảnh đập xuống đến phát cho Khang Lập nhìn. Phía sau vang lên Phùng Kỳ Chính tiếng kinh hô, ta đi, thật to lớn. Ngay sau đó, chính là Khang Bảo Bảo tiếng rít chói tai âm thanh cùng mắng to âm thanh, lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi, đừng đụng lão tử. A, Phùng Kỳ Chính nghi hoặc thầm nói, kỳ quái, làm sao làm như vậy, ngươi đến cùng phải hay không nữ nhân? Khang Bảo Bảo thét lên, ta là cha ngươi, đem ngươi tay bẩn lấy ra. Linh Thần, để hắn dừng tay, ta cho ngươi giải dược. Linh Thần a một tiếng, không hề bị lay động. Khang Bảo Bảo thét to, dừng tay, mau dừng tay. Linh Thần, để hắn dừng tay, lão tử là nam nhân, tuy là thân nữ nhi, nhưng linh hồn là cái nam nhân. Linh Thần quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Phùng Kỳ Chính động tác trên tay, khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, không đành lòng nhìn thẳng. Chợt kinh ngạc nhìn xem Khang Bảo Bảo, ngươi vừa rồi nói cái gì? Khang Bảo Bảo hô nói, Linh Thần, ngươi biết ta cùng Diệp Tinh Tức tại sao muốn phí hết tâm tư trở về sao? Trong đó trọng yếu nhất một nguyên nhân chính là, ta vốn là nam, lại xuyên qua đến nữ nhân trên người, hơn nữa còn là một cái cực kỳ nữ nhân xinh đẹp trên thân. Ngươi có thể tưởng tượng đến bên người nam nhân đều kìm nén bên trên ngươi là cảm giác gì sao? Đến nỗi Diệp Tinh Tức, hắn tao ngộ giống như ta, hắn vốn là nữ tử, lại xuyên qua đến trên thân nam nhân. Linh Thần cả người đều cứng đờ. Qua một hồi lâu mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần đến, một mặt kinh dị mà hỏi, nói như vậy ngươi mặc dù là thân nữ nhi, nhưng thật ra là cái nam. Diệp Tinh Tức cùng ngươi vừa vặn tương phản. Khang Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ gật đầu. Mấu chốt là hắn bộ thân thể này quá mê người, ngày thường quốc sắc thiên hương, theo nàng ký sự lên, bên người nam nhân đều kìm nén ngủ nàng. Đừng nói hắn là cái nam, chính là nữ cũng chịu không được ca. Mấu chốt là cái thế giới này, nữ tử không có quyền nói chuyện. Nàng mặc dù giả trang ra một bộ băng lãnh, người sống chớ tiến vào bộ dáng, nhưng vẫn là ngăn không được một số người sát tâm. Thì như Khang Lạc, kỳ thật coi như Linh Thần trước đó không dẫn binh công hãm Nam Việt Hoàng Thành đưa nàng tù binh, nàng cũng nên tìm cơ hội chạy trốn. Trước đó không chạy, là bởi vì nàng cần Nam Việt Hoàng thất quận chúa cái thân phận này. Trọng yếu nhất chính là, nàng mặc dù chán ghét Khang Lạc, nhưng trước đó toàn bộ Nam Việt Hoàng Thành quan to hiển quý đều biết Khang Lạc trung tình với hắn. Cho nên, những người kia coi như thèm thân thể của nàng, cũng không dám có hành động, dù sao Khang Lạc thế nhưng là Nam Việt thái tử. Nhưng từ khi Ninh Thần công hãm Nam Việt Hoàng Thành, Khang Lạc cái này thái tử mất đi đại quyền, rốt cuộc bảo hộ không được nàng. Cho nên, nàng không thể không chạy trốn. Cùng hắn nói hắn là bị Ninh Thần tù binh, chẳng bằng nói nàng là chủ động cùng Ninh Thần đi. Chỉ có điều bây giờ cục diện là nàng không nghĩ tới, tính toán xào rượu, cuối cùng vẫn là cờ kém một nước, cắm đến Ninh Thần trên tay. Ninh Thần bây giờ đã thành thục, những năm này kinh lịch đã rất ít có sự tình để hắn chấn kinh. Nhưng lúc này, lại là mặt mũi tràn đầy con mẹ nó biểu lộ. Hắn là thật kinh ngạc đến ngây người. Nói cách khác, Khang Bảo Bảo muốn ngủ nữ nhân, kết quả chính mình không có cái kia công năng, ngược lại còn bị một đám nam nhân nhớ thương. Diệp Tinh Tức nghĩ bị nam nhân ngủ, kết quả chính mình là thân nam nhi. Khó trách hắn muốn thiết kế giả chết, thoát đi hoàng cung đâu. Hắn là hoàng tử, gánh vác vì hoàng thất khai chi tán diệp trách nhiệm, tương lai muốn cưới chính phi, còn có vô số chất phi, nhưng hắn trong xương cốt là nữ nhân, thực tế hữu tâm vô lực. Kỳ thật Diệp Tinh Tức còn tốt, đáng thương nhất chính là Khang Bảo Bảo. Ngẫm lại nếu như chính mình xuyên qua đến trên người một nữ nhân này còn ngày thường quốc sắc thiên hương, vô số nam nhân thèm thân thể của ngươi, đều muốn ngủ ngươi, cái này quả thực quá khủng bố. Không thể nghĩ, tưởng tượng liền nổi da gà. Phùng Kỳ chính lại là mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói: "Ngươi mẹ nó lắc lư ai đây? Ngươi là nam hay là nữ lao tử có thể không biết? Linh Thần, ngươi cũng đừng tin nàng, ta vừa rồi đều sờ qua, nàng tuyệt đối là nữ nhân, không tin chính ngươi sờ." Linh Thần khỏe miệng hung hăng run rẩy mấy lần, hắn mới không sờ đâu. "Lão Phùng, nàng ý tứ là, nàng nhìn bề ngoài là nữ nhân, kỳ thật nội tại là cái nam nhân, giống như ngươi. Chỉ là hắn không có công cụ gây án, gặp được nữ nhân cũng chỉ có thể nhìn xem." Phùng Kỳ chính biểu lộ từng chút trở nên cứng nhắc, hoảng sợ nói: "Không thể nào. Nói như vậy ta sờ cái nam nhân." Linh Thần lắc đầu, cũng không tính, ngươi tương đương với sờ cái hai cái ghế, nữ nhân thân thể nam nhân tâm. Phùng Kỳ chính nhìn xem Khang Bảo Bảo, đột nhiên cười hát nói: "Không sao à, cái này tư xác, coi như hắn thật sự là nam ta cũng nhận." Linh Thần cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không khỏi giơ ngón tay cái lên, biết nam mà lên, chân nam nhân vậy. Chợt, lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Khang Bảo Bảo, giải dự đâu? Khang Bảo Bảo ánh mắt âm lãnh lại tràn ngập oán độc nhìn chằm chằm Linh Thần. Linh Thần cười lạnh một tiếng, chỉ hướng Phùng Kỳ chính, nói: "Ngươi cũng nghe tới, đừng nói ngươi hiện tại là thân nữ nhi, coi như ngươi là nam, lão phùng cũng không quan tâm. Lại nói, trong thành này mấy vạn đại quân, ta đoán bọn hắn cũng không quan tâm linh hồn của ngươi là nam hay là nữ, chỉ cần ngươi là thân nữ nhi là được. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, lại không giao ra giải dược, ta liền để bọn hắn thay phiên bên trên ngươi, cam đoan để ngươi thoải mái đến chết." Khang Bảo Bảo sắc mặt trắng bệnh, vừa kinh vừa sợ. Nàng cắn răng hàm, từng chữ nói ra nói: "Tại ta trong tay áo." Linh Thần nói: "Lão phùng, lục soát." Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, tay trực tiếp vươn hướng Khang Bảo Bảo ngực. Khang Bảo Bảo dọa đến thét lên, đem ngươi tay bẩn lấy ra, giải dược tại ta trong tay áo. "Không có ý tứ a, sờ quen thuộc." Phùng Kỳ chính cười hát nói, "Nguyên lai tại trong tay áo, khó trách ta trước đó tìm khắp toàn thân đều không tìm được." Linh Thần khỏe miệng giật một cái, hắn đều nhanh thành miệng méo long vương. Không trách hắn, đều do Phùng Kỳ chính tiện nhân này, dâm đãng quả thực không phải người. Khang Bảo Bảo khí răng hàm đều nhanh cắn nát, nàng ở trong lòng thề, nếu như lần này nàng có thể chạy thoát, về sau quãng đời còn lại, nàng chỉ có một việc, đó chính là không tiếc bất cứ giá nào giết Phùng Kỳ chính. Chương 1229, dạy ngươi chơi cái trò chơi. Chương 1229, dạy ngươi chơi cái trò chơi. Phùng Kỳ chính theo Khang Bảo Bảo trong tay áo tìm ra một cái màu trắng bình sứ nhỏ, hỏi: "Là cái này sao?" Khang Bảo Bảo gật đầu. Linh Thần nói: "Lão Phùng, trước cho nàng uy." Phùng Kỳ chính gật đầu, theo trong bình đổ ra một viên màu đen dược hoàn, cưỡng ép nặn ra Khang Bảo Bảo miệng ném đi vào. Chờ một hồi, thấy Khang Bảo Bảo không có gì bất lương phản ứng, Linh Thần lúc này mới chuẩn bị cho Đạm Đài Thanh Nguyệt phục dụng. Hắn nhìn chằm chằm Khang Bảo Bảo, nói: "Giải dược này nếu là giả, ta thể nhất định sẽ làm cho Biện Châu mấy vạn đại quân thay phiên bên trên ngươi." Khang Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy oán hận, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Linh Thần uy Đạm Đài Thanh Nguyệt ăn vào giải dược. Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, Đạm Đài Thanh Nguyệt lông mi thật dài run nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó mở mắt. Khi thấy Linh Thần mặt, khẽ giật mình mở miệng. Linh Thần nhìn thấy Đạm Đài Thanh Nguyệt tỉnh, nhẹ nhàng thở ra, một mặt vui vẻ: "Ngươi tỉnh rồi. Cảm giác thế nào, có hay không nơi nào không thoải mái?" Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt nghi hoặc: "Linh Thần." Linh Thần trêu ghẹo nói: "Còn tốt còn tốt. Có nhận thức, nói rõ đầu óc không có việc gì." Đạm Đài Thanh Nguyệt, nam nhân này miệng hoàn toàn như trước đây tiện. Bất quá, nàng cũng nhớ tới xảy ra chuyện gì. Nàng một đường truy sát Khang Bảo Bảo, đến một tòa nông gia tiểu viện, kết quả trúng kế. Cái kia nông gia tiểu viện chôn thuốc nổ. Bất quá nàng nghe được thuốc nổ thiêu đốt hương vị về sau, lập tức rút khỏi sân nhỏ, cho nên vẫn chưa thụ thương. Chân chính hướng nàng đổ xuống chính là thuốc nổ nổ tung về sau trong xương mù trộn lẫn mê hương, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm đã trúng chiêu. Về sau nàng lâm vào hôn mê, cái gì cũng không biết, lại tỉnh lại ngay tại Ninh Thần trong ngực. Ngươi làm sao ở chỗ này? Khang Bảo bảo đâu? Ninh Thần dùng cầm điểm một cái bên cạnh. Đạm Đài Thanh Nguyệt quay đầu nhìn lại, nhìn thấy mang mấy bộ còng tay xiềng chân còn có lớn gông Khang Bảo, ánh mắt co rụt lại. Nhưng cùng lúc lại có chút hổ thẹn, nàng vốn định giúp Ninh Thần bắt sống hoặc là giết Khang Bảo, không nghĩ tới chính mình lại cắm, cuối cùng vẫn là Ninh Thần cứu nàng. Nàng nhìn về phía Ninh Thần, cảm ơn, cho ngươi thêm phiền phức. Ninh Thần kinh ngạc nhìn xem nàng, làm sao một đoạn thời gian không gặp, trở nên như thế lạnh nhạt rồi. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, chợt phát hiện chính mình còn bị Ninh Thần ôm, nói, thả ta xuống đi, ta có thể tự mình đi. Ninh Thần trợn mắt, làm cho cùng ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi bộ dáng như hiện tại, cùng tên ăn mày nhỏ, ta cũng phải hạ thủ được a. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem chính mình vô cùng bẩn váy áo, kém chút sụp đổ. Ninh Thần đưa nàng để dưới đất, ai ngờ Đạm Đài Thanh Nguyệt hai chân mềm nhũn, trực tiếp té sấp về phía trước. Ninh Thần vội vàng đưa tay đi đỡ, kết quả công bằng nâng Đạm Đài Thanh Nguyệt ngực. Không lớn không nhỏ, vừa vặn một tay nắm giữ. Hai người đều cứng đờ. Ninh Thần thề, hắn tuyệt đối không phải cố ý đây. Ta nói ta không phải cố ý, không tin sao? Đạm Đài Thanh Nguyệt lại xấu hổ vừa giận, sờ đủ rồi sao? Còn không buông tay. Ninh Thần ồ một tiếng, vô ý thức buông tay. Đạm Đài Thanh Nguyệt một tiếng kinh hô, cả người nhào về phía mặt đất. Ninh Thần dưới tình thế cấp bách, một phát bắt được nàng về sau cổ áo, lúc này mới không có để Đạm Đài Thanh Nguyệt tấm kia thanh lãnh tuyệt mỹ mặt cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Phùng Kỳ chính một mặt khiếp sợ nhìn xem Ninh Thần, sau đó chỉ Đạm Đài Thanh Nguyệt. Ninh Thần không rõ ràng cho lắm, làm sao rồi? Nàng sắp bị điểm chết. Ê! Ninh Thần một cái tay khác tranh thủ thời gian vòng lấy Đạm Đài Thanh Nguyệt eo thon, lúc này mới buông nàng ra cổ áo. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt đỏ tới mang tai, miệng lớn thở hổn hển, phẫn uất trừng mắt Ninh Thần, giết hắn tâm đều có. Ninh Thần mang theo nàng về sau cổ áo, nàng kém chút bị dìm tắt thở. Ninh Thần cười xấu hổ cười, lão Phùng, đem Khang Bảo Bảo dẫn đi, sau đó lại chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Phùng Kỳ chính gật đầu, sau đó kéo lấy Khang Bảo Bảo đi ra ngoài. Nửa lần trưa, Ninh Thần trở lại phủ thành chủ, bắt được Diệp Tinh Tức cùng Khang Bảo, để tâm tình của hắn rất tốt. Kỳ thật hắn cho tới bây giờ không có đem hai người kia coi ra gì, cho dù bọn hắn có vạn quốc hội dạng này thế lực, cũng không cách nào cùng hắn chống lại. Mặc kệ ở thế giới nào, tư nhân thế lực đều không thể cùng cơ quan quốc gia chống lại. Sở dĩ phí hết tâm tư bắt hai người kia, là bởi vì hắn có rất nhiều nghi vấn, cần hai người này giải đáp. Trở lại trong phủ, Đạm Đài Thanh Nguyệt chuyện thứ nhất chính là muốn tắm rửa. Ninh Thần cười xấu xa, có muốn hay không ta gọi ngươi chơi cái trò chơi? Đạm Đài Thanh Nguyệt nao nao, không hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn tắm rửa. Ninh Thần nói, cái trò chơi này chính là tắm rửa thời điểm chơi thích hợp nhất. Đạm Đài Thanh Nguyệt nghi hoặc, cái gì trò chơi? Cái trò chơi này gọi dưới nước mở con trai. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặc dù không biết cái trò chơi này cụ thể chơi như thế nào, nhưng nhìn thấy Ninh Thần trên mặt cười xấu xa, nàng liền biết không phải đứng đắn gì trò chơi. Không cần, chính ngươi chơi đi. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, ta một người chơi không được. Không, một người cũng có thể chơi, chính là sau đó thủ đoạn có chút chua. Đạm Đài Thanh Nguyệt đang muốn mở miệng, Tiêu Nhan Tịch đi tới. Nàng đánh giá Đạm Đài Thanh Nguyệt, chợt cười nói, thánh nữ cắt nhân thiên tướng, nhìn thấy ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngươi là không biết, ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, Linh Lang là cơm nước không vào. Theo Huyền Vũ Thành đến Biện Châu trên đường, một đường màn trời chiếu đất, người đều gầy gò không ít. Đạm Đài Thanh Nguyệt nao nao, nhìn về phía Ninh Thần, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, trong lòng càng là nhịn không được mừng thầm. Không nghĩ tới chính mình tại cái này số nam nhân trong lòng trọng yếu như vậy. Ninh Thần chú ý tới Đạm Đài Thanh Nguyệt ánh mắt, đang chuẩn bị trêu ghẹo vài câu, Phùng Kỳ chính từ đằng xa chạy chậm đi qua. "Tiểu Tịch Tịch, nàng giao cho ngươi." Tiêu Nhan Tịch khẽ ử, cười nói, "Cứ việc giao cho ta, ta nghĩ thánh nữ hiện tại mong muốn nhất chính là một thùng nước nóng." Ninh Thần cười giơ ngón tay cái lên. Phùng Kỳ chính chạy tới, mở miệng nói, "Ninh Thần, tòa kia tiểu lâu người đều mang về, theo trưởng quỹ đến hòa kế, bao quát chung quanh hàng xóm, một cái không rơi xuống. Những người này đều đưa đến phủ nha, thủ lĩnh tự mình nhìn chằm chằm thẩm vấn. Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức đều mang về, xử lý như thế nào?" Ninh Thần suy tư một chút, "Người đâu?" Phùng Kỳ chính nói, "Tại địa lao, ngươi yên tâm, ta phái trọng binh trông coi." Ninh Thần biết phủ thành chủ có địa lao, lúc trước Lãnh Văn Ngạn tư thiết. Ninh Thần khẽ gật đầu, "Đi, đi xem một chút." Sau đó, hai người tới địa lao. Địa lao này ngồi lâu không cần, âm u chật chội, trong không khí tràn ngập một cỗ khó ngửi mùi nấm mốc. Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Tức là tách ra giam giữ. Ninh Thần trước gặp Diệp Tinh Tức, đi tới cửa nhà lao trước, Phùng Kỳ chính để người đem cửa nhà lao mở ra. Ninh Thần đi vào. Diệp Tinh Tức nằm tại trên mặt đất băng lãnh, bởi vì mất máu quá nhiều, sát mặt trắng bệnh. Ninh Thần đi tới trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống hỏi, "Diệp Tinh Tức, các ngươi tình huống ta đại khái hiểu rõ, nhưng vẫn là hơi nghi hoặc một chút, cần ngươi đến giải đáp, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Diệp Tinh Tức chống rông chết lặng con mắt giật giật, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, "Ninh Thần, ta rất rõ ràng, rơi xuống trong tay ngươi khó thoát khỏi cái chết, cho nên chúng ta đều đừng giả mù sa mưa, có bản lĩnh cho ta thông khoái." Chương 1230, Diệp Tinh Tức chết. Chương 1230, Diệp Tinh Tức chết. Ninh Thần mắt lạnh nhìn hắn, đạm mạc nói, "Diệp Tinh Tức, chết cũng chia rất nhiều loại, có gọn gàng kiểu chết, có chịu đủ tra tấn kiểu chết, cũng có sống không bằng chết. Ngươi muốn thống khoái, vậy thì càng hẳn là thống khoái trả lời vấn đề của ta." Diệp Tinh Tức ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Ninh Thần, "Ngươi muốn biết cái gì?" Ninh Thần nói, "Ngươi ta đến từ cùng một cái thế giới, mà lại có thể đến cái thế giới này đều là bởi vì lẫn nhau, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì ta không nhớ rõ. Ta muốn biết, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Tức trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi nói, có phải là ta nói, ngươi liền có thể cho ta thông khoái? Linh Thần gật đầu. Diệp Tinh Tức trầm giọng nói, hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi, tử vong không khỏi không phải một loại giải thoát. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói, Khang Bảo Bảo là miến quốc lớn nhất tập đoàn tội phạm lão. Buôn ma túy, lừa bán nhân khẩu, buôn bán khí quan, chỉ cần kiếm tiền, hắn cái gì đều làm. Mà ta, chỉ là hắn thuê lính đánh thuê. Hoa Hạ là nhân khẩu đại quốc, là khí quan chủ yếu nơi phát ra quốc chi một, mà ngươi là Hoa Hạ Viêm Long đột kích đội quan chỉ huy, cùng Khang Bảo Bảo liên hệ không phải lần một lần hai. Có lần, Khang Bảo Bảo người vận một nhóm lớn ma túy đến Hoa Hạ biên cảnh trấn nhỏ giao dịch, đồng thời muốn dẫn đi một nhóm bị lừa bán đến phụ nữ nhi đồng. Lần giao dịch này người phụ trách chính là Khang Bảo Bảo lão bà cùng nhi tử. Ngay tại giao dịch sắp thành công thời điểm, ngươi dẫn người đổi tới, chúng ta giao chiến thời điểm, ngươi nổ súng bắn chết Khang Bảo Bảo vợ con. Đây cũng chính là Khang Bảo Bảo nói huyết hải thâm cửu, còn có nguyên nhân vì ngươi tổn thất mấy ức, đám kia ma túy giá trị mấy cái ức. Linh Thần khẽ nhíu mày, hắn chỉ nhớ rõ chính mình dẫn người tác chiến, bất hạnh bị đạn lạc đánh trúng. Cái khác cái gì đều không nhớ rõ. Cái kia về sau xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Tức nói, ngươi giết hắn vợ con, lại hại hắn tổn thất mấy cái ức, về sau càng là vô số lần phá hư hắn giao dịch, dẫn đến hắn tổn thất nặng nề. Hắn thể nhất định phải chơi chết ngươi, sau đó ngay tại biên cảnh trong rừng thiết hạ mai phục, dẫn ngươi đến đây. Chỉ bất quá hắn đánh giá thấp các ngươi đáng sợ, chúng ta hơn 40 người, các ngươi chỉ có 8 người, nhưng cuối cùng, chúng ta cơ hồ là 5 đội 1. Chúng ta người chết hết, bất quá ngươi người cũng một cái không có sống sót. Cuối cùng ngươi bị ta cùng Khang Bảo Bảo bắt sống, nhưng ngươi lại kéo vang lựu đạn. Bất quá nơi tay lôi bạo nổ trước một giây, ta cùng Khang Bảo Bảo đều đối với ngươi nổ súng. Ngươi chết hay không chúng ta không biết, nhưng chúng ta đều chết rồi. Ta mở mắt ra, phát hiện chính mình vậy mà thành một cái 7-8 tuổi hải tử. Linh Thần vô ý thức mà hỏi, đại huyền nhị hoàng tử. Diệp Tinh Tước gật đầu, không sai, kỳ thật cái thân phận này rất không tệ, huyền đế đối với ta rất tốt, ta nghĩ đến về sau nói không chừng còn có thể hốt cái hoàng đế đương đương. Có thể để ta không nghĩ tới chính là, hoàng cung so ta tưởng tượng đáng sợ nhiều, từng bước tính toán, khắp nơi đều là ngươi lừa ta gạt. Ta mẫu phi xuất thân không cao, nhưng huyền đế lại mười phần sủng ái ta, nguyên nhân chính là như thế, ta cơ hồ mỗi ngày đều tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Thời gian 4 năm, bên cạnh ta thiếp thân thái giám bị độc chết 5 cái, không sợ ngươi trò cười, ta có một hồi dọa đến liền nước cũng không dám uống. Đáng sợ nhất chính là, ta đến lúc lập gia đình tuổi tác. Ta thử đi tiếp thu chính mình biến thành một cái nam nhân sự thật, nhưng vô luận cố gắng như thế nào, cuối cùng đều là phí công. Thẳng đến có một ngày, Trương Thiên Luân đưa tới một vò rượu, ta lưu lại cái tâm nhãn, thưởng cho ta thiếp thân thái giám, kết quả hắn chết cực thảm. Ta sợ hai cực, ta rất rõ ràng, muốn sống, liền phải nghĩ biện pháp rời đi hoàng cung. Linh Thần nói, cho nên ngươi cuối cùng chơi một chiêu giả chết thoát thân. Diệp Tinh Tức khẽ gật đầu. Linh Thần hỏi, vậy ngươi cùng Khang Bảo Bảo là làm sao liên hệ với? Diệp Tinh Tức nói, là nàng chủ động liên hệ ta, huyền đế yêu thích thi tử, đại huyền thi tử hưng thịnh, ta thân là nhị hoàng tử, cũng không thể là cái phế vật ta. Kỳ thật ta đối với Hoa Hạ văn hóa cảm thấy rất hứng thú, từng tại Hoa Hạ biên cảnh trấn nhỏ, cùng người ở đó học qua mấy bài thơ. Cho nên, ta liền dùng đạo văn đến mấy bài thơ hống huyền đế cao hứng. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, lời gì đây là? Văn nhân sao có thể gọi đạo văn đâu? Cái này gọi trắng. Khu, khu khục, cái này gọi tham khảo. Diệp Tinh Tức cười khổ lắc đầu, không quan trọng. Ta chỉ biết, cái này mấy bài thơ, để ta được đến huyền đế ân sủng, nhưng cũng vì chính mình đưa tới họa sát thân. Linh Thần khinh bị nói, trung quy vẫn là ngươi năng lực không được, ta cũng thâm thụ huyền đế ân sủng, còn không phải sống đến nay. Diệp Tinh Tức xem thường, đó là bởi vì ngươi không phải hoàng tử, ngươi lại được sủng ái cũng không có khả năng trở thành hoàng đế, cho nên giết ngươi không cần thiết. Linh Thần khỏe miệng có chút co lại, đánh rắm, lão tử cũng là làm qua mấy ngày hoàng đế. Không quan trọng, đều không trọng yếu, sự tình chính là dạng này, ta đều nói cho ngươi. Ta biết rơi vào trong tay ngươi, tuyệt không đường sống chỉ cầu một thông khoái. Linh Thần nói, ta còn có một vấn đề, thiên dương địa âm bội thật có thể xoay chuyển thời không, trở lại quá khứ. Diệp Tinh Tức nói, ta cũng là ở trên cổ tịch nhìn thấy, trên cổ tịch ghi lại sát có việc, bất quá đến cùng là thật hay giả, ta cũng không có thí nghiệm qua, cho nên không biết. Bất quá những năm này ta thử qua vô số loại trở về biện pháp, thiên dương địa âm bội nên tính là đáng tin nhất một trong những biện pháp. Linh Thần khẽ gật đầu, Diệp Tinh Tức, ngươi còn có cái gì muốn nói cho ta biết sao? Diệp Tinh Tức miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, nhưng cười so với khóc đều khó nhìn, ta chỉ hy vọng, người chết nợ yêu, chúng ta đời này ân oán, bằng vào ta chết vẽ lên dấu chấm tròn. Còn có, hy vọng kiếp sau đừng có lại gặp được ngươi. Linh Thần khẽ gật đầu, tốt. Dứt lời, tàn mộng ra khỏi vỏ. Tay nâng kiếm rơi, máu tươi ba thước. Diệp Tinh Tức phải chết, hắn không thể để cho người biết, người này chính là đã từng nhị hoàng tử. Chuyện này càng không thể để huyền đế biết. Lúc trước nhị hoàng tử giả chết thoát thân, huyền đế cho là hắn chết thật, thương tâm gần chết. Tuyệt đối không thể để cho huyền đế tiếp nhận hai lần đả kích. Linh Thần huy kiếm, hủy Diệp Tinh Tức mặt. Linh Thần đi ra phòng giam, nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, nói, lão Phùng, người dẫn người đem thi thể mau chóng xử lý, một thanh đốt cái sạch sẽ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, lập tức phân phó bên cạnh binh sĩ đem Diệp Tinh Tức thi thể đẩy ra ngoài. Linh Thần hỏi, lão Phùng, Khang Bảo Bảo nhốt tại địa phương gì? Phùng Kỳ Chính nói, tận cùng bên trong nhất phòng giam. Linh Thần hướng phòng giam chỗ sâu đi đến, đi hai bước, quay đầu nhìn xem theo tới Phùng Kỳ Chính, nói, lão Phùng, không cần đi theo ta, ngươi đi nhìn chằm chằm, đem Diệp Tinh Tức thi thể xử lý sạch sẽ. Phùng Kỳ Chính gật đầu, được. Linh Thần một người đi tới giam giữ Khang Bảo Bảo phòng giam trước, để binh sĩ mở ra cửa nhà lao, chậm rãi đi vào. Khang Bảo Bảo mang 5 bộ còng tay xiềng chân, còn có nặng 50 cân lớn gông, ngồi cũng không xong, đứng cũng không được, chỉ có thể dùng lớn gông chống đỡ tường, làm dịu lớn gông trọng lượng. Nàng ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm đi tới Linh Thần. Linh Thần đạm mạc nói, Diệp Tinh tức chết. Một câu, để Khang Bảo Bảo sắc mặt đổi biến, trong ánh mắt xuất hiện e ngại. Chương 1231, khẩn cấp rút về cảm động. Chương 1231, khẩn cấp rút về cảm động. Linh Thần nhìn xem Khang Bảo Bảo, lạnh nhạt nói, Diệp Tinh tức rất thông minh, hắn đem ân oán giữa chúng ta tất cả đều nói, chỉ vì cầu một thông khoái. Khang Bảo Bảo trầm mặc không nói, một lát sau nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, Linh Thần, theo rơi xuống trong tay ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền biết chính mình kết cục. Ta cũng rõ ràng, Diệp Tinh tức nói cùng không nói, ngươi cũng sẽ không để hắn còn sống. Đại Huyền Nhị hoàng tử còn sống, tin tức này một khi truyền ra, thế tất sẽ để cho Đại Huyền triều đình chấn động. Khang Bảo Bảo dừng một chút, tiếp tục nói, Linh Thần, động thủ đi. Được làm vua thua làm đặc, ta nhận, giữa chúng ta ân oán cũng nên kết thúc. Linh Thần meo mắt lại nhìn xem nàng, nhàn nhạt phun ra một chữ, tốt. Khang Bảo Bảo mắt lộ ra hoảng hốt, hắn không nghĩ tới Linh Thần đáp ứng thống khoái như vậy, đều không có vấn đề gì muốn hỏi sao. Bạch, tàn ngộng ra khỏi vỏ. Khang Bảo Bảo chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn mang hiện lên, chợt chỉ cảm thấy yết hầu nhói nhói, ấm áp máu tươi theo yết hầu xứ vết thương phun ra ngoài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Linh Thần, hé miệng muốn nói cái gì, kết quả há miệng lại tuôn ra đỏ thắm máu tươi. Linh Thần thần sắc đạm mạc, đối với hắn mà nói, chỉ có Khang Bảo Bảo chết mới có thể để cho hắn triệt để an tâm. Mặc dù hắn chưa hề đem Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh tức để vào mắt, nhưng dạng người này giữ lại tai họa ngầm cũng quá lớn. Hắn lạnh nhạt nói, an tâm đi thôi, mặc kệ đã từng giữa chúng ta phát sinh qua cái gì, hôm nay qua đi, xóa bỏ. Khang Bảo Bảo trong mắt đều nhanh chừng ra lửa đến, trong lòng tự nhủ, ở kiếp trước ngươi giết ta vợ con, hủy ta sinh ý, cả đời này lại lấy tính mạng của ta, sau đó nhẹ nhàng một câu xóa bỏ, quá khi dễ người à. Linh Thần khẽ miệng nhẹ cười, nhìn xem quật cường không chịu chết đi Khang Bảo Bảo, nói, đừng như vậy nhìn ta, ngươi buôn ma túy, lừa bán nhân khẩu, buôn bán khí quan, người như ngươi chết 100 lần đều không đủ, kiếp sau thay đổi triệt để, thật tốt là người, đừng có lại đến trêu chọc ta. Bất quá, người như ngươi kiếp sau sẽ biến thành xúc sinh a. Khang Bảo Bảo nghiêng đầu một cái, không có động tĩnh, bị tươi sống tức chết. Linh Thần nói, người tới. Canh giữ ở cửa nhà lao bên ngoài binh sĩ lên tiếng đi tới. Linh Thần chỉ chết đi Khang Bảo Bảo, đem thi thể xử lý, còn một mùi lửa đốt cái sạch sẽ. Vâng. Linh Thần quay người ra ngoài, đi ra lồng giam, đột nhiên vỗ chán một cái, vừa rồi chỉ lo diệt Khang Bảo Bảo, quên hỏi nàng tam tuyệt phối phương. Được rồi, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là, mặc kệ tiếp trước kiếp này, cuối cùng đều là hắn thắng. Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh tức chết, hắn rốt cục có thể an tâm. Linh Thần theo địa lao đi ra, trở lại gian phòng. Tiêu Nhan Tịch đang cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt nói chuyện phiếm. Đạm Đài Thanh Nguyệt đã tắm rửa xong, đổi thân quần áo sạch, biến trở về cái kia thanh lãnh tuyệt diễm tây lương thánh nữ. Linh Lang trở về rồi. Tiêu Nhan Tịch nói, đứng dậy cho Linh Thần rót chén trà. Linh Thần nói, Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh tức đều chết rồi. Tiêu Nhan Tịch hơi kinh hãi, nhưng toàn tức nói, hai người này đều không phải người bình thường, âm hiểm xảo trá, quỷ kế đa đoan, thủ đoạn không hề tầm thường, chết kết quả tốt nhất, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đạm Đài Thanh Nguyệt không nói gì, thần sắc có chút xấu hổ. Nàng muốn nghĩ giúp Linh Thần giết Khang Bảo Bảo, không nghĩ tới ngược lại đem chính mình góp đi vào. Linh Thần ngồi xuống, nhấp mấy ngụm trà, nheo mắt lại đánh giá Đạm Đài Thanh Nguyệt. Đạm Đài Thanh Nguyệt bị Linh Thần chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, nghĩ chế giễu liền cứ việc chế giễu, đừng nghẹn ra bệnh đến. Linh Thần nao nao, ta tại sao muốn chế giễu ngươi? Ta không những không có giết Khang Bảo Bảo, ngược lại rơi xuống trên tay nàng, không chế giễu ta vài câu, không phải phong cách của ngươi. Linh Thần lại là một mặt quan tâm mà hỏi, thân thể của ngươi như thế nào, nhưng có cái gì khó chịu? Dù sao giải dược là theo Khang Bảo Bảo trên thân tìm ra đến, nữ nhân này âm hiểm ác độc, không thể không phòng. Đạm Đài Thanh Nguyệt sửng sốt, đây là Linh Thần sao? Dựa theo tiện nhân kia tính cách, lúc này hẳn là trắng trợn chế giễu nàng mới đúng, không nghĩ tới vậy mà tại quan tâm nàng, cái này khiến trong nội tâm nàng một trận cảm động. Yên tâm đi, ta không sao. Linh Thần ồ một tiếng, sau đó nói, thân thể không có việc gì, trong lòng có sao không? Nhất định phải nói xấu hổ. Dù sao ngươi thế nhưng là võ học số 1, cắm đến Khang Bảo Bảo trong tay, ngươi không cảm thấy mất mặt sao? Nghe nói ngươi đang đuổi giết Khang Bảo Bảo, ta coi là cái này xong ổn. Dù sao ngươi nhưng là đường kim võ đạo đỉnh phong một trong, vốn cho rằng ngươi có thể cho ta một cái to lớn kinh hỉ, ai ngờ ngươi lại kéo đồng lớn. Vốn nghĩ ngươi giết Khang Bảo Bảo cho ngươi ăn mừng, không nghĩ tới cuối cùng còn phải buồn vương cứu ngươi. Liên ngươi dạng này, còn cầm binh tự trọng, chuẩn bị cùng Tây Lương hoàng thất đối kháng. Đây không phải đùa giỡn sao? Đừng ngày nào lại được ta đi cứu ngươi. Tiểu đạm tử, ta nhìn ngươi cũng đừng tạm phản, lưu tại buồn vương bên người, ôm hài tử thu trứng gà rất thích hợp ngươi. Đạm Đài Thanh Nguyệt mặt đỏ lên, khóe miệng có chút run rẩy, khẩn cấp rút về trong lòng cảm động. Linh Thần còn là tiện nhân kia, không có một tia cải biến. Tiêu Nhan Tịch cả một cái lớn im lặng, nam nhân này quả thực phí hết tâm tư đem người cứu trở về, liền vì bận thịu người khác đúng không? Đạm Đài Thanh Nguyệt lạnh mặt nói, cho ta thời gian 3 năm, ta chắc chắn đánh vào Tây Lương quốc đô. Đến lúc đó, Tây Lương sẽ cùng Đại Huyền kết thành 100 năm tốt hợp chi minh ước. Linh Thần phốc bật cười. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn hắn chằm chằm, ngươi cười cái gì? 100 năm tốt hợp chi minh ước? Linh Thần một mặt ghét bỏ, bổn vương muốn chính là thần phục, nếu như ngươi thắng, không chỉ muốn đối với Đại Huyền túi đầu xương thần, còn phải tại bổn vương dưới thân hát chinh phục. Nếu như ngươi thua, Tây Lương quốc quân đồng dạng muốn túi đầu xương thần, bất quá tại bổn vương dưới thân hát chinh phục coi như. Đạm Đài Thanh Nguyệt tức giận không thôi, hung tợn trừng mắt Linh Thần. Linh Thần nhún nhún vai, nói, đừng chừng ta. Mạnh được yếu thua mỗi cái thế giới đều không thay đổi pháp tắc. Ngươi đánh vào Tây Lương quốc đô, cần 3 năm. Mà ta, nếu có thể đưa ra tay, san bằng Tây Lương nhiều nhất nửa năm là đủ. Năng lực chênh lệch không phải ngươi chừng ta liền có thể bù đắp, ta có thể cho ngươi thời gian 3 năm, nhưng sau khi chuyện thành công, ngươi phải dùng chính mình để đền bù bổn vương. Kỳ thật ngươi cũng biết, bổn vương thèm thân thể ngươi thật lâu. Bất quá còn có một cái giai đoạn trước, ngươi đến nghĩ trăm phương ngàn kế yêu ta. Bởi vì đối với ta mà nói, không có tình cảm nhục thể va chạm, còn không bằng dùng tay tới thông khoái. Đạm Đài Thanh Nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát, thật không thể một thanh bóp chết linh thần. Trên đời làm sao có người vô sỉ như vậy? Nàng cắn răng hàm nói, tốt, kia liền lấy 3 năm trong vòng. Bất quá ta có một điều kiện. Linh thần nói, nói nghe một chút. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, ta hiện tại dưới trướng binh lực không đủ, ta nghĩ mời ngươi phóng thích một chút Tây Lương tù binh. Lúc trước Tây Lương phái binh chi viện Lãnh Văn Ngạn, kết quả nửa đường bị Ninh Thần đánh tan, tử thương thảm trọng, còn lại đều bị tù binh. Bây giờ ngay tại Tây Quan thành tu tường thành. Trừ cái đó ra, Huyền Vũ thành còn có 2-3 vạn Tây Lương tù binh. Ninh Thần meo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, ngươi truy sát Khang Bảo là muốn giết nàng về sau, dùng ân tình này đổi về Tây Lương tù binh. Chương 1232, Ninh Thần chết chương 1232, Ninh Thần chết. Đạm Đài Thanh Nguyệt khẽ gật đầu, vốn là có ý nghĩ này. Ninh Thần tự rêu thức cười lạnh một tiếng, đứng dậy đi vào nội gian. Đạm Đài Thanh Nguyệt một mặt mở miệng. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, thở dài, hạ giọng nói, Ninh Lang cho là ngươi là vì hắn mới truy sát Khang Bảo. Hắn mặt ngoài không nói, nhưng trong lòng vẫn là rất cảm động. Bằng không thì cũng sẽ không ngàn dặm bút tập, không chối từ khổ cực đổi tới Biện Châu tới cứu ngươi. Nhưng ngươi lại nói chỉ là vì đổi về Tây Lương tù binh, lời này ai nghe đều sẽ thất vọng. Đạm Đài Thanh Nguyệt nói, nhưng ta đã là vì đổi về Tây Lương tù binh, cũng là vì hắn à, hai cái này cũng không xung được ta. Tiêu Nhan Tịch cả một cái lớn im lặng, nói, vậy ngươi ngược lại là nói ra a. Linh Thần đi vào nội gian, ngồi tại bên giường phục vụ. Chợt, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Đây là Thiên Dương bội. Hắn suy tư một chút, cầm lấy đầu giường gối đầu, từ bên trong lại lấy ra một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này là chân chính địa âm bội. Hắn tay trái tay phải đều cầm một khối ngọc bội, trong lòng nổi lên nói thầm, cái đồ chơi này hợp hai là một, thật có thể xoay chuyển thời không, trở lại quá khứ sao? Mặc dù hắn là cái người xuyên biệt, tin tưởng rất nhiều kỳ quái sự tình, nhưng bằng hai khối ngọc bội liền có thể xoay chuyển thời không, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Linh Thần cầm hai khối ngọc bội kích động. Bạn nhất hai khối ngọc bội sáp nhập, chính mình thật xuyên về đi làm sao bây giờ? Cắt, hai khối ngọc bội, làm sao có thể để người xuyên về đi? Linh Thần cắn răng một cái, đem hai khối ngọc bội sáp nhập cùng một chỗ, ca một tiếng, hai khối trên ngọc bội khe thẻ vừa vặn kẹp lại, kín kẽ. Linh Thần đem ngọc bội nhét vào trên giường, chính mình tránh xa xa. Nếu như cái đồ chơi này thật có thể để người xuyên về đi, một khi có động tĩnh, hắn còn có thời gian chạy ra gian phòng. Hắn trên thế giới này có quá nhiều không bỏ, cũng không muốn xuyên về đi. Để hai khối ngọc bội hợp hai là một, chỉ là hiếu kỳ. Linh Thần nhìn chằm chằm ngọc bội. Nhưng qua hồi lâu, ngọc bội không hề có động tĩnh gì. Linh Thần chậm rãi tới gần, đến bên giường, còn dùng kiếm chọc chọc. Chợt, nhìn không được bật cười. Xem ra Diệp Tinh Tức cũng bị cổ thư lừa gạt. Hắn liền nói đi, hai khối ngọc bội, làm sao có thể dùng xoay chuyển thời không năng lực, đây cũng quá kéo. Ngay vào lúc này, Linh Thần nghe phía bên ngoài vang lên Phùng Kỳ Chính thanh âm, ngay sau đó liền nghe Tiêu Nhan Tịch hô nói, Linh Lang, cơm tối chuẩn bị kỹ càng. Linh Thần lên tiếng, đem ngọc bội ôm vào trong lòng, đi tới bên ngoài. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn xem Linh Thần, đang muốn giải thích rõ ràng, lại nghe Phùng Kỳ Chính nói, Linh Thần, võ vương chuẩn bị hai vỏ rượu ngon, ban đêm uống chút. Linh Thần gật đầu, tốt. Giải quyết Khang Bảo Bảo cùng Diệp Tinh Thần, uống chút cũng được, chúc mừng một chút. Hắn nhìn lướt qua Đạm Đài Thanh Nguyệt, ngạo kiều hừ một tiếng, đi ra phía ngoài. Đạm Đài Thanh Nguyệt nhìn về phía Tiêu Nhan Tịch, bất đắc dĩ cười khổ. Dùng cơm địa phương tại trung viện tiên sảnh. Trên đường, Phùng Kỳ Chính đột nhiên kinh hô, Linh Thần ngươi nhìn, cái kia ngôi sao làm sao nối liền thành một đường rồi. Linh Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trong bầu trời đêm, 7 viên ngôi sao chợt ám chợt minh, hợp thành một đường. Đây là Thất Tinh Liên Châu, nghe nói 77 năm mới xuất hiện một lần. Tiêu Nhan Tịch đột nhiên nói, Thất Tinh Liên Châu, trời sinh dị tượng, tất có đại sự phát sinh. Linh Thần kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi còn hiểu những này? Học qua chút gia lông, không dám cùng triều đình chiêm tinh sở so. Linh Thần cười cười, nói, không có như vậy mơ hồ, chính là Thái Dương hệ bên trong hành tinh. Ách. Linh Thần nói, thấy Tiêu Nhan Tịch mấy người một mặt mờ mịt, rõ ràng nghe không hiểu, nhún nhún vai nói, kỳ thật chính là có chút hiếm thấy thiên văn hiện tượng, không tính là dị tượng, trừ Thất Tinh Liên Châu, còn có Lục Tinh, Cựu Tinh Liên Châu vân vân. Cái thế giới này không có khoa học, tất cả lý giải không được sự tình đều lấy huyền học đến giải thích. Tiêu Nhan Tịch lắc đầu, nói, có thể theo tư liệu lịch sử ghi chép, mỗi lần Thất Tinh Liên Châu xuất hiện, đều sẽ có đại sự phát sinh. Tiêu Nhan Tịch thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Phùng Kỳ Chính cùng Đạm Đài Thanh Nguyệt cũng nhìn chằm chằm Linh Thần. Chỉ thấy Linh Thần ngự xuất hiện một đoàn thanh quang, chợt lan tràn toàn thân. Linh Thần cũng chú ý tới ánh mắt của bọn hắn không đúng, tò mò hỏi, làm sao rồi? Tiêu Nhan Tịch cả kinh nói, Linh Lang, ngươi, trên người ngươi có ánh sáng. Ánh sáng? Linh Thần nhịn không được cười lên, nói, có thể là quang huy hình tượng của ta quá mức vĩ ngạn, để các ngươi sinh ra ảo giác. Linh Thần lời còn chưa nói hết, đột nhiên thẳng tắp ngã xuống. Linh Thần. Phùng Kỳ Chính kinh hô, nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy đổ xuống Linh Thần, lúc này mới tránh hắn cùng mặt đất đến cái tiếp xúc thân mật. Nhưng khi hắn chạm đến Linh Thần, sắc mặt đột biến, bởi vì hắn chạm đến Linh Thần da thịt, băng lãnh băng lãnh. Thân là một cái kinh nghiệm xa trường người, tự nhiên biết điều này đại biểu cái gì. Hắn vươn tay thăm dò Linh Thần hơi thở, một cái mặt đen nháy mắt trở nên trắng bệnh, thất kinh hô nói, Linh thần không có khí. Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Tiêu Nhan Tịch vội vàng tiến lên kiểm tra, một cái dò mũi hơi thở, một cái bắt mạch. Kết quả Hoa Dung thất sắc, Linh thần thật không có khí. Lần này ba người triệt để hoảng, thân thể đều lạnh, chết được thấu đấu. Bất quá đây cũng quá quỷ dị, em đẹp, mới vừa rồi còn cùng bọn hắn nói đùa, đột nhiên liền chết. Linh thần thế nhưng là Đại Huyền Trấn Quốc Vương, binh mã đại nguyên soái, đừng nói chết, đục đập đều là đại sự. Tiêu Nhan Tịch để Phùng Kỳ Chính lập tức đi thông báo những người khác. Võ Vương, Phan Ngọc Thành bọn người ngay tại Thiên Sảnh chờ lấy Linh thần đến đây dùng cơm. Linh thần không đến, liền xem như Võ Vương cũng không dám động đũa. Đúng lúc này, Phùng Kỳ Chính như bị điên bạo vào, hắn mắt hổ dương dương, toàn thân ngăn không được đang run rẩy, thanh âm đều đang run rẩy, không tốt, Linh thần hắn chết rồi. Một câu, đem Võ Vương bọn người dọa đến kém chút ngất đi. Phan Ngọc Thành đằng đứng lên, liền cái ghế đều đụng ngã, nghiêm nghị nói, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Nói đùa cũng phải có độ, loại này trò đùa có thể loạn mở sao? Nhìn kỹ, Phan Ngọc Thành đầu ngón tay đang run rẩy, hắn đang sợ, bởi vì hắn hiểu rõ Phùng Kỳ Chính, coi như giá đao tại Phùng Kỳ Chính trên cổ, hắn liền mắt cũng không sẽ nháy một chút. Nhưng lúc này, Phùng Kỳ Chính lại bởi vì sợ hãi toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, nói chuyện đều đang run rẩy. Hắn khả năng nói chính là thật, Linh thần xảy ra chuyện. Phùng Kỳ Chính bờ môi run rẩy, nói, thủ lĩnh, ta nói đều là thật, Linh thần đang trên đường tới, đột nhiên ngã xuống, sau đó liền không có khí. Tiêu Cô Nương cùng Tây Lương Thánh Nữ chính trông coi hắn, để cho ta tới gọi các ngươi đi qua. Phan Ngọc Thành cùng Võ Vương đầu góc ông một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Phan Ngọc Thành run giọng nói, mang bọn ta đi. Mấy người đi ra ngoài, một đường chạy chậm, nhìn thấy Linh thần. Khi thấy Linh thần hai mắt nhắm nghiền, khí tức hoàn toàn không có, Phan Ngọc Thành hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất, cả người đều là cương, chỉ có bờ môi không ngừng run rẩy. Võ Vương cả người cũng cứng tại chỗ, như là thạch điêu khắc gỗ. Phùng Kỳ Chính không ngừng dùng tay áo lau nước mắt, sáng bóng con mắt đỏ bừng. Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Tiêu Nhan Tịch gương mặt xinh đẹp thất sắc, thương tâm gần chết. Chương 1233, tin chết chương 1233, tin chết đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, em đẹp người làm sao liền không có rồi. Võ Vương trong thanh âm tràn ngập khó có thể tin. Em đẹp, người đột nhiên liền không còn. Mấu chốt chết không phải người bình thường, là Ninh Thần, Đại Huyền Trấn Quốc Vương. Trước mắt Đại Huyền mất đất thu phục, nhưng vừa trải qua chiến hỏa độc hại Đại Huyền còn không có triệt để ổn định. Mà Ninh Thần hiện tại chính là Đại Huyền Định Hải Thần Châm. Bây giờ cái này Định Hải Thần Châm ngược lại, thế cục khẳng định không khí hội nghị mây biến. Một chút người có dụng tâm khác sợ là sẽ phải ra yêu thiêu thân. Còn có Nam Việt, cao lực những quốc gia này, chỉ sợ cũng sẽ không nhàn rỗi. Mấu chốt là thân phận của Ninh Thần quá mất cảm. Hắn không chỉ là Đại Huyền nhất chính vương, còn là binh mã đại nguyên soái. Bây giờ, các nơi tướng lĩnh hoặc là Ninh Thần người sùng bái, hoặc là Ninh Thần để bạn. Nếu là không tra ra Ninh Thần nguyên nhân cái chết, những người này sao lại từ bỏ ý đồ, đây là muốn ra nhiều loạn lớn. Võ Vương trấn thủ Tây Cảnh, Ninh Thần chết tại Tây Cảnh. Hắn khó mà thoát tội. Trước mắt, chỉ có tranh thủ thời gian điều tra rõ Ninh Thần nguyên nhân cái chết, cho triều đình, cho người trong thiên hạ một cái công đạo, tài năng bảo vệ chính hắn. Nhưng không có người biết chuyện gì xảy ra. Linh thần một giây trước còn tại cùng bọn hắn nói chuyện, một giây sau người liền không còn, chết quá quỷ dị, nói ra cũng không ai tin. Võ Vương càng là trong đêm tìm đến Biện Châu các đại danh y gì, nhưng kết quả để đám người thất vọng. Linh thần chết, chết được thấu thấu. Võ Vương đỏ hồng mắt nói, chuyện này đến lập tức bẩm báo triều đình, Linh thần thi thể cũng phải tranh thủ thời gian trở về kinh. Tất cả mọi người cực kỳ bi ai không thôi. Phùng Kỳ Chính, cái này chinh chiến xa trường, chảy máu không đổ lệ hắn tử, mấy ngày nay khóc không ngừng, con mắt xương cùng hạch đỏ như. Linh thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, để tất cả mọi người rất khó tiếp nhận. Võ Vương đã phái người ra roi thúc ngựa vào kinh báo tang. Đồng thời, hắn bắt đầu an bài nhân thủ, đem Linh thần thi thể đưa về kinh thành. Biện Châu rời kinh thành gần nửa tháng lộ trình. Cũng may như hôm nay lạnh đông lạnh, thi thể hư thối không có nhanh như vậy. Cũng không biết Linh thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức làm sao đột nhiên truyền đi. Thi thể ra khỏi thành một ngày này, trên đường cái chật ních lão bách tính, tất cả đều là tự nguyện đến phung biếng. Lão bách tính trong lòng có cân đòn, biết ai là thực tình đối tốt với bọn họ. Lúc trước, Lãnh Văn Ngạn tạo phản, Tây Cảnh bị Tây Lương trà đạp, bọn hắn sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng, ăn bữa hôm lo bữa mai, là Ninh Thần thu phục Tây Cảnh, cho bọn hắn an ổn sinh hoạt. Ra khỏi thành hai bên đường phố, quỳ đầy bách tính, người già trẻ em đều có, đều chạy đến đưa Ninh Thần cuối cùng đoạn đường. Toàn bộ Biện Châu thành, một mảnh tiếng khóc. Mà cùng lúc đó, ẩn tàng tại Biện Châu thám tử cũng đem Ninh Thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền ra ngoài. Một tháng sau, hoàng cung, Tào Triều, An Đế ngồi ngay ngắn trên Long Ỷ Văn Võ Đại Thần đứng hàng hai bên. An Đế đang cùng Triều Thần thương thảo sự tình. Bây giờ, Đại Huyền linh thổ hoàn chỉnh, thế cục cơ bản đã yên ổn. Có Ninh Thần tại, những cái kia có ý khác hạ người cũng lật không nổi bọn nước. Đến nội Nam Việt, Tây Lương cùng cao lực quốc các quốc gia, nội loạn không ngừng, tạm thời có thể không cần phải để ý đến. Năm nay, có thể qua cái tốt năm. Cho nên, trên triều đình bầu không khí tương đối nhẹ nhàng. Báo. 800 dặm khẩn cấp, báo. 800 dặm khẩn cấp. Một đạo to rõ thanh âm đánh gãy trên triều đình nhẹ nhõm bầu không khí. Người mặc kém phục người đưa tin, một đường hô to, chạy như bay đến. 800 dặm khẩn cấp người đưa tin, không ai dám cản. Liền xem như trong cung thị vệ, cũng chỉ có nghiệm mình chính bản thân quyền lợi. Bởi vì một khi xuất hiện 800 dặm khẩn cấp, đó chính là thiên đại sự tình, chậm trễ đại sự, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng người đưa tin không có lên điện quyền lợi. Hắn chạy như bay đến Kim Loan điện bên ngoài, hai tay dâng lên 800 dặm khẩn cấp tấu chương. Nhiếp Lương bước nhanh về phía trước, lấy ra tấu chương, chạy vội tiến vào điện. An đế lập tức nói, trình lên. Hà Diệp bước nhanh đi xuống đài cao, lấy ra tấu chương, hiện cho An đế. An đế mở ra tấu chương, chỉ là nhìn lướt qua, sắc mặt nháy mắt mất đi huyết sắc, đầu óc ông tắc hưởng, trước mắt một trận biến đen. Quân thân nhìn thấy An đế bộ dáng này, đã lo lắng lại hiếu kỳ. Hà Diệp lo lắng nói, bệ hạ, ngài không có sao chứ? An đế bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nàng lần nữa mở ra tấu chương, xem hết nội dung bên trong, cả người đều đang run rẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Nàng cho tới bây giờ không có như thế sợ hãi qua, bởi vì nàng biết trời sập xuống có Ninh Thần định lấy. Nhưng bây giờ, Ninh Thần căn này Kình Thiên Bạch Ngọc trụ sập, hắn chết. Quân thân mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem An đế. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy An đế kinh hoàng như vậy thất thố. An đế nắm chặt tấu chương, xương ngón tay trắng bệch, thân thể ngăn không được đang run rẩy, nước mắt y mắng tuôn ra hốc mắt, theo gương mặt trượt xuống. Loại kia không cách nào lời nói cực kỳ bi ai cảm giác, để nàng tâm tượng là bị người từng đao lăng trì, đau đến không muốn sống. Nàng muốn khóc, nhưng yết hầu giống như là bị ngăn chặn như vậy, làm sao cũng khóc không được. Nàng lúc này tựa như là thạch điêu khắc gỗ, cả người cứng lại ở đó, nửa ngày đều không có động tĩnh. Quân thần lo lắng nhìn xem sắc mặt trắng bệch như tờ giấy An đế, không dám thở mạnh. Lý Hán Nho, Kỷ Minh Thần bọn người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Lý Hán Nho bất đắc dĩ, kiên trì tiến lên, cúi người nói, bệ hạ, xảy ra chuyện gì? An đế chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc bi thống, thanh âm khàn khàn, gàn từng chữ nói, sổ gấp là theo Biện Châu đưa tới, bên trong nói. Nữ đế trầm mặc hồi lâu, lúc này mới mở miệng lần nữa, âm thanh run rẩy nói, bên trong nói, Ninh Thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thi thể ngay tại trở về kinh trên đường, ít ngày nữa liền đến. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lời này quả thực chính là bom nổ dưới nước, làm cho cả triều đình yên tĩnh mấy giây sau, nháy mắt sôi trào. Tất cả mọi người bị tin tức này cả kinh trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ninh Thần vậy mà chết rồi. Toàn bộ triều đình ầm ĩ khắp trốn, cùng cổng chợ bán thức ăn như. Đây chính là đại bất kính, nhưng lúc này cũng không ai quản bên trên cái này. Lý Hán Nho tiến lên, túi người nói, bệ hạ, xin hỏi Nhiếp Chính Vương đến tột cùng là chết như thế nào? An đế run giọng nói, võ vương tại sổ gấp thảo luận, Ninh Thần là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Không có khả năng. Kỷ Minh Thần ra khỏi hàng, túi người nói, vương gia rời kinh trước, thần còn cùng vương gia từng uống rượu, hắn thân cường thể kiện, làm sao có thể đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lệ Chí Hành cũng đi theo ra khỏi hàng, nói, bệ hạ, muốn nói Nhiếp Chính Vương chết ở trên chiến trường, thần tin tưởng. Nhưng Biện Châu bây giờ cũng không chiến sự, vương gia từ trước đến nay khỏe mạnh, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, khẳng định có quỷ. Phùng Cao Kiệt theo sát lấy ra khỏi hàng, túi người nói, bệ hạ, Nhiếp Chính Vương thế nhưng là siêu phẩm cao thủ, lần trước cùng thần lúc uống rượu, sinh long hóa hổ, không có khả năng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhiếp Chính Vương chết, nhất định có kỳ quặc, mời bệ hạ hạ chỉ nghiêm tra. Những đại thần khác nhao nhao mời tấu, tra rõ Ninh Thần nguyên nhân cái chết. Cả người cường thể kiện người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thực tế cổ quái. Lúc này, một cái đại thần ra khỏi hàng, túi người nói, bệ hạ, việc này làm bí mật điều tra, vương gia tin chết tạm thời mật mà không phát. Vương gia là ta đại huyền kình thiên bạch ngọc trụ, nếu là bị nước khác biết được vương gia tin chết, định sẽ không trung thực. Chương 1234, lấy quốc tang xử lý chi chương 1234, lấy quốc tang xử lý chi triều thần nhao nhao gật đầu. Nếu để cho nước khác biết Ninh Thần chết bất đắc kỳ tử, định sẽ không trung thực. Nhất là Nam Việt, Ninh Thần thế nhưng là đem người ta hoàng thành đều công hãm. Nam Việt có cái thiện binh phạt mưu tứ hoàng tử khác lạ, bây giờ Ninh Thần chết, ai có thể ngăn cản hắn? An đế lắc đầu, thanh âm trầm thấp, không gạt được, Ninh Thần tin chết tại Biện Châu đã truyền ra, tin tưởng cái thế thám tử đã sớm đem tin tức truyền trở về. Lời này vừa nói ra, lại là một trận rối loạn. An đế liếc mắt nhìn Hà Diệp. Hà Diệp tiến lên, nghiêm nghị nói, "Yên lặng." Quân thần lập tức yên tĩnh trở lại. An đế ánh mắt bi thương, mặt lạnh lấy, nói, "Các ngươi đang sợ cái gì?" Ninh Thần vẫn lạc, nhưng dưới trướng hắn đại tướng đều tại, như Viên Long, Lôi Ăn, còn có Ninh An Quân. Chúng ta còn gì phải sợ? Hiện tại, trọng yếu nhất chính là tiếp Ninh Thần về nhà. Truyền chấm ý chỉ, phát tang, cả nước thương tiếc. Nhất Chính Vương sau lưng hết thảy sự tình, dựa theo quốc tang quy mô đến. Quân thần hai mặt nhìn nhau. Một cái ngôn quan ra khỏi hàng, túi người nói, "Bệ hạ, cái này không phù hợp quy củ." Nhiếp Chính Vương mặc dù thân phận tôn quý, nhưng lấy quốc tang đến xử lý, đây là đi qua giới hạn. Dựa theo đại nguyên luật, chỉ có thái thượng hoàng, thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu sau khi qua đời mới tài năng lấy quốc tang đến xử lý. Liền xem như thái tử cũng không có đãi ngộ này. An đế sắc mặt băng lãnh, còn không chờ nàng mở miệng, Kỷ Minh Thần trực tiếp mở đôi, đánh rắm, Nhiếp Chính Vương vì nước vì dân, công tại đương đại, lợi tại thiên thu, làm sao liền không thể lấy quốc tang đến xử lý rồi? Luôn quan phản bác, hạ quan không nếu không vương gia công lao, nhưng quy củ không thể loạn, hắn chính là có thiên đại công lao, cũng không thể đi quá giới hạn. Lệ Chí Hành cả giận nói, hỗ trướng, ngươi cũng đừng quên, Nhiếp Chính Vương từng vì Ninh đế, hắn hậu sự, vì sao không thể lấy quốc tang đến xử lý? Nôn Quan nói, vương gia đăng cơ, vẫn chưa tổ chức đăng cơ đại điện, không làm được số. Phùng Cao Kiệt cũng không nhịn được, cả giận nói, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi, nếu không phải vương gia Nam Trinh bắt chiến, bình định tứ phương, ngươi cái này lão cẩu đâu còn có ở trong này chó sủa cơ hội? Vung xuống bắt liền mắng nương, thật sự là chó đồ vật. Ngươi, cái sau không nghĩ tới Phùng Cao Kiệt sẽ như thế thô tục, tức giận đến toàn thân run rẩy, hắn quỳ xuống, chỉ vào Phùng Cao Kiệt nói, bệ hạ, Phùng đại nhân rít gào triều đình, miệng đầy âu nôn ngữ, đây là đại bất kính, mời bệ hạ nghiêm trị. An đế lạnh lùng nhìn xem hắn. Phùng Cao Kiệt cũng quỳ xuống, nói: "Bệ hạ, thần cũng muốn tham tấu hán." Lý đại nhân ác ý xóa bỏ Nhiếp Chính Vương công lao, dụng ý khó dò, hán tâm đang chém. Nhiếp Chính Vương lao khổ công cao, nếu là lao đi hắn bất thế chi công, ta đại viện trăm vạn tướng sĩ sẽ ngồi lòng, lao bách tính sẽ ngồi lòng, chắc chắn gây nên nhiều loạn lớn. Nữ đế khẽ gật đầu, nói: "Lý đại nhân giáp tâm không rõ, khiến giám sát sở tra rõ." Phùng Ái Khanh rít gào triều đình, phạt đổng 3 tháng, gian đe. Lý đại nhân, chính là cái này rông dài không ngừng ngôn quan, sắc mặt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt ở trên mặt đất. Để giám sát sở tra rõ, tên trọc đều có thể cho ngươi tìm ra hai cây lông đến. Làm quan, nào có triệt để sạch sẽ. Phùng Cao Kiệt lại là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tạ bệ hạ long ân. Chẳng phải 3 tháng đổng lục sao? Không quan trọng, chỉ cần có thể để Ninh Tần hậu sự lấy quốc tang đến xử lý, đừng nói phạt đổng 3 tháng, chính là 1 năm đều được. Đây là bọn hắn duy nhất có thể vì Ninh Tần làm. Tiếp xuống, trên triều đình không ai dám nhảy ra. An đế thái độ đã rất rõ ràng, Ninh Tần hậu sự nhất định phải dựa theo quốc tang đến xử lý. Như ai không đồng ý, Lý đại nhân chính là tiền lệ. Kỳ thật trừ cực kỳ cá biệt mấy cái hai hàng thấy không rõ tình thế, thì như Lý đại nhân loại này, nhảy ra tìm cảm giác tồn tại, hơi có chút đầu óc, cũng sẽ không ở thời điểm này sợ an đế rủi ro. An đế tâm thần mỏi mệt, trầm giọng nói, hết thảy liền chấm ý chỉ xử lý, bài triều đi. Dứt lời, đứng người lên, bước chân lảo đảo rời đi. Bây giờ không phải là nàng cực kỳ bi ai thời điểm. Ninh Tần chết quá đột ngột, nàng còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Thì như, quân quyền phải thu hồi đến, không thể rơi vào tay người khác. Các quốc gia phản ứng đều phải nhìn chằm chằm. Trừ bên ngoài lo, còn phải làm tốt giải quyết ngoại hoạn chuẩn bị. Mặt khác, Ninh Tần mộ cũng phải chọn, là chôn tại Hoàng Lăng, còn là Hoàng Gia Nghĩa Trang, những này đều phải nàng quyết định. Cho nên, nàng mặc dù thương tâm gần chết, nhưng không có thời gian đến chữa thương. Nàng đã không phải là lúc trước cái kia không buồn không lo, vui vẻ liền cười, thương tâm liền khóc cựu công chúa. Bây giờ nàng là vua của một nước, gánh vác toàn bộ đại huyền giang sơn cùng lê dân bách tính. Trước kia còn có Ninh Thần thay nàng gánh, nhưng hôm nay tất cả những thứ này chỉ có thể chính nàng gánh. Tiến về ngự thư phòng trên đường, an đế thanh âm khẳng giọng phân phó nói: "Nhiếp thống lĩnh, ngươi đi một chuyến vương phủ, đem Ninh Thần tin chết nói cho Vũ Điệp cùng Tử Tô, các nàng còn không biết." Nhiếp Lương cúi người: "Vâng, thần tuân chỉ." Nhiếp Chính vương phủ, Nam Chi ôm hải tử đi tới Vũ Điệp gian phòng. Vũ Điệp dựa vào tại bên giường, sắc mặt hơi trắng bệnh. Nam Chi tỷ tỷ mời ngồi. Vũ Điệp cười chào hỏi, chợt hỏi: "Nam Chi tỷ tỷ tìm ta có chuyện gì sao?" Nam Chi lắc đầu: "Không có việc gì, chính là nghe nói thân thể ngươi không thoải mái, ta tới xem một chút." Vũ Điệp cười yếu ớt: "Để tỷ tỷ lo lắng, chính là trước đó vài ngày đột nhiên tim đập nhanh, đau đớn khó nhịn, cũng không biết là chuyện gì xảy ra." "Tử Tô cô nương nói thế nào?" Vũ Điệp nói: "Tử Tô tỷ tỷ nói thân thể ta không việc gì, hẳn là quá mức nhọc lòng mệt nhọc, nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày liền không sao." Nam Chi trêu ghẹo nói: "Vậy là tốt rồi, ta trước đó vài ngày tiếp vào thư nhà, vương gia cũng nhanh hồi kinh. Ngươi nhưng phải mau chóng dưỡng tốt thân thể, không phải vương gia trở về, ngươi không có cách nào hầu hạ hắn, cẩn thận hắn bị nữ nhân khác mà đi." Vũ Điệp gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Ninh Lang mới không phải đứng núi này trông núi nọ người. Hai người chính cho chuyện, nha hoàn thông báo, nói là Nhiếp Lương Nhiếp thống lĩnh đến. "Mời Nhiếp thống lĩnh đi phòng khách lo pha trà, ta lập tức đi qua." "Vâng." Vũ Điệp tranh thủ thời gian đứng dậy, đơn giản thu thập một chút, đi tới tiền sảnh. Nhìn thấy Vũ Điệp đi tới, Nhiếp Lương đứng người lên, gặp qua bên cạnh Bồ Phi. "Nhiếp thống lĩnh không cần đa lễ, mau mau mời ngồi." Nhiếp Lương do dự một chút, nói: "Ta liền không ngồi, ta là phụng chỉ đến đây, nói cho các ngươi một sự kiện." Vũ Điệp chuẩn bị quy tiếp thánh chỉ, bệ hạ lời nói chính là thánh chỉ. Nhiếp Lương vội vàng nói: "Bên cạnh Vương phi, bệ hạ nói ngươi không cần quỳ, ta muốn nói cho ngươi chính là." Vũ Điệp kỳ quái nhìn xem ấp a ấp úng Nhiếp Lương, mặt mũi tràn đầy kỳ quái. "Lời gì khó như vậy lấy mở miệng? Nhiếp thống lĩnh, có chuyện gì nói thẳng, không quan hệ." Nhiếp Lương hít sâu một hơi, nói: "Bên cạnh Vương phi, mặc kệ phát sinh cái gì, còn mời bảo trọng thân thể." Vũ Điệp kỳ quái hơn, trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, Nhiếp thống lĩnh lời này là có ý gì? Nhiếp Lương do dự hồi lâu, cắn răng một cái, hung ác quyết tâm nói: "Vừa mới tiếp vào theo Biện Châu đưa tới 800 dặm khẩn cấp, vương gia đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, thi thể ngay tại trở về kinh trên đường." Chương 1235, đối thủ khó tìm. Chương 1235, đối thủ khó tìm. Vũ Điệp như bị sét đánh, đầu óc ông một tiếng, trước mắt một trận biến đen, thân thể lay động. Nam Chi một tay ôm hải tử, một tay tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng. Nam Chi cũng là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, Ninh Thần chết bất đắc kỳ tử. Cái này sao có thể? Phan Ngọc Thành trước đó vài ngày cho hắn gửi đến thư nhà, nói là cửa hải cuối năm trước hắn cùng Ninh Thần liền có thể trở lại kinh thành. Bây giờ cách cửa hải cuối năm không đủ một tháng, chờ đến lại là Ninh Thần tin chết. Cùng lúc đó, ở một tiếng, Nhiếp Lương nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cổng Tử Tô ngây ra như phỗng, dưới chân là đánh nát chén thuốc. Vũ Điệp gần nhất tâm thần có chút không tập trung, nàng đi giúp Vũ Điệp sắc an thần thuốc. Thuốc sắc tốt, trở lại gian phòng, nghe nha hoàn nói Vũ Điệp đến phòng khách thấy Nhiếp thống lĩnh, nàng liền cùng đi qua. Vừa tới cổng, liền nghe tới Nhiếp Lương nói Ninh Thần chết rồi. Nàng như bị sét đánh, trong tay chén thuốc rơi vỡ nát. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Nhiếp Lương sẽ không dùng loại sự tình này nói đùa, cũng không dám mở như thế lớn trò đùa. Hú hồn, hắn là phụng chỉ đến đây, quân vô hy ngôn, bệ hạ càng không khả năng đùa giỡn như vậy. Như vậy, chuyện này chính là thật. Nam Chi coi như tỉnh táo, thất thanh nói: "Nhiếp thống lĩnh, loại sự tình này nhưng không mở ra được trò đùa." Nhiếp Lương thanh âm trầm thấp: "Ta cũng muốn chính mình là nói đùa, cho dù là đại bất kính chi tội, ta cũng tự nguyện bị phạt." Nam Chi ha to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy Vũ Điệp, mặt mũi tràn đầy lo âu, ngươi không sao chứ? Vũ Điệp ánh mắt ngốc trệ, chết lặng lắc đầu, ta không sao, ta có thể có chuyện gì? Ta. Nàng chưa nói xong, mềm mềm ngã xuống, thương tâm gần chết, trực tiếp ngất đi. Nam Việt, Bích Lạc Thành. Phủ thanh chủ, tối hôm qua vừa xuống một trận tuyết lớn, bọn hạ nhân ngay tại quét tuyết. Trong thư phòng, Khang Lạc toàn thân áo trắng, xuyên cùng trong nhà người chết, ngồi tại bên cạnh lò lửa, chính bưng lấy một bản bình thư nhìn nghiêm túc. Hắn hiện tại chiếm cứ hai thành, chính là Bích Lạc Thành cùng Kỳ Mộc Thành. Hắn liên tục công phá Cao Lực Quốc ba tòa thành trì, cướp bóc vật tư vô số, cứu vớt hai thành bách tính. Khang Lạc hiện tại tại Bích Lạc Thành cùng Kỳ Mộc Thành bách tính trong suy nghĩ, chính là chúa cứu thế, là thần đồng dạng tồn tại. Nhưng là nhị hoàng tử Khang Phụng chiếm cứ hoàng thành, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, lão hoàng đế hiện tại bị ra không, cơ hội là cái bài trí. Chân chính định đoạt là nhị hoàng tử Khang Phụng. Khang Phụng mấy lần truyền lệnh để Khang Lạc hồi kinh, Khang Lạc căn bản không để ý tới. Hắn lại không đốc, một khi hồi kinh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ hắn mặc dù chỉ chiếm cứ hai tòa thành trì, nhưng rất được dân tâm. Đại quân cũng theo 100,000 mở rộng đến 14 vạn. Như hôm nay lạnh đông lạnh, không thích hợp đánh trận. Đợi đến sang năm xuân về hoa nở, hắn nhất định sẽ hồi kinh, chẳng qua là xuất quân vào kinh. Đúng lúc này, một cái khoảng 40 tuổi, người mặc nho áo nam tử trung niên đi đến. Người này cao lực phu, nhìn xem như cái văn nhân, kỳ thực thân thủ cao cường, là cái văn võ song toàn toàn tài, rất được Khang Lạc tín nhiệm. Cao lực phu quỳ một chân trên đất, tham kiến điện hạ. Không cần đa lễ. Cao lực phu theo trong tay áo lấy ra một phong mật tín, nói: "Điện hạ, vừa mới tiếp vào Biện Châu tin tức truyền đến, Linh Thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử." Khang Lạc tay thân thể bỗng nhiên cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Cao Lực Phu, "Ngươi nói cái gì?" Bẩm điện hạ lời nói, Linh Thần chết rồi. Khang Lạc cả người đều cứng đờ, thẳng đến nghe được một cỗ gây mũi mùi khói mới lấy lại tinh thần. Trong chậu than giấy lên ngọn lửa, vừa rồi quá mức chấn kinh, trong tay binh thư rơi vào trong chậu than. Chờ hắn kịp phản ứng, binh thư đã đốt thành tro. Nhưng lúc này, hắn cũng không nói hoài tới những này, vội vàng vươn tay. Cao Lực Phu tranh thủ thời gian đem mật tín đưa qua. Khang Lạc xem hết mật tín, thật lâu không nói lời nào. Cao Lực Phu cười nói, "Chúc mừng điện hạ, chúc mừng điện hạ, Linh Thần chết bất đắc kỳ tử, dưới gầm trời này liền rốt cuộc không người là đối thủ của ngươi. Lấy điện hạ bản sự, xuất quân công phá Đại Huyền Hoàng Thành ở trong tầm tay. Lấy báo Linh Thần công hãm ta Nam Việt Hoàng Thành mối thủ." Khang Lạc lại là thật sâu thở dài, thần sắc tràn ngập khó có thể tin, thầm nói, "Linh Thần vậy mà chết, hắn vậy mà chết rồi. Lực Phu, ngươi nói đây là thật sao?" Cao Lực Phu cúi người nói, "Trên thư nói, Linh Thần chết bất đắc kỳ tử tin tức truyền khắp toàn bộ Biện Châu, thi thể rời đi Biện Châu cùng ngày, toàn thành bách tính quỳ đường, sẽ không có giả. Bây giờ Đại Huyền coi như ổn định, hắn vừa chết, trước mắt thiên ổn ngược lại sẽ bị đánh vỡ, hại lớn hơn lợi. Muốn nói Ninh Thần là giả chết, hắn mục đích ở đâu? Đó căn bản không cần thiết a, Ninh Thần chết bất đắc kỳ tử, tin tức này hẳn là thật. Chỉ có thể nói trời cao đấu kỵ anh tài." Khang Lạc thở dài nói, "Thật sự là thế sự vô thường, Ninh Thần ngút trời kỳ tài, văn tu võ chuẩn bị, trên chiến trường càng là đánh đâu thắng đó, dạng người này vậy mà lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Xem ra thật là ngươi nói như vậy, trời cao đấu kỵ anh tài." Cao Lực Phu cúi người, cười nói, "Mặc kệ Ninh Thần là chết như thế nào, đây đối với điện hạ tới nói đều là chuyện tốt." Khang Lạc đưa trong tay mật tín ném vào trong chậu than, khoe miệng nhẹ cười, nói khẽ, "Nói thật, ta là hy vọng Ninh Thần chết, nhưng ta muốn để hắn chết trong tay ta. Hắn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta ngược lại cao hứng không nổi. Ninh Thần là ta trên thế giới này gặp được khó chơi nhất đối thủ khó tìm, hắn chết, về sau người nào xứng làm đối thủ của ta?" Cao Lực Phu ghé mắt, khoe miệng có chút run rẩy một chút. Khang Lạc lần nữa thở dài, nói, "Lực Phu, Ninh Thần thi thể đưa về Đại Viện kinh thành a." Cao Lực Phu nói, "Tính toán thời gian, mấy ngày nay không sai biệt lắm liền nên đến." Khang Lạc suy tư một chút, nói, "Truyền tin cùng chúng ta người, đưa hai cái vòng hoa đi qua. Ta cùng Linh Thần quen biết một trận, vốn nên tự mình tiến về phung viếng, làm sao cách sơn một nước, đường xá xa xôi, chỉ có thể đưa hai cái vòng hoa trò chuyện tỏ tâm ý." Cao Lực Phu cúi người, "Vâng. Mặt khác, thông chi một chút đi, hôm nay ta ăn chay. Về sau hàng năm hôm nay, ta đều ăn chay, lấy này để tế điện Linh Thần." Cao Lực Phu suy tư một chút, nói, "Điện hạ, Linh Thần ngày dỗ không vào hôm nay." Khang Lạc quát quát tay, "Tế điện loại sự tình này, đầu tiên là ngươi phải nhớ, đến nỗi thời gian cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là tâm ý ta là hôm nay biết được Ninh Thần tin chết, cái kia cùng ta mà nói, hôm nay chính là Ninh Thần ngày rỗ. Đúng rồi, ngươi hiện tại đi chuẩn bị chút hương hòa rượu, ta muốn tế điện Ninh Thần." Cao Lực Phu lĩnh mệnh, "Vâng." Sau đó đi ra ngoài. Rất nhanh, Cao Lực Phu chuẩn bị kỹ càng hương hòa rượu. Khang Lạc phất tay để Cao Lực Phu xuống dưới. Hắn một người ngồi tại cửa ra vào băng lãnh trên bậc thang, cho Ninh Thần hóa bằng mã. Vẫn không quên rót hai chén rượu, hướng trong chậu than thêm chút giấy, đột nhiên vẻ mặt tươi cười, nói, "Ninh Thần a Ninh Thần, ngươi xem như chết rồi. Nói thật, ta đều có chút sợ ngươi. Ngươi không chết, ta ăn ngủ không yên á, ngươi chết được tốt, chết chính là thật tốt. Chó má đối thủ khó tìm, không có ngươi đối thủ khó chơi như vậy, ta cao hứng cũng không kịp. Bây giờ không có ngươi, ta xem ai còn ngăn được bước chân của ta. Ngươi liền an tâm đi chết đi, đợi ngày sau ta xuất quân tấn công vào Đại Huyền Hoàng Thành, nể tình ngươi ta quen biết một trận phân thượng, ta chắc chắn cho người bên cạnh ngươi lưu một đầu sinh lộ." Khang Lạc đang nói, rời đi Cao Lực Phu đột nhiên lại trở về, giương lên trong tay tin, "Điện hạ, Viện Châu đến mật tín." Chương 1236, Thuần Yêu Chiến Sĩ chương 1236, Thuần Yêu Chiến Sĩ Khang Lạc nao nao. Trong lòng tự nhủ Biện Châu làm sao nhiều tin tức như vậy. Hắn đưa tay tiếp nhận mật tín, khi hắn xem hết, cả người đều cứng đờ. Đột nhiên, hắn đằng đứng dậy, một cước đạp lăn chậu than, cho giấy bay loạn. Khang Lạc như bị điên gầm thét, "Linh Thần, ta muốn giết ngươi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Cao Lực Phu nhìn xem phát cuồng Khang Lạc trợn mắt hốt mồm. Trong ký ức của hắn, Khang Lạc rất ít như thế mất khống chế, nhưng vẫn là hảo tâm nhắc nhở, "Điện hạ, Linh Thần đã chết rồi." Khang Lạc sắc mặt khó coi quay đầu nhìn xem hắn, giận dữ hét, "Coi như hắn chết, bản cung cũng muốn đem hắn móc ra thiên thi." "Linh Thần, Linh Thần, ngươi người đều chết, còn không cho bản cung tốt qua." Nhìn xem Khang Lạc điên cuồng dáng vẻ phẫn nộ, Cao Lực Phu tò mò hỏi, "Điện hạ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì rồi?" Khang Lạc không nói chuyện, trực tiếp đưa trong tay mật tín bức cho hắn. Cao Lực Phu tiếp được mật tín, sau khi xem xong mới hiểu được, nguyên lai là Khang quận chúa chết rồi. Khang Lạc giận không kềm được, đỏ hồng mắt một cước đem bình rượu đá bay ra ngoài. Hắn từ nhỏ đã thích Khang Bảo Bảo, cho tới bây giờ, tâm ý cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Nhưng hắn liền Khang Bảo Bảo tay đều không có chạm qua, liền bị Linh Thần giết chết. Hắn cảm thấy Linh Thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử chính là báo ứng, Khang Bảo Bảo xinh đẹp như vậy nữ tử, hắn cũng hạ thủ được, không có chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc. Nhìn xem hơi không khống chế được Khang Lạc, Cao Lực Phu nói, "Vậy hạ, theo thuộc hạ biết, Khang quận chúa tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng cũng không phải là cái nhược nữ tử, mà là siêu phẩm cao thủ, nghe nói phía sau còn có một cỗ thế lực không nhỏ. Khang quận chúa một mực gần nút tại điện hạ bên người, nhất định có toán tính. Thuộc hạ cảm thấy, nàng chết ngược lại là chuyện tốt." Khang Lạc giận dữ, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, "Ngươi nói cái gì?" Cao Lực Phu nói, "Vậy hạ bất giận, thuộc hạ cảm thấy, điện hạ nhân trung chi lòng, muốn dạng gì nữ nhân không chiếm được. Cần gì phải đến đem tâm tư thả tại Khang quận chúa dạng này một cái dụng ý khó dò nữ nhân trên người." Khang Lạc giận không kềm được, "Cao Lực Phu, ngươi thật to gan, ai cho phép ngươi nói như vậy của cưng? Ngươi có phải hay không cảm thấy bản cung không bỏ trừng phạt ngươi?" Cao Lực Phu bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nói, "Thuộc hạ chỉ là thay điện hạ không đáng, ngươi đối với Khang quận chúa như thế nào, chúng ta đều nhìn ở trong mắt. Nhưng nàng đâu? Liên cung câu cá, một mực câu điện hạ ngươi, đã không thân cận, lại không cự tuyệt. Điện hạ nhân vật bậc nào, há lại cho nàng như thế đối đãi? Không phải liền là dung mạo xinh đẹp một chút sao? Thiên hạ này nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, rất nhiều. Bây giờ Ninh Thần đã chết, thiên hạ này không ai có thể ngăn cản điện hạ bước chân. Chỉ cần điện hạ trở thành thiên hạ trung chủ, cái dạng gì nữ nhân không chiếm được. Làm một cái không yêu nữ nhân của ngươi nổi điên, thực tế không đáng." Đây là thuộc hạ trong lòng nói, vương gia muốn đánh phải phạt, thuộc hạ đều nhận. Khang Lạc sắc mặt tái xanh, "Ngươi đang sách giáo khoa cùng làm việc?" Cao Lực Phu nói, "Thuộc hạ không dám, chỉ là ở trước mặt điện hạ, thuộc hạ có cái gì nói cái gì, chưa từng che giấu." Khang Lạc lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lan ra ngoài. Hắn còn là nhịn xuống, không có trừng phạt Cao Lực Phu. Cao Lực Phu văn võ song toàn, tốc trí đam mưu, rất được lòng hắn. Cao Lực Phu cũng rất tức thời, nên nói đều nói, nếu là lại đổ thừa không đi, lại nhại, kia liền thành ỷ lại sủng mạc yêu, chắc chắn gây nên Khang Lạc phản cảm. "Thuộc hạ cáo lui." Cao Lực Phu chân chu đi. Khang Lạc một mặt ngốc trệ, chết lặng xoay người đi trở về gian phòng. Một đường đi tới nội gian, sau đó té nhào vào trên giường, đem đầu che phủ trong chăn, ô ô ô khóc lên, khóc thân thể run rẩy. Hắn biết Khang Bảo Bảo không đơn giản, ẩn nút ở bên người của nàng khẳng định có mục đích khác. Hắn cũng khuyên nhủ chính mình, Khang Bảo Bảo dụng ý khó dò, không xứng với chính mình thâm tình. Nhưng hắn chính là khống chế không nổi mình thích Khang Bảo Bảo. Bởi vậy có thể thấy được, Khang Lạc đích thật là cái thuần yêu chiến sĩ. Trừ Khang Lạc, Tây Lương Hoàng thất cùng Cao Lực Quốc Hoàng thất cũng tiếp vào Ninh Thần chết bất đắc kỳ tử tin tức. Nhưng là song phương phản ứng gần như giống nhau. Tây Lương Quốc quân cười không khép lại được chân, nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua đều giãn ra, giống như là nở rộ hoa cúc. Cả triều văn võ cũng là hưng phấn dị thường. Đạm Đài Thanh Nguyệt giết thái tử, chiếm cứ Lâm Huyền Thành, cầm binh tự trọng. Bọn hắn một mực không nhúc nhích Đạm Đài Thanh Nguyệt không phải đánh công lại, mà là Lâm Huyền Thành cách Tây Quan Thành không xa. Đạm Đài Thanh Nguyệt cùng Ninh Thần đôi cậu nam nữ này, quan hệ thật không minh bạch. Bọn hắn lo lắng, một khi động Đạm Đài Thanh Nguyệt, Ninh Thần sẽ ra tay. Tây Lương đã bị Ninh Thần đánh sợ. Chỉ cần Ninh Thần ra lệnh một tiếng, đại huyền Tây cảnh mười mấy vạn trăm họ không bao lâu sẽ xuất hiện tại Lâm Huyền Thành, trợ giúp Đạm Đài Thanh Nguyệt. Cho nên, bọn hắn vẫn luôn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại khác biệt, Ninh Thần chết rồi. Ninh Thần là đại huyền Định Hải thần châm, bây giờ Ninh Thần chết, đại huyền nội bộ bất ổn, cho nên liền sẽ không phái binh chi viện Đạm Đài Thanh Nguyệt. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể an tâm đối phó Đạm Đài Thanh Nguyệt. Tây Lương quốc quân phách lối đến cực điểm, trực tiếp cho An Đế thư một phong. Nội dung trong bức thư rất đơn giản, năm sau đầu xuân, hắn muốn công Đạm Đài Thanh Nguyệt, thu phục Lâm Huyền Thành, khuyên nhủ đại huyền chớ xen vào việc của người khác. Nếu không, liên đại huyền cùng một chỗ thu thập. Hắn thấy, không có Ninh Thần đại huyền, chính là gà đất chó sành. Trừ Tây Lương, Cao Lực Quốc tự nhiên cũng thu được tin tức. Cùng giống như Tây Lương, Cao Lực Quốc hoàng đế cười đều có thể nhìn thấy bữa cơm đêm qua. Cùng đại huyền trở mặt, lại đắc tội Nam Việt. Hắn trong khoảng thời gian này là ăn ngủ không yên, người đều gầy hốc hác đi. Không nghĩ tới Ninh Thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn cảm giác là Lao Thiên đang giúp hắn. Không có đại huyền uy hiếp, hắn có lòng tin ngăn lại Nam Việt tiến công. Dù sao Khang Lạc hiện tại chỉ chiếm cứ Nam Việt hai tòa thành, dưới trướng tướng sĩ có hạn. Còn có một người so Cao Lực Quốc hoàng đế còn vui vẻ, đó chính là Tam hoàng tử Kim Thiên Thành. Hắn hám lợi đen lòng, giết người cướp của, hại chết đại huyền 60,000 tướng sĩ, vốn cho rằng có thể che đến cực kỳ chặt chẽ, kết quả sự tình bại lộ, bị Ninh Thần biết. Cái này khiến hắn hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Về sau, sinh lòng một kế, muốn cùng Nam Việt liên thủ, cùng một chỗ đối kháng Ninh Thần. Kết quả không những không có hợp tác thành, còn đem Khang Lạc cho đắc tội chết rồi. Trong khoảng thời gian này, cuộc sống của hắn rất khó chịu, bởi vì hắn nhiều lần làm ra chuyện ngu xuẩn, những cái kia nguyên bản duy trì hắn triều thần cũng bắt đầu dao động, có trực tiếp lựa chọn duy trì thái tử. Biết được Ninh Thần đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hắn cảm thấy ông trời thật là quá thiên vị hắn. Ninh Thần chết bất đắc kỳ tử tin tức đưa đến thời điểm, Kim Thiên Thành ngay tại cho lão hoàng đế thỉnh an. Nghĩ đến thái tử còn không biết chuyện này, hắn hỏa tốc xuất cung, thẳng đến phủ thái tử. Bởi vì Khang Lạc liên tục công phá hắn Cao Lực Quốc ba tòa thành trì, phá ba thước, ba tòa này thành trì dân chúng lầm than. Kim Đông Hành trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, liên hợp môn phiệt sĩ tộc, quan to hiển quý cùng một chỗ cứu tế, cho nên rất được dân tâm. Tăng thêm gần nhất không ít duy trì hắn triều thần đều chạy tới duy trì Kim Đông Hành, cái này khiến hắn cảm giác được nguy cơ. Hiện tại Ninh Thần chết, hắn cảm thấy mình lại đi, chuyện thứ nhất chính là đem Ninh Thần chết tin tức nói cho Kim Đông Hành. Bởi vì Kim Đông Hành vẫn luôn rất sùng bái Ninh Thần, biết được Ninh Thần chết, không biết sẽ là phản ứng gì.